Chương 1167, thi đế vào luân hồi, hỏa thần chạy phủ bình chương 1167, thi đế vào luân hồi, hỏa thần chạy phủ bình chương. Huyền cái này vừa nói, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay người lại nhìn về phía Trương Huyền. Đạp đạp, nương theo lấy móng châu âm thanh, Thanh Nhu đi từ từ đi qua, đi tới vậy trung giai thi đế Hướng Thiên Hữu thi thể trước mặt. A, không, bây giờ là bãi kia màu đen nước bẩn trước mặt. Chỉ gặp Trương Huyền bung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, cái kia màu đen nước bẩn trong nháy mắt biến mất, từ kia hố đất bên trong bay ra một đoàn điểm sáng màu vàng nóng. Những cái kia điểm sáng màu vàng nóng trên không trung biến ảo các loại hình dạng, cuối cùng hóa thành một cái mông lung hình người. Cuối cùng, nhân hình nọ dần dần rõ ràng, hiện ra một cái tương đương anh tuấn nam tử. Nam tử kia hướng về Trương Huyền không người cúi đầu, trong miệng cung kính nói: "Hướng Thiên Hữu bái kiến tiên sư. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua Hướng cư sĩ." Trương Huyền vung lên phất trần, cũng hướng Hướng Thiên Hữu đánh cái chắp tay. Một màn này để mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt. Không phải, vậy trung giai thi đế Hướng Thiên Hữu không phải đã bị Tam Muội chân hỏa đốt chết sao? Cái này, này làm sao còn có một cái Hướng Thiên Hữu? Cũng không đúng, đây là Hướng Thiên Hữu quỷ hồn. Nhưng cái này có vẻ như cũng không đúng a. Tất cả mọi người từng nghe Trương Huyền nói qua cương thi sự tình, bình thường cương thi căn bản không có hồn phách sinh vật, coi như tình huống đặc biệt ở dưới, có chút cương thi đem hồn phách phong ở thể nội, tại âm tà chi khí ăn mòn phía dưới, những cái kia hồn phách từ lâu bị ô nhiễm. Nhưng trước mắt này cái Hướng Thiên Hữu lớn hồn phách hiển nhiên cũng không bị ô nhiễm a. Mà lại, cái này Hướng Thiên Hữu hồn phách còn lóng lánh công đức kỳ quang. Những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng thân là đạo môn đệ tử, bọn hắn lại há có thể không biết cái này công đức kỳ quang. Không dám nhận tiên sư đại lễ. Không trung kia Hướng Thiên Hữu quỷ hồn đội vàng nghiêng người né tránh, không dám nhận thụ Trương Huyền bái lễ. Hướng cư sĩ có thể hay không nói một câu quá khứ nguyên do? Trương Huyền cũng không để ý Hướng Thiên Hữu động tác, ngược lại mở miệng hỏi. Nghe Trương Huyền tra hỏi, Hướng Thiên Hữu thở dài một hơi, nói: "Thiên sư có chỗ không biết, ước chừng mấy trăm năm trước, hướng nào đó đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó liền thấy cái thế giới xa lạ này." Hướng Thiên Hữu chậm rãi mà nói, đám người càng nghe càng là kinh ngạc. Bởi vì ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, Hướng Thiên Hữu trong lời nói luôn luôn có một ít không giải thích được ngữ, để bọn hắn rất là hoang mang. Bất quá, bọn hắn ngược lại là cũng không dám nhắc tới hỏi. Nguyên lai, cũng không biết bao nhiêu năm trước, Hướng Thiên Hữu ở phương thế giới này tỉnh lại, sau đó liền phát hiện này phương thế giới khác biệt, không còn là hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới. Hướng Thiên Hữu chú ý cẩn thận bốn phía tìm hiểu, từng bước hiểu rõ lấy này phương thế giới chân tướng, cùng lúc đó, hắn cũng kiên trì mình tu luyện. Khiến Hướng Thiên Hữu vui mừng chính là, hắn nguyên bản tu luyện công pháp ở phương thế giới này vậy mà nhanh hơn 10 lần. Ngắn ngủi 2-30 năm công phu, Hướng Thiên Hữu liền từ thi vương cảnh đột phá đến thi đế cảnh, sau đó lại dùng không đến trăm năm, trực tiếp đột phá đến cao giai thi đế cảnh. Cái tốc độ này đơn giản nghịch thiên đến cực hạn, cũng may mắn Hướng Thiên Hữu biết rõ dấu rốt tầm quan trọng, cho nên hướng ra phía ngoài biểu hiện ra thực lực ít nhất phải thấp hơn hai cái cảnh giới. Ở trong quá trình này, vì hiểu rõ này phương thế giới, Hướng Thiên Hữu còn tay thành lập một cái thế lực. Hướng Thiên Hữu biết rõ, giống khách sạn, thanh lâu dạng này nơi trốn là thích hợp nhất tìm hiểu tình báo về phần nói thanh lâu, hắn khinh thường tại đi làm, còn lại cũng chỉ có thể làm khách sạn. Thế là, Hữu Gian khách sạn vừa ra đời. Tham khảo kiếp trước địa cầu thương nghiệp kinh nghiệm, Hướng Thiên Hữu còn đem đấu giá hội hình thức dẫn vào đến Hữu Gian khách sạn bên trong, lại thêm khách hàng tức là thượng đế phục vụ lý niệm, Hữu Gian khách sạn một khi ra mắt, liền triệt để bốc lửa. Ở trong quá trình này, vô số tin tức bị thu thập tới, mà hiểu rõ càng nhiều, Hướng Thiên Hữu thì càng tuyệt vọng. Bởi vì này phương thế giới, căn bản không có bất luận cái gì quan tại địa cầu tin tức, mà lại các hạng quy tắc cùng quy luật cũng cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Đến cuối cùng, Hướng Thiên Hữu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạnh lên, vẫn là mạnh lên. Có lẽ đột phá đến truyền thuyết kia bên trong thi hoàn cảnh, liền có khả năng có trở về địa cầu hy vọng. Cho nên, Hướng Thiên Hữu bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ở phương thế giới này, Hướng Thiên Hữu tựa hồ không có đột phá cánh cửa, cho nên, hỏa tiễn tốc độ, hắn liền đột phá đến cao dài thi đế cảnh. Nhưng ngay tại hắn an bài tốt các loại sự vụ bắt đầu đột phá đỉnh phong thi đế cảnh lúc, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Có một cỗ lực lượng vô danh xâm nhiễm đi qua, đang đứng ở đột phá mấu chốt kỳ Hướng Thiên Hữu không có nửa phần sức chống cự liền bị xâm nhiễm. Cảm nhận được sâu trong đáy lòng không ngừng tuôn ra ác niệm, Hướng Thiên Hữu cắn chặt răng, thủ vững ở cuối cùng một tia thanh minh, cùng sử dụng toàn bộ thần hồn chi lực, đem hắn chí bảo bản cổ cung phong ấn đến thần hồn của mình chỗ sâu. Tiếp xuống, thân thể của hắn liền bị mặt khác một cỗ lực lượng trông coi, mà chính hắn liền lâm vào ngủ say, một cho đến hôm nay tỉnh lại. Thì ra là thế. Trương Huyền nghe xong, cũng là thổn thức không thôi, thẳng thắn tạo hóa trêu ngươi. Về phần nói trở về địa cầu, Trương Huyền tự nhiên cũng nghĩ, bất quá theo tu đạo lâu này, đạo hạnh dần dần sâu, hắn đã không chấp nhận nữa. Đón lấy, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Hướng Thiên Hữu, nói: "Hướng cư sĩ, không biết cư sĩ tiếp xuống có tính toán gì không?" Hướng Thiên Hữu nghe vậy khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, nói: "Thiên sư, bây giờ, xuống nào đó nhục thân đã mất, chỉ còn lại cái này một sợi tàn hồn, còn có thể có tính toán gì không a?" Nói đến đây, Hướng Thiên Hữu thở dài một tiếng, thật lâu im lặng. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, nói: "Hướng cư sĩ, nhựa từ khi hàng thế về sau, nắm thiện tâm, làm việc thiện lành, che chở không biết nhiều ít bách tính khỏi bị quỷ dị độc hại, nhưng nói là công đức vô lượng, bây giờ phong thần đại kiếp giáng lâm, Hướng cư sĩ nhưng nguyện đi tranh một chuyến kia tia cơ duyên." "Cơ duyên?" Hướng Thiên Hữu sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Tích công đức, tranh cơ duyên, đến thần vị, có thể tại tương lai có trở về cơ hội." Nghe được trở về cơ hội cái từ này, Hướng Thiên Hữu con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Thiên sư lời ấy thật là. Trương Huyền vung lên phất trần, lắc đầu, nói, điểm này vân đạo cũng không biết. Nghe thấy lời ấy, Huống Thiên Hữu thoáng có chút thất vọng, bất quá đối với bây giờ hắn tới nói, phàm là có một tia cơ hội, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Thế là, nghĩ rõ ràng điểm này, Huống Thiên Hữu lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, nhẹ gật đầu, nói, "Thiên sư, đa tạ thiên sư chỉ điểm, huống nào đó nguyện ý một hồi, chỉ là không biết nên làm như thế nào." Trương Huyền thấy thế nhẹ gật đầu, vung lên phất trần, sau đó mở miệng quát, "Âm luật ti phán quan ở đâu?" Thân âm mịt mờ, không biết phiêu đãng đi nơi nào. Đó lấy, chỉ gặp kim quang lóe lên, một vị địa phủ thần chỉ liền từ trong hư không vượt bước ra ngoài, hướng về Trương Huyền không người cúi đầu. Tiểu thân nguy chính, bái kiến thượng thần. Đem Huống Thiên Hữu an bài tốt về sau, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dung đám người xuất thủ lần nữa, đem thi đế thấm nhuần ngọn nguồn quét sạch một lần, tất cả cương thi đều bị quét sạch sành sanh, sau đó liền rời đi thi đế sơn, tiếp tục bắc hành con đường. Một ngày này, một đầu trên con đạo, Trương Huyền đám người chính tại tới trước, đột nhiên có hai con tuấn mã đối diện chạy tới. Hí 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 hí. Hí. Chương 1168, Hỏa Thần hướng phủ bình, Thiên sư nhập Lan Lăng. Chương 1168, Hỏa Thần hướng phủ bình, Thiên sư nhập Lan Lăng. Hí 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 hí. Hí. Theo một trận tuấn mã tê minh thanh, chỉ gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi kéo lại ngựa dây cương. Đây là một trắng một đỏ hai con tuấn mã, lập tức phân biệt ngồi hai người thiếu niên nam nữ, nhìn nam tử nên 24-25 tuổi, nữ tử thì ước chừng 15-16 tuổi. Nam tử toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, đồng thời từ đầu đến cuối treo mấy tia tiêu ý, trên lưng của hắn có một thanh bảo đao, dưới hông yên ngựa hai bên thì treo hai thanh tám lăng hoa mai sáng truy bạc. Nữ tử thì là một thân trang phục màu đỏ, càng làm nổi bật lên nàng kia linh lung dáng người. Nữ tử này lông mày mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, sau đầu trải lấy một cái đuôi ngựa, toàn thân trên dưới đều mang theo vài phần hoạt bát cùng hồn nhiên chi khí. Sau lưng của nàng có hai thanh bảo kiếm, kiếm kia tuệ rủ xuống rơi xuống mũi tên, theo gió đông đưa lấy, chim cánh vòng, đắc thắng câu bên trên treo chết lấy một cây sáng ngân hương. A ca, chúng ta muốn hay không hỏi bọn họ một chút? Thiếu nữ ngồi ở trên ngựa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, mở miệng hỏi. Tốt. Giá. Nam tử đáp ứng một tiếng, cưỡi ngựa liền đi tới Trương Huyền phụ cận, ôm quyền chắp tay, nói, vị công tử này, kinh thành Trương Khoa mang theo muội muội Trương Vân Diễm ra mắt công tử. Nhìn thấy nam tử hành lễ, Trương Huyền vung lên phất trần, đánh cái chắp tay, nói, Trương Khoa công tử, bần đạo đạo môn Trương Huyền hoàn lễ. Không biết hai vị ngăn lại bần đạo, cần làm chuyện gì? Đạo môn. Trương Khoa sững sờ, trong lòng suy tư, đáng tiếc suy nghĩ nửa ngày, phát hiện trong trí nhớ của hắn cũng không nghe qua đạo môn cái tên này. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, vẫn là chính sự quan trọng. Nghĩ tới đây, Trương Khoa lần nữa hướng Trương Huyền chắp tay, mười phần khách khí nói ra, nguyên lai là Trương Huyền công tử ở trước mặt, vừa rồi ngăn lại công tử là bởi vì có một chuyện xin giúp đỡ, không biết công tử là có danh hay không. Trương Huyền gật đầu cười, nói, Trương Khoa công tử, nhưng rằng không sao, không biết ra sao sự tình. Trương Huyền công tử, chúng ta huynh muội mới từ Lan Lăng thành rời đi, dự định tiến về Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện, đáng tiếc cái này mới vừa vặn rời đi thành trì không lâu, liền mất phương hướng đường xá, Trương Huyền công tử từ phương nam mà đến, không biết có thể chỉ điểm một chút đường xá. Trương Khoa vô cùng cảm kích. Nói chuyện, Trương Khoa trên mặt liền treo lên một tia vẻ u sầu. Nghe thấy lời ấy, vô luận là Trương Huyền, vẫn là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, tất cả mọi người là sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này một đôi minh muội. Tựa hồ cảm nhận được đám người ánh mắt bên trong khác biệt, lập tức Trương Khoa cùng Trương Vân Diễm đều dâng lên một loại dùng mình cảm giác. Trong đó Trương Vân Diễm một cái tay đã sờ lên bên cạnh đại thương. Khúc khúc các vị, vì sao như thế ánh mắt? Trương Khoa ho khan hai tiếng, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Trương Huyền còn chưa trả lời, Dương Tiền liền đi ra, cười hì hì nói ra, ta cứu cứu bắt đầu từ Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện mà đến, ngươi cứ nói đi. Dương Tiền lời kia vừa thốt ra, đối diện Trương Khoa cùng Trương Vân Diễm cùng nhau thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng minh bạch nguyên do, trách không được vừa rồi người ta ánh mắt như vậy kỳ quái đâu. Nguyên lai Trương Huyền công tử liền là đến từ Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện a. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, không biết hai vị tiến về phủ bình huyện cần làm chuyện gì nha? Trương Huyền nhiều hứng thú mở miệng hỏi. Trương Vân Diễm giờ phút này rụt ngựa đi tới, nói, chúng ta là tiến về phủ bình huyện tìm kiếm cơ duyên. Trương Vân Diễm cái này vừa nói, hiện trường tất cả mọi người lại là sửng sợ. Trương Khoa cũng là sửng sở, sau đó quay đầu hung hăng chừng muội muội một chút, vội vàng quay đầu trở lại đến, cười nói, đều là tiểu muội cho đùa lời nói, chư vị đừng coi là thật. Chúng ta huynh muội tiến về phủ bình huyện chính là có một chuyện làm ăn gần, mong rằng công tử chỉ điểm một chút đường xá. Nói xong lời này, Trương Khoa lần nữa hướng Trương Huyền thi lễ một cái. Trương Huyền gật đầu cười, nói, chư vị dọc theo đầu này quan đạo một mực đi về phía nam, ước chừng 10 dặm sau sẽ có một cái lối rẽ, đi phía bên phải con đường là được. Đa tạ chỉ điểm. Trương Khoa đại hỉ, vội vàng nói tạ. Trương Huyền cười một tiếng, sau đó vỗ nhẹ nhu đầu, nói, Châu, đi thôi, tiếp tục đi đường. Song phương tách rời không lâu sau, Dương Thiền liền đến Trương Huyền bên cạnh, tò mò hỏi, cứu cứu, ngươi nói huynh muội bọn họ đi phủ bình huyện tìm cơ duyên gì à? Trương Huyền quay đầu nhìn Dương Thiền một chút về sau, cười nói, ngươi nha đầu này, bọn hắn từ tìm cơ duyên của bọn hắn, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Đi thôi, ngươi không phải một mực lẩm bẩm Lan Lăng thành sao? Xem ra khoảng cách đã không xa. Cứu cứu. Dương Thiền bất mãn miết lên miệng. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, một tòa nguy nga thành lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa mới nhìn thấy tòa thành lớn kia, Trương Huyền đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền nở nụ cười. Tôn Ngộ Huyền cũng rất mau nhìn ra mánh khỏe, vội vàng đi vào Trương Huyền trước người, nói, sư phụ. Trương Huyền hướng hắn lắc đầu, nói, khỉ con, đi thôi, chúng ta vào thành. Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, ngay cả đội túi lầu đáp, vâng, sư phụ. Tại phía sau hai người Dương Thiền, nhìn xem một màn này, chân mày hơi nhíu lại, làm không rõ ràng, nàng cứu cứu cùng đại sư mình đang đánh cái gì bí hiểm. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới cửa thành trước mặt. Chỗ cửa thành người đến người đi, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Trên cửa thành mới có một khối đá tấm biển, phía trên khắc dấu lấy ba chữ to, Lan Lăng Thành. Nhìn xem Lan Lăng Thành ba chữ này, Trương Huyền có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật sự là Lan Lăng cái từ này khơi gợi lên không ít kiếp trước của hắn ký ức a. Ai? Trương Huyền trong lòng thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, đem những ý niệm này lần nữa ép đến đáy lòng, vô nhu đầu, nói, Châu, đi thôi, vào thành. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, mở ra bốn vo sắp xếp đám người đằng sau, liền hướng về thành nội đi đến. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đuổi theo. Giao thuế cửa thành, đám người liền tiến vào thành. Tòa thành trì này bên trong vô cùng phồn hoa, trên đường phố rộng rãi các loại quán nhỏ phiến cái gì cần có đều có, khắp nơi đều là mọi người gào to âm thanh. Hai bên cửa hàng đồng dạng náo nhiệt, mọi người ra ra vào vào, xin ý được không nóng nảy. Cứu cứu, nơi này thật náo nhiệt a. Dương Thiền cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Liền ngay cả Dương Hiển, giờ phút này cũng đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, cũng tại hiếu kỳ đánh giá bên người hết thảy. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, sau đó tiến đến Trương Huyền bên cạnh, nói: "Sư phụ, tiếp xuống, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu?" Trương Huyền nhìn nàng một cái, nói: "Trước tiên tìm một nơi dàn xếp đi." Rất nhanh, đám người liền đi tới trung tâm thành trì một khách sạn trước mặt. Tòa này khách sạn khoảng chừng 5 tầng lầu cao, tầng 1 2 3 vị quán rượu, 4 tầng, 5 tầng thì làm khách phòng. Khách sạn phía trên đại môn treo một khối tấm biển, phía trên viết lấy ba chữ to: "Đế Vương Cư." "Khá lắm, Đế Vương Cư, sư phụ, cái này khách sạn hảo hảo lớn mật a." Lôi Dũng gọi thẳng khá lắm, chấn kinh nhìn trước mắt căn này khách sạn. "Ngươi một cái nho nhỏ thành trì, một gian nho nhỏ khách sạn, cũng dám tự xưng Đế Vương Cư, ai cho ngươi lá gan a?" Chương 1169, ôm nén núi Liên Hoa Phong. Chương 1169, ôm nén núi Liên Hoa Phong. Mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc cao thăng, Đế Vương ở giữa, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng đám người đều đi tới Trương Huyền trong gian phòng. "Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào?" Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Trương Huyền cười nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Tôn Ngộ Huyền trên mặt một đổ, khó xử nói ra: "Sư phụ, ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, nhìn thấy chính là cái này Lan Lăng trong thành quỷ vật cơ hồ đều không có sát nghiệp mang theo, sư phụ sớm có dạy bảo, không thể nhẹ mở sát kiếp, vọng tạo sát nghiệp, nhưng cái này toàn thành quỷ vật, chúng ta cũng không thể mặc kệ a." Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, đám người tất cả giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Khục khục. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Tôn Ngộ Huyền lúc này mới ý thức được, vừa rồi hắn nhất thời nhanh miệng, nói khoan khoái miệng. Tôn Ngộ Huyền cẩn thận nhìn Trương Huyền một chút, nhìn thấy sư phụ Trương Huyền sắc mặt chửa biến, cái này mới thoáng yên lòng. "Đại sư Minh, ngươi mới vừa nói toàn thành quỷ vật rốt cuộc là ý gì?" Lôi Dũng mở miệng hỏi. Nghe được toàn thành quỷ vật, Lôi Dũng đấy lòng có không đè nén được hứng phấn. "Đúng vậy nha. Đại sư Minh, ngươi mau nói đi." Dương Thiền nhãn châu xoay động, cũng tỏ mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền khó xử nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền hướng hắn nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Huyền lúc này mới lên tiếng nói ra: "Lôi sư đệ, Thiền nhi sư muội, cái này Lan Lăng thành cũng không phải là một tòa người sống chi thành, mà là một tòa quỷ thành." "Cái gì? Cái gì? Đại sư Minh, ngươi chớ có nói đùa, cái này sao có thể?" Đám người nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. "Các vị sư đệ, sư muội, tòa này Lan Lăng thành 7-8 phần trở lên cư dân đều là quỷ hồn, từ phổ thông du hồn đến hồng y địa lệ quỷ, thậm chí quỷ vương đều có, bọn hắn tựa như những thành trì khác trăm họ giống nhau sinh hoạt." Tôn Ngộ Huyền há miệng giải thích nói. Lôi Dũng nghe vậy lắc đầu, nói: "Đại sư Minh, chúng ta mặc dù không có giống đại sư Minh đồng dạng Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhưng cũng tu thành Âm Dương Nhãn, nhưng từ hôm nay vào thành đến nay, vì sao chúng ta cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đâu?" Lôi Dũng cái này vừa nói, mọi người khác nhau nhau gật đầu. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, liền chỉ phải tiếp tục giải thích: "Các vị sư đệ, sư muội, các ngươi đột phá trúc cơ kỳ, tu được Âm Dương Nhãn, nếu là tại địa phương khác, những này quỷ vật tự nhiên không gạt được ánh mắt của mọi người, nhưng cái này Lan Lăng trong thành lại là khác biệt. Trong tòa thành này, tựa hồ có một cỗ sức mạnh kỳ diệu tồn tại, nó cũng không lực sát thương gì, nhưng lại có thể che đậy người lục tức, cho nên..." Nói đến đây, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Ý kia rất rõ ràng, chờ đợi Trương Huyền phân phó. Bởi vì vừa rồi Tôn Ngộ Huyền nói rõ ràng, tòa này Lan Lăng thành nội, mặc dù quỷ vật rất nhiều, nhưng phần lớn không có tội tình gì. Người tu đạo giảng cứu tu đạo, tu công đức, cũng không phải lạm sát người, không làm được gặp quỷ liền giết, gặp yêu liền diệt sự tình. Trương Huyền thì vung lên phát trần, nói: "Cái này Lan Lăng thành không tệ, rất không tệ, chỉ là không nên ở lâu ở trong nhân thế, đi thôi, thành này không phải mấu chốt, cái này phía tây ôm ngẽ trong núi mới là." Nói chuyện, chỉ gặp Trương Huyền vung tay lên, két. Một tiếng, gian phòng cửa sổ liền tự mình mở ra, ánh trăng trong sáng liền từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đó lấy, liền thấy Trương Huyền vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người đều bao phủ tại trong đó. Đợi kim quang biến mất, mọi người đã ra Lan Lăng thành, đi tới ngoài thành một tòa trên đồi núi. Trong sách ngầm biểu, tòa này Lan Lăng thành mặc dù tại ôm ngẽ trong núi, nhưng lại không phải tại ôm ngẽ núi chỗ sâu, chỉ là ở dãy núi đông bộ một chỗ trong hẻm núi. Giờ phút này, Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nhu trên lưng, còn lại tất cả mọi người đứng tại Thanh Nhu bốn phía. Thời khắc này ban đêm, bầu trời đầy sao điểm điểm, trăng non lưỡi liềm bảy vẫy lấy trong sáng quang mang. "Cứu cứu, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Dương Thiền hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trương Huyền cười nhìn về phía phương xa, nói, chúng ta đi bái phỏng một chút nơi đầy chủ nhân. Nói xong lời này, Trương Huyền đưa tay hướng trên mặt đất một chỉ gặp một đóa mây trắng trống rỗng mà sinh, trực tiếp đem mọi người đều nắm giơ lên không trung. Đóa này mây trắng từ từ mà lên, rất nhanh liền đi tới ngàn mét không trung, khoan thai hướng về ôm nghé núi chỗ sâu lướt tới. Trong đám người, Lý Mộc, Lý Yến Tân, Dương Hiển cùng Dương Thiền đều là mặt mũi tràn đầy mới lạ, nhất là Dương Thiền. Thời khắc này Dương Thiền trực tiếp liền nằm xuống, đào lấy đám mây nhìn xuống phía dưới. Hoa thật đẹp nha. Kỳ hỉ. Thiên Nhi tỷ tỷ, xinh đẹp đi, ngươi nhìn nơi đó càng xinh đẹp. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn bên này, ngươi nhìn cái này hai ngọn núi dựa vào nhau, tựa như hai cái bánh bao lớn đồng dạng. Nhìn thấy Dương Thiền ghé vào đám mây, vô duyên, vô thế, vô vi ngứa ngay trong lòng cũng đều chạy tới, ghé vào Dương Thiền bên cạnh, hướng về phía dưới chỉ trỏ. Một màn này, nhìn còn lại đám người không còn gì để nói. Dương Hiển càng là nhịn không được che mặt, thật muốn đi qua đưa nàng một thanh hao. A, Thiên Nhi tỷ tỷ, Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, nơi đó giống như có một đóa hoa sen a. Đột nhiên, vô vi ngạc nhiên hét lên, đem mọi người giật nảy mình. Cái gì hoa sen? Cái gì hoa sen? Hiển nhiên, Dương Thiền cũng lên hứng thú, hiếu kỳ quay đầu nhìn sang. A, thật a, giống như một đóa hoa sen a. Quá đẹp. Nghe được Dương Thiền thét lên, đám người cũng đều quay đầu nhìn sang, sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một ngọn núi, cao vút trong mây, kia đỉnh núi thật tựa như một đóa nở rộ hoa sen. Sư phụ, đám người cùng nhau quay đầu trở lại nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền thì là gật đầu cười, nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, có lẽ nơi đó chính là mục đích của chúng ta điệp. Nói xong lời này, cái này một đóa bạch vân phi làm được tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt liền đã đi tới này tòa đỉnh núi phía trên. Bò họ, nương theo lấy một tiếng bò kêu, đám người rơi xuống này tòa đỉnh núi phía trên. Ngọn núi này đỉnh núi, bên ngoài cao, ở giữa thấp, cao ngất bốn phía tự nhiên vỡ ra, tựa như từng mảnh hoa sen cánh hoa, cho nên nhìn từ đằng xa, ngọn núi này đỉnh liền phảng phất một đóa sen hoa đua nở tại đám mây. Đám người rơi xuống vị trí chính là hoa sen kia nhụy hoa chỗ, chỉ là hoa này nhị chính giữa, nhưng lại có một cái lỗ đen. Hắc động kia cửa hang không lớn, chỉ có 3 thước đường kính, nhưng lại có âm khí nồng nặng, quỷ khí không ngừng phóng lên tận trời. Cứu cứu, người mau nhìn nơi đó. Dương Thiền đi vào Trương Huyền bên cạnh, đưa tay chỉ cách đó không xa lỗ đen, ngạc nhiên hô: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chúng ta muốn tìm địa phương đến. Trương Huyền vừa cười vừa nói: Người nào? Các ngươi là lai lịch ra sao? Vì sao đến đây? Các ngươi nghe thật, đây là ôm nghe núi cấm địa, còn xin nhanh chóng tối lui. Chương 1170, thành thần cơ duyên. Chương 1170, thành thần cơ duyên. Đám người định thần nhìn lại, liền thấy từ cái hắc động kia bên trong bay ra năm cái hồng y lệ quỷ cắt chấp binh khí. Đối Trương Huyền đám người trợn mắt nhìn, toàn thân quỷ khí bốc hơi, không ngừng huyễn hóa lấy các loại hung ác chi tướng. Nếu là người bình thường, cho dù là võ sĩ cấp võ giả, nhìn thấy những dị tượng này đều có thể sẽ bị dọa chạy, nhưng Trương Huyền sư đầu người thế nào, cho nên cái này năm cái hồng y lệ quỷ chú định phải thất vọng. Dương Thiền nháy máy mắt, cất bước liền đục lên đến đây, mang theo lấy một chút phản nản nói ra: A mấy người các ngươi thật không thể nói đạo lý, chúng ta chỉ là dạo đêm ôm nghe núi, thấy nơi đây phong cảnh tú lệ, cố ý xuống tới xem xét, các ngươi làm sao lại đuổi người à? Dương Thiền cái này vừa nói, đối diện năm cái hồng y lệ quỷ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tức giận. Cái quái gì? Hơn nửa đêm đến chúng ta cái này ôm nghe núi rung ở đây, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ách tốt ta, thật giống như hai chúng ta thật là quỷ. Kia không sao, nhưng bất kể nói thế nào, năm cái hồng y lệ quỷ phẫn nộ trong lòng là có thể tưởng tượng được. Bọn hắn cũng không phải ác quỷ, càng là hảo tâm, để không nên tới gần cái này ôm nghẽ phong ôm nghẽ động. Cái này ôm nghẽ động mãnh liệt mà ra âm khí cùng quỷ khí, đối bọn hắn những quỷ hồn này chính là vật đại bổ, nhưng đối với phàm tục sinh linh lại là dính chi tức tử, chạm vào tức vong kịch độc chi bật a. Đi đầu hồng y lệ quỷ kiềm nén lửa giận, hướng về Dương Thiền ôm quyền chắc tay, nói: Vị cô nương này, ôm nghẽ trong núi âm khí rất nặng, quỷ khí hoành hành, cô nương vẫn là phàm tục thân người, vẫn là không nên ở chỗ này đất nhiều đợi cho thỏa đáng. Không tốt, không tốt, bạn cô nương ta. Mắt thấy Dương Thiền càng nói càng không tưởng nổi, một bên Dương Hiển vội vàng đi ra, một tay lấy nàng giật trở về. Nhị ca, ngươi. Dương Hiển trừng nàng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện năm cái hồng y lìa lệ quỷ, đánh cái chắp tay, nói: Mấy vị đại nhân, đạo môn Dương Hiển hữu lễ. Đạo môn. Năm cái hồng y lìa lệ quỷ đều là sương sở, cố gắng suy tư lên, thế nhưng là lật khắp trí nhớ của mình, cũng không nghĩ tới đạo môn như thế một cái thế lực sinh vật. Bất quá, cầm đầu hồng y lìa vẫn là không người đáp lễ lại, nói: Dương công tử khách khí, không biết các ngươi đến ôm nghe núi cần làm chuyện gì. Dương Hiển hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía thân vị đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền cùng Tam sư Minh Tiền Khôn. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cất bước tiến lên hai bước, nói: Năm tên tiểu quỷ, nhanh đi xin nhà ngươi quỷ vương đại nhân hoặc là ân quỷ đế đại nhân ra cũng được. Sự tình hôm nay, các ngươi năm con tiểu quỷ nhưng không làm chủ được. Cái gì? Nghe được đối diện ra một cái tiểu ba nhi mở miệng liền là quỷ vương, quỷ đế, năm cái hồng y lìa lệ quỷ trong nháy mắt liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đồng thời một cỗ cực hạn lửa giận từ đáy lòng sinh ra, rốt cuộc kiềm chế không được. Năm cái hồng y lìa lệ quỷ liếc mắt nhìn nhau, tâm ý giống nhau, trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức, trực tiếp xuất thủ, đem những người này đuổi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cỗ cực hạn uy áp chống rông sinh ra, trực tiếp liền rơi vào ngũ quỷ trên thân. A! Ngũ quỷ một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy quỷ thể run mạnh, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa liền muốn quỳ rạp xuống đất. Ngay tại ngũ quỷ yêu không kiên trì nổi thời điểm, kia cố uy áp lại hư không tiêu thất. Cái này, ngũ quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, liền đang đối mặt đối diện Tôn Ngộ Huyền kia cười tủm tỉm ánh mắt. Ngũ quỷ lần nữa liếc mắt nhìn nhau, làm sao không biết xảy ra chuyện gì nha. Ngũ quỷ tương hố nhẹ gật đầu, cầm đầu Hồng Y Liễu Lệ Quỷ hướng về Tôn Ngộ Huyền ôm quyền, nói: "Tốt, tiểu công tử đợi chút." Nói xong, cái này Hồng Y Liễu Lệ Quỷ quay đầu trở lại, nhìn về phía sau lưng một quỷ, nói: "Không mới, ngươi trở về một chuyến đi, mời ngũ lao ra ra một chuyến, liền nói có cao nhân tới thăm." Quỷ kia nghe vậy, gật đầu xác nhận, sau đó quay người lại, hóa thành một đoàn thành quang liền bay vào lỗ đen bên trong. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, quay người liền lui trở về, đám người cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên một đoàn bạch quang bay ra, sau khi hạ xuống, từ đó hiện ra một vị đỉnh phong quỷ vương. Chỉ gặp vị này quỷ vương thân cao qua trượng, người mặc một bộ trường bào màu trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới không ngừng bốc hơi lấy màu trắng sát khí. Thuộc hạ bái kiến Tam lão gia. Bốn cái Hồng Y Liễu nhìn thấy ra vị này quỷ vương đầu tiên là sức sở, sau đó liền vội vàng không người bái lễ. Vị này bạch bào quỷ vương nhẹ gật đầu, nói: "Miễn lễ đi, ngũ đệ có việc, tạm thời không thể rời đi, liền từ bản vương ra tay, các ngươi lui xuống trước đi đi." "Rõ." Bốn vị Hồng Y Liễu ứng thanh thối lui đến vị này bạch bào quỷ vương sau lưng. "Chính là các ngươi muốn gặp bản vương?" Bạch bào quỷ vương quay đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, quay đầu cho Tiền Khôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Một cái quỷ vương, còn không cần hắn vị đại sư minh này xuất mã. Tiền Khôn đi về phía trước ra mấy bước, hướng Bạch Bào Quỷ Vương đánh cái chắp tay, nói: "Đạo môn đệ tử Tiền Khôn gặp qua vị này Quỷ Vương đại nhân, không biết Quỷ Vương đại nhân xưng hô như thế nào?" "Bản vương chính là Ôm Ngén Núi Tam Đại Vương Kim Thế, các ngươi chính là đạo môn đệ tử?" "Đạo môn?" Kim Thế khẽ nhíu mày, cố gắng suy tư lên, đáng tiếc suy tư nửa ngày, cũng chưa từng nghĩ lên cánh cửa này đến tuột cùng gì phe thế lực. "Đạo môn, vì sao bản vương chưa từng nghe qua?" "Bản vương không quản các ngươi là cái gì đạo môn, không ngờ cửa bản vương chỉ hỏi các ngươi một câu, đến bản vương cái này Ôm Ngén Núi cần làm chuyện gì?" Kim Thế cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Tiền Khôn cười chắp tay, nói: "Nguyên lai Kim Thế đại nhân, chúng ta từ Tĩnh Nam phủ mà đến, muốn hướng Vương Bắc du lịch, đi ngang qua Lan Lăng thành, phát giác được cái này Ôm Ngén Núi cùng ta đạo môn hữu duyên, chuyên tới để nhìn qua." "Cái gì?" Kim Thế nghe vậy giận dữ. "Cái gì gọi là cái này Ôm Ngén Núi cùng ngươi nói cửa hữu duyên? Hoa hoa, ngươi lời ấy ý gì? Cái gì bản vương cái này Ôm Ngén Núi cùng nhữ đạo môn hữu duyên? Hẳn là, ngươi nói cửa còn muốn cướp đoạt bản vương huynh đệ Ôm Ngén Núi hay sao?" Lúc này, Kim Thế sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, đồng thời, tay phải của hắn cũng đặt tại mình trường kiếm bên hông phía trên. Tiền Khôn thấy thế, liên tục khoát tay, nói: "Kim Thế đại nhân hiểu lầm, ta vừa mới nói hữu duyên, cũng không phải là chính là vì cướp đoạt cái này Ôm Ngén Núi." Nghe được Tiền Khôn lời ấy, Kim Thế sắc mặt lúc này mới hơi dễ nhìn một chút, bất quá tay của hắn vẫn chưa từ trên trôi kiếm rời. "Hoa hoa, đã không vì cướp đoạt Ôm Ngén Núi, như vậy như lời ngươi nói hữu duyên đến tột cùng là dụng ý gì?" Tiền Khôn mỉm cười, nói: "Chúng ta tới đây, không những không vì cướp đoạt Ôm Ngén Núi, ngược lại còn phải đưa Ôm Ngén Núi một cọc đại cơ duyên, lớn phúc nguyên." "Đại cơ duyên? Lớn phúc nguyên?" Kim Thế trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trên dưới trái phải đánh giá đến đối diện đám người, cuối cùng vẫn là rơi vào Tiền Khôn trên thân, nhịn không được phá lên cười: "Ha ha, bản vương huynh đệ trấn thủ Ôm Ngén Núi, tiêu diêu tự tại, các ngươi nhưng đưa bản vương cỡ nào cơ duyên?" "Thành thần cơ duyên." Chương 1171, Vũ Quỷ Ngũ Hành Đại Trận. Chương 1171, Vũ Quỷ Ngũ Hành Đại Trận thành thần cơ duyên. Kim Thế sững sờ, không hiểu nhíu mày: "Cái gì thành thần cơ duyên? Như thế nào thành thần cơ duyên?" Tiền Khôn còn đợi lại giải thích, nhưng Tôn Ngộ Huyền đi ra, vô vô Tiền Khôn đầu bay, nói: "Tam sư đệ, ngươi bây giờ là giải thích không thông, vẫn là phải tranh đấu một trận mới được." Tiền Khôn nghe vậy gật gật đầu, lập tức ngậm miệng lại. Lúc này, Tiền Lập Văn đã rút ra kiếm gỗ đào đi ra, cười nói: "Đại sư huynh lời nói rất đúng, bản thiếu gia đã ngứa tay khó nhịn." "Hắc hắc." Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nhìn về phía đối diện Kim Thế, dùng trong tay kiếm gỗ đào chỉ về phía trước, nói: "Uy lão quỷ, đến, cùng ngươi nhà Tiền thiếu gia tranh đấu mấy hợp, nếu là đã thắng được huynh đệ chúng ta, liền nói cho ngươi như thế nào thành thần cơ duyên." Tiền Lập Văn cái này vừa nói, kia Kim Thế nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tốt, cái gì thành thần cơ duyên, đều là nói bừa, tới đi, các ngươi cùng lên đi, liền để bản vương lĩnh giáo các ngươi một chút đạo môn thủ đoạn, ha ha." Tiền Lập Văn mỉm cười, nói: "Đối phó ngươi, từ bản thiếu gia cùng Tam sư đệ hai người là đủ." Nhìn thấy Tiền Lập Văn nói như vậy, Tiền Khôn âm thầm thở dài một hơi, cũng rút ra kiếm gỗ đào đứng đi qua. Không có cách, đối mặt đỉnh phong quỷ vương, chỉ dựa vào Tiền Lập Văn một người, đó là thật đấu không lại. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đứng song vai, đồng thời, hai người đồng thời đưa tay vào ngực, tế khởi một tòa trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp bay lên, quay tròn một trận chuyển động, vạn đạo kim quang rơi xuống, đem hai người bảo hộ ở giữa. Nhìn thấy trấn quỷ tháp, Kim Thế rốt cục nhíu mày, loại này hình dạng bảo khí, hắn còn thật sự là lần đầu tiên gặp, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một loại hộ thân bảo khí, cái này phi thường khó được. "Xin chỉ giáo." Tiền Lập Văn hét lớn một tiếng, thanh âm chưa dứt, thân thể đã đẳng không mà lên, thẳng đến Kim Thế mi tâm đâm tới. "Ha ha, đến hay lắm." Kia Kim Thế cười lớn một tiếng, thương lang lang. Một thanh âm vang lên, trường kiếm bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ gặp một đạo hàn quang liền nên hướng Tiền Lập Văn kiếm vô đạo. Trong chớp mắt, hai kiếm liền đụng vào nhau. "Cong." Một thanh âm vang lên, Tiền Lập Văn trực tiếp bay ngược mà quay về, mà kia kim thế lại chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Nhưng vào lúc này, Tiền Khôn công kích đã đến, kiếm vô đào xẹt qua một vệt kim quang liền chém tới. Cứ như vậy, hai người một ủy, ba thanh bảo kiếm liền chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, ôm nghe trên đỉnh, cong, cong, không ngừng bên hai, nhưng gặp kiếm quang hiện lên, ba đạo thân ảnh không ngừng đan xen, đâu cái khó phân thắng bại. Một màn này, chỗ cửa hang mấy cái hồng y lệ quỷ trực tiếp thấy choáng. Bọn hắn nhưng không nghĩ tới, đối diện chỉ là hai người liền chiến bình bọn hắn năm vị lao ra bên trong chiến lược mạnh nhất kim tam gia. Cầm đầu hồng y lệ quỷ xuất chức lấy lại tinh thần, đội vàng giật giật bên cạnh một cái khác hồng y đưa lô thai nói nhỏ. Sau đó, liền thấy cái kia hồng y lệ quỷ nhẹ gật đầu, tiếp lấy đội vàng nhảy trở về động quật bên trong. Đám người đem hết thảy đều xem ở trong mắt, bất quá không ai ngăn cản. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, đột nhiên trong lô đen âm khí kịch liệt lan lộn, ngay sau đó thanh, đỏ, hắc, hoàng bốn đạo quang hoa ngút trời mà lên, sau đó liền rơi xuống đỉnh núi phía trên. Ánh sáng bốn màu biến mất, từ đó hiện ra bốn tôn đỉnh phong quỷ vương, phân biệt mặc áo bào xanh, áo bào đỏ, áo bào đen cùng áo bào màu vàng, các chấp binh khí, phân biệt là thanh mục trượng, hỏa diễm đao, phân thủy thương cùng hậu thổ côn. Bốn vị đỉnh phong quỷ vương đi vào đỉnh núi, nhao nhao nhíu mày. Tam đệ, dừng tay đi. Thân mặc áo bào xanh quỷ vương mở miệng nói ra. Hắn tiếng nói cũng không lớn, nhưng lại hết sức rõ ràng truyền vào hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai. Cong, một thanh âm vang lên, chỉ gặp kia kim thế một kiếm rời ra tiền lập văn kiếm vô đạo, thân thể bay ngược mà quay về, trong nháy mắt liền thoát ly vòng chiến, đi tới bốn vị đỉnh phong quỷ vương trước người. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, ta đang đánh thống quái đâu, các ngươi sao lại tới đây? Kim thế rất là tò mò hỏi. Thanh bảo quỷ vương nghe vậy chừng kim thế một chút, nói, lão tam, ngươi quá lỗ mãng. Áo bào đỏ quỷ vương gấp tiếp lấy nói ra, lão tam, những người này thật không đơn giản, ngươi chủ quan. Ai, đại ca, nhị ca, các ngươi cái này là ý gì? Tiểu đệ làm sao lại lỗ mãng, chủ quan rồi. Kim thế nghe xong, cũng có chút không cao hứng. Lúc này, áo bào màu vàng quỷ vương đội vàng liền mở miệng. Đại ca, nhị ca, ngài hai vị đừng nói trước tam ca rồi, tam ca, ngươi cũng chớ trách đại ca, nhị ca nói ngươi, chúng ta trước hỏi rõ sở chuyện ngọn nguồn đi. Nghe được áo bào màu vàng quỷ vương lời này, mấy người đều ngừng nói, sau đó cùng nhau nhìn về phía đối diện Trương Huyền đám người. Bò họ. Một tiếng bò kêu, một đầu tráng kiện thanh niên liền từ trong đám người đi ra. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo đạo môn Trương Huyền, gặp qua chư vị. Trương Huyền cười vung lên phất trần, hướng về năm vị đỉnh phong quỷ vương đánh cái chắp tay. Các ngươi đều là đạo môn đệ tử? Áo bào màu vàng quỷ vương mở miệng hỏi. Trương Huyền gật đầu cười, nói, đúng vậy. Áo bào màu vàng quỷ vương chau mày một cái, nói, ta ôm nghe núi cùng những đạo môn ngày xưa không đoán, hôm nay không thủ, càng là nước giếng không phạm nước sông, vì sao phạm ta ôm nghe núi? Vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sau đó mở miệng nói, bần đạo tới đây cũng vô ác ý, mong rằng năm vị mời hai vị quỷ đế ra gặp một lần. Trương Huyền cái này vừa nói, chỉ gặp đối diện năm vị đỉnh phong quỷ vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức liền đều giơ lên binh khí trong tay của mình. Thanh bảo quỷ vương sắc mặt âm trầm, hai tay cầm thanh mục trượng, nói, các ngươi đến tụt cùng người thế nào? Ta ôm nghén núi cũng không quỷ đế, các ngươi tìm lộ chỗ, còn xin nhanh chóng tối lui. Nói xong, chỉ gặp thanh bảo quỷ vương đem thanh mục trượng trùng điệp hướng dưới mặt đất một sự, hét lớn một tiếng, nói, bốn vị hiền đệ, bảy trận. Rõ. Còn lại bốn vị đỉnh phong quỷ vương lớn tiếng xác nhận, sau đó đằng không bay lên, trong nháy mắt liền rơi xuống năm cái phương vị, theo thứ tự là thanh bảo quỷ vương cư đông, áo bào đỏ quỷ vương cư nam, bạch bào quỷ vương cư tây, áo bào đen quỷ vương cư bắc, áo bào màu vàng quỷ vương ở giữa. Năm quỷ vương ở riêng ngũ phương, sau khi đứng vững, trong một chớp mắt, liền thấy quang hoa năm màu ngút trời mà lên, đem toàn bộ ông ngã phong đỉnh núi liền bao vây lại. Ông ngã phong bên trong, đầy trời đầy sao nhìn không thấy kia trăng non lưới liềm cũng nhìn không thấy, duy nhất có thể nhìn thấy chính là năm viên dị thường sáng chói sao trời. Năm ngôi sao thần riêng phần mình lóng lánh các loại quang hoa, phương đông vì thanh, phương nam vì đỏ, phương tây là bạch, phương bắc vì huyền, trung ương vì hoàng, đang cùng năm vị quỷ vương nhan sắc đem đối ứng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trương Huyền cười liền nói, thú vị, thú vị. Bên trên bầu trời, năm ngôi sao thần ngũ sắc chi quang dần dần đan vào với nhau, một cô không hiểu ý thế tựa hồ đang nổi lên. Sư phụ, giao cho ta lão tôn đi. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn nhảy tới thanh lưu trước mặt. Trương Huyền vung lên phát trần, nói, khỉ con đừng nội, trước giao cho ngươi sư đệ, các sư muội luyện tay một chút đi. Như là không thể phá, ngươi lại ra tay. Chương 1172, tứ tượng phá ngũ hành. Chương 1172, tứ tượng phá ngũ hành. Khi thấy cái này ôm nghe núi năm vị đỉnh phong quỷ vương bày ra một cái cùng loại ngũ hành đại trận lúc, Trương Huyền trong lòng cũng là giật mình không nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này ôm nghe núi quỷ đế lại nhưng đã lĩnh hội đến ngũ hành chi đạo một chút ra lông, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ a. Trương Huyền nhiều hứng thú nhìn về phía trước mắt tòa đại trận này, mở miệng liền ngăn trở Tôn Ngộ Huyền muốn xông trận ý nghĩ. Tòa đại trận này mặc dù có ngũ hành đại trận hình thức ban đầu, nhưng đối với tu vi tại bọn hắn phía trên, còn kinh động âm dương ngũ hành Tôn Ngộ Huyền tới nói, vẫn còn có chút trò trẻ con. Nếu để cho Tôn Ngộ Huyền xung trận, thật sự là không có bao nhiêu tính khiêu chiến, cũng không như để cho Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng bọn hắn đi xông vào một lần, hiệu quả càng tốt hơn. Mình bố trí ngũ hành trận cùng tự thân đi xung trận, loại kia thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt. Khôn, ngươi mang theo mọi người cùng nhau tiến trận xông vào một lần đi. Vâng, sư phụ. Tiền Khôn nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng. Cứu cứu, ta cũng đi, ta cũng đi. Dương Tiền hưng phấn chạy tới, giơ tay yêu cầu nói. Tốt, ngươi cũng đi đi. Dứt lời lời này, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Hiển, nói, Hiển, bảo vệ tốt muội muội. Vâng, cứu cứu, ngài cứ yên tâm đi. Dương Hiển cũng rất là hưng phấn. Thế là, ngoại trừ Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mọi người khác đều đi theo Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn sau lưng hướng về đại trận đi tới. Đi vào đại trận trước mặt, Tiền Khôn trước cùng Tiền Lập Văn liếc nhau một cái, sau đó quay đầu trở lại nhìn một chút đám người, nói: "Các vị sư đệ, sư muội, đại trận này không thể khinh thường, vừa vào đại trận, mọi người trước đem hộ thân chi bảo tế ra, sau đó nghe ta phân phó."
"Vâng, Tam sư minh."
"Tam sư minh, ngài cứ yên tâm đi." Đám người tề thanh xác nhận, sau đó cùng tại Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn sau lưng cất bước liền đi vào đại trận. Mới vừa tiến vào đại trận, Tiền Lập Văn tế khởi thập nhị phẩm thanh liên, Tiền Khôn tế khởi trấn quỷ tháp cùng ly điệu diễm quan kỳ, mọi người khác cũng nhao nhao tế khởi mình hộ thân chi bảo. Dù sao lần này ngũ hành đại trận chính là năm tôn đỉnh phong quỷ vương bố trí, không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, ngũ hành đại trận bên trong, các loại chí bảo các loại quang hoa lấp lánh, đem mọi người đều một mực bảo hộ ở giữa. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, liền thấy đại trận bên trong, âm khí quấn, sương mù tràn ngập, càng có ma ảnh trùng điệp, tiếng gào thét âm thanh. Nhìn xem trong đại trận cảnh tượng như vậy, Tiền Khôn trong lòng khẽ động, đối với cái này năm vị quỷ vương trận pháp trình độ đã có nhất định suy đoán. Tòa này ngũ hành đại trận chỉ gặp âm không thấy dương, hiển nhiên bị giới hạn tự thân kinh lịch hạn chế, cái này năm vị quỷ vương chỉ có thể mượn nhờ ngũ hành chi lực bố trí ra âm phủ cảnh tượng, mà không cách nào hiện hiện dương thế phong thái, càng không cách nào làm được âm dương tương tế, kỳ diệu vô tận. Ý thức được điểm ấy, Tiền Khôn nở nụ cười, hắn phá trận nắm chắc lớn hơn. Nghĩ tới đây, Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thực cùng Lý Mục, nói: "Uyển Tình sư muội, Mẫu Đơn sư muội, Mục Mà sư muội, Lắc Lư Bảo Kỳ, mượn nhờ tứ tượng chi lực trước bảo vệ mọi người. Đáng tiếc Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ không ở nơi này, nếu không Tiền Khôn nắm chắc sẽ lớn hơn."
"Vâng, Tam sư minh."
Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Mục đáp ứng một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực, lắc lư lên trong tay mình bảo kỳ, Tiền Khôn cũng tại đồng thời lay động lên ly địa diễm quang kỳ. Ngay lập tức, đông, nam, tây, bắc tứ phương, ánh sáng bốn màu phóng lên tận trời. Đông phương Thanh Long, nam phương Chu Tước, phương tây Bạch Hổ, bắc phương Huyền Vũ, tứ tượng thần thú chống rống hiện hình, ngửa mặt lên trời vĩ giải. Ánh sáng bốn màu lẫn nhau đan xen kẽ, đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Đại trận bên trong cảnh tượng như vậy lập tức liền kinh động đến bảy trận năm vị đỉnh phong quỷ vương. Năm vị quỷ vương đều mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng. Đông Phương Thanh Bảo Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, đầu tiên nổi lên, vung trong tay thành một trượng, chỉ gặp một đạo thanh quang bay ra, bay tới trên đường, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo thanh quang, lôi cuốn lấy vô tận âm khí, quỷ khí, tựa như ngàn vạn đạo dài hơn một trượng, ba thước to hơn màu đen cự mục gào thét mà đến, thẳng đến lấy đám người liền đập tới. Nhìn thấy đột kích cự mục, Tiền Khôn cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, đến hay lắm, sau đó chấn động trong tay mình bảo kỳ. Chỉ gặp ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh vô tận biển lửa, đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Lửa dưới biển, tất cả mọi người thấy mới lạ, bởi vì ngọn lửa này liền lơ lửng ở đỉnh đầu của bọn hắn, chỉ cách một chút, nhưng lại không cảm giác được một tia nóng bức. Từng cây cự mục từ trời rơi xuống, nện xuống biển lửa. Mục sinh hỏa, lửa khắc mục. Những này cự mục phân thuộc cầm tính, càng bị khắc chế, cho nên liền thấy từng cây cự mục rơi xuống, vừa gặp được những cái kia hỏa diễm, liền trong nháy mắt hóa thành từng đoàn cho bụi, đồng thời còn có từng sợi khói xanh. Thấy cảnh này, Phương Đông Thanh Bảo Quỷ Vương sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Phương Bắc Áo Bảo Đen Quỷ Vương thấy thế giận dữ, quát to: "Đừng muốn càng rỡ, nhìn bản vương." Chỉ gặp Áo Bảo Đen Quỷ Vương nhoáng một cái trong tay phân thủy thường, liền nhìn thấy không trung âm khí dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con sông lớn. Sông lớn từ cựu thiên mà xuống, mang theo vạn quân lực, hướng về đám người liền đánh tới. Nhìn thấy sông lớn đột kích, Dư Hồng Thượng nở nụ cười. Nho nhỏ âm hà, cũng dám mua dịu qua mắt thợ, lại nhìn bản cô nương phá ngươi. Nói chuyện, liền thấy Dư Hồng Thượng lay động lên trong tay mình thanh liên bảo sắc kỳ. Trong ngay mắt, từng đóa thanh liên bay ra, từng đoàn thanh khí hóa thành từng cây cây giống bám rễ sinh trồi, trong chớp mắt liền sinh thành ngập trời cự mục, ngăn ở sông lớn đột kích trên đường. Bành! Bành! Chi tiếng vang lên, sông lớn liền bị mảnh này ngập trời rừng cây ngăn cản. Nương theo lấy hơi nước đầy đủ, những cái kia ngập trời cự mục càng phát ra tinh thần hô hấp ở giữa, những này cự mục càng phát ra cao lớn, cành lá cũng càng phát ra u tùm. Sông lớn chi thủy bị một mực chặn, không có một tia nước sông có thể xông phá mảnh này cự mục rừng cản trở. Đáng chết ghê tởm! Áo Bào Đen Quỷ Vương thấy thế, giận dữ, đáng tiếc nhưng không có biện pháp gì, đành phải không ngừng ra tốc lắp động trong tay phân thủy thương. Áo Bào Đỏ Quỷ Vương cũng không lại chờ đợi, trực tiếp vung lên trong tay mình hỏa diễm đao. Trong nháy mắt, một cái biển lửa chống rông sinh ra. Chỉ là, nó lửa này phi phàm lửa, cũng không phải thần hỏa, chính là âm hỏa, mượn âm khí mà sinh, lấy quỷ khí vì nhiên liệu, có thể gọi là quỷ hỏa, sắc vì lục, lam hai màu. Quỷ hỏa bên trong còn có quỷ ảnh trung điệp, gào thét không ngừng bên tai, rất là đáng sợ. Đi! Nương theo lấy Áo Bào Đỏ Quỷ Vương hét lớn một tiếng, tiêu ngập trời quỷ hỏa chi hải liền phô thiên cái địa sông về cự mục chi lâm. Thấy cảnh này, Lý Mục đứng dậy, cười hắc hắc. Chút tài mà thôi, lại nhìn bản tiểu thư phá đi. Nói xong lời này, chỉ gặp Lý Mục nhoáng một cái trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ. Nhưng nghe hào hào, tiếng nước chảy trống rỗng mà sinh, một vùng biển mênh mông liền xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Biển này phi phàm biển, chính là lấy phương bắc chi linh, tụ ngũ phương chi thủy hơi, hóa mà vì biển, chính là thanh bắc hải. Bắc hải chi thủy, mãnh liệt mà lên, lao thẳng tới cái kia quỷ hỏa chi hải mà đi. Sì. Thử. Chương 1173, Tiên Thiên Ngũ Hành Phá Ngũ Hành. Chương 1173, Tiên Thiên Ngũ Hành Phá Ngũ Hành. Nương theo lấy sì. Thử. Thanh âm đầy trời quỷ hỏa trong nháy mắt liền bị diệt hơn phân nửa. Một màn này, đem áo bào đỏ quỷ vương giật nảy mình, trong đôi mắt chấn kinh chi sắc cũng không còn cách nào che giấu. Nhìn thấy thanh bảo quỷ vương, áo bào đen quỷ vương cùng áo bào đỏ quỷ vương ba vị huynh đệ lần lượt thất thủ, còn lại bạch bào quỷ vương Kim Thế cùng áo bào màu vàng quỷ vương cũng không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ. Chỉ gặp bạch bào quỷ vương Kim Thế vung trong tay trường kiếm, áo bào màu vàng quỷ vương vung mạnh trong lòng bàn tay đại côn, liền thấy vô số chuôi âm khí, quỷ khí ngưng tụ đao thương kiếm kích các loại binh khí chen chúc mà ra, thẳng đến Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người mà đi. Theo sát tại ngàn vạn chuôi binh khí phía sau, thì là từng khối tảng đá cùng từng tòa thổ sơn. Những cái kia hòn đá tiểu nhân chỉ lớn chừng quả đấm, lớn cũng chỉ có thành đầu người lớn nhỏ. Những cái kia thổ sơn nhỏ chỉ có cao hơn một thước, lớn chừng cao hơn một trượng. Trong mắt mọi người liền thấy đầy trời khắp nơi lao vụn vụt tới binh khí cùng tảng đá, thổ sơn, đây là muốn liên sát, mang nện, lại thêm chôn trọn bẹn quá trình a. Thấy cảnh này, Bạch Uyển Tình cũng đứng dậy, thôi động pháp lực lay động trong tay bảo kỳ, chỉ gặp Bạch Hồng Trung Thiên, không trung bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Nồng đậm canh kim chi khí ngưng tụ, hóa thành đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, thang côn tức động, roi giản truy bắt, thập bát ban binh khí, cái gì cần có đều có, phóng lên tận trời. Âm khí chỗ ngưng tụ chi binh, kia chịu được canh kim chi khí sắc bén, những cái kia hòn đá, thổ sơn càng là gà đất chó sành, chỉ là vừa mới gặp nhau, liền bị rào sắt thành âm khí, quỷ khí, tiêu tán ở không trung. Năm vị quỷ vương lúc này đã không để ý tới chấn kinh lập tức toàn lực thôi động mình bảo khí, trong lúc nhất thời, âm khí tứ ngược, quỷ khí chen chúc, hóa thành ngũ hành chi vận, hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mọi người điên cuồng công kích mà tới. Tiền Lập Văn thúc dục thập nhị phẩm thanh liên, thập nhị phẩm thanh liên đạo đạo thanh quang rủ xuống, trực tiếp đem mọi người đều nhiếp tiến vào sen trên đài. Thập nhị phẩm thanh liên thanh quang đại thịnh, từng đóa to bằng miệng chén thanh liên chống giống mà sinh, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận. Từng tòa chấn quỷ tháp quay tròn chuyển động, rủ xuống lấy vạn đạo kim quang. Thập nhị phẩm thanh liên cùng chấn quỷ tháp đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Dư Hồng Thượng, Tiền Khôn, Bạch Tuyển Tỉnh, Lý Mộc phân biệt đứng tại đông, nam, tây, bắc tứ tượng phương vị, toàn lực thúc động trong tay bảo kỳ. Không trung thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú ở riêng tứ phương, ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng ngăn cản thiên địa ngũ phương đột kích các loại công kích, cũng thỉnh thoảng hướng về không trung năm cái quỷ vương phát động phản kích. Dù sao, đối diện bày trận chính là năm vị đỉnh phong quỷ vương, thực lực xa tại mọi người phía trên, cho nên tại thập nhị phẩm thanh liên, trấn quỷ tháp thủ hộ phía dưới, đám người phòng thủ có dư, nhưng là công kích lại là không đủ. Nhìn xem một màn này, Tiền Khôn trong lòng không ngừng suy tư phá cục chi pháp. Kia năm vị quỷ vương không biết tránh ở nơi nào, bọn hắn kiếm gỗ đào căn bản là công kích không đến bọn hắn, Lôi Dũng sư đệ Lôi Thần chủ y cùng Lôi Công đục chỉ sợ cũng không biết bổ về phía chỗ nào. Dư Hồng Thượng sư mọi nắm giữ lấy thanh liên bảo sắc kỳ, cũng đẳng không xuất thủ tới. Cho nên, Tiền Khôn nghĩ đi nghĩ lại, còn phải từ bọn hắn tiên thiên ngũ phương kỳ bên trên nghĩ cách, tốt nhất là lấy trận phá trận, lấy ngũ hành phá ngũ hành. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ tới đây, Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía ba người, quát lớn, Mẫu Đơn sư muội, Uyển Tình sư muội, Mộc Mà sư muội, toàn lực thôi động bảo kỳ, lấy tứ tượng hóa ngũ hành, lấy tiên thiên ngũ hành đại trận phá hắn đại trận. Tiền Khôn cái này vừa nói, Dư Hồng Thượng, Bạch Uyển Tình, Lý Mộc trong nháy mắt hiểu ý trong nháy mắt, bốn người đồng thời toàn lực thôi động pháp lực, dao động trong tay bảo kỳ. Ngay lập tức, bốn người đỉnh đầu ánh sáng bốn màu càng tăng lên, đồng thời đều hội tụ hướng về phía ở giữa, dần dần đan vào với nhau, hình thành một cái tứ sắc quang cầu. Thanh, đỏ, huyền, bạch tứ sắc xen lẫn giao hòa, dần dần hóa thành kim hoàng chi sắc, hiện ra mậu kỳ chi tượng. Bò họ, ngang, lệ, lệ, giống, giống, tê, ngang. Tứ tượng thần thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào không biết chuyển ra ngoài bao xa. Mấy trăm cây số bên ngoài, phủ bình thành trong huyện Nha Khương Hùng ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên, ngay tại cho hai cái đồ đệ giảng đạo. Nhân thể có tam bảo, tinh khí thần, dấu tinh, nạp khí, luyện thần, chính là. Đột nhiên, Khương Hùng ngậm miệng lại, kinh ngạc túi đầu nhìn về phía trước ngực của mình. Liền thấy trước ngực của hắn một trận lúc đích, một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ liền từ trong ngực nhảy ra ngoài. Đây là. Khương Hùng kinh ngạc nhìn về phía bảo kỳ, không rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một đạo ý niệm truyền vào đáy lòng. Khương sư đệ, mượn bảo kỳ dùng một lát. Là tam sư huynh Tiền Khôn thanh âm, Khương Hùng trong nháy mắt hiểu rõ, thế là vội vàng nhìn trời cúi đầu, miệng nói, nếu là sư huynh tướng mượn, từ không gì không thể. Theo Khương Hùng thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một bệ kim quang hiện lên, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đã biến mất tại cuối chân trời. Sư phụ, không sao, chúng ta nói tiếp đạo. Ôm nghe trên đỉnh, đột nhiên một bệ kim quang từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đi tới đám người đỉnh đầu. Kim quang bên trong, một mặt hạnh hoàng kỳ không ngừng dâng ra. Tiến Tân sư muội, ngươi đến trưởng hạnh hoàng kỳ. Rõ. Lý Yến Tân đáp ứng một tiếng, vẫy tay, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lập tức liền rơi vào đến lòng bàn tay của nàng ở trong. Đó lấy, chỉ gặp Lý Yến Tân vận chuyển pháp lực, cũng là nhẹ nhàng lay động. Trong nháy mắt, một vệt kim quang phóng lên tận trời, một đầu kỳ lân chống rỗng mà sinh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Vũ Phương thần thú ở riêng Vũ Phương, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, không hổ quang hoa ngút trời mà lên, tiên thiên ngũ hành đại trận thành. Rắc, rắc, bành, bành. Đột nhiên, không trung truyền đến thứ gì băng liệt thanh âm, ngay sau đó chính là tiếng nổ. Phốc, phốc. A, các ngươi, làm sao lại như vậy? Nam âm thanh kinh hô vang lên, trong đó hai người còn phun ra một đoàn màu đen bị máu. Năm vị đỉnh phong quỷ vương bố trí ngũ hành đại trận cáo phá. Năm vị quỷ vương khiếp sợ nhìn về phía ở giữa đám người, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi, các ngươi làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Áo bào màu vàng quỷ vương nói chuyện đều không lưu loát. Hắc hắc, năm vị, thế nào? Các ngươi còn có hay không cái khác trận pháp? Nếu là không có, như vậy thì đem hai vị quỷ đế đại nhân mời ra đây. Hắc hắc. Tiên Lập Văn, Tiên Khôn còn không tới kịp nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền khiêng như ý kim cô đồng nhảy đi qua, mà lại hắn còn cố ý thả ra một tia thực lực của mình. Cảm nhận được Tôn Ngộ Huyền khí tức, năm vị đỉnh phong quỷ vương càng thêm sắc mặt đại biến, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi
là võ đế?
Bạch Bào Quỷ Vương kim thế đáy lòng dâng lên vô cùng may mắn. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lắc đầu, nói, ta lão Tôn cũng không phải võ đế, bất quá, các vị đến tụt cùng là lai lịch ra sao, vì sao đến bản đế cái này ôm nén núi? Chương 1174, Tôn Ngộ Huyền giành thắng lợi đấu quỷ đế. Chương 1174, Tôn Ngộ Huyền giành thắng lợi đấu quỷ đế. Một đạo rộng lớn trang nghiêm thanh nhầm đột nhiên tại ôm nén trên đỉnh vang lên, ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên, đỉnh núi bên trên liền hiện ra một vị lão giả. Chỉ gặp vị lão giả này một thân kim sắc trường bào, tóc trắng mày trắng, khuôn mặt hiền lành, tay trụ quải trượng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía mọi người ở đây. Tham kiến đế quân đại nhân. Năm vị đỉnh phong quỷ vương cùng rất nhiều hồng y lý lệ quỷ đều hướng mới xuất hiện vị lão giả này đại lễ thăm viếng. Trong sách ngầm biểu vị lão giả này chính là ôm nén núi hai vị đế quân một trong Đồng Minh Hiên, chính là một vị cao giai quỷ đế. Đều miễn lễ đi, lùi ở một bên. Đồng Minh Hiên khoát tay áo, năm vị đỉnh phong quỷ vương cùng đông đảo hồng y lý lệ quỷ nhao nhao không người lui ra. Lúc này, Đồng Minh Hiên ánh mắt đầu tiên rơi vào Tôn Ngộ Huyền trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt rời, liền rơi xuống Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền trên thân. Đồng Minh Hiên người thế nào, tự nhiên một chút liền biết ai mới thật sự là người nói chuyện. Ông nén núi Đồng Minh Hiên gặp qua vị công tử này, không biết công tử xưng hô như thế nào. Đồng Minh Hiên mỉm cười, hướng về Trương Huyền hơi chắp tay. Trương Huyền thì là nhẹ nhàng vung lên phất trần, đánh cái chắp tay, nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo đạo môn Trương Huyền gặp qua đế quân đại nhân." "Đạo môn?" Đồng Minh Hiên tiếp lấy cười một tiếng, ra vẻ vẻ nghi hoặc, tiếp tục hỏi: "Tha thứ tiểu lão nhân, cô lậu bà văn, không biết cánh cửa này chính là phương nào thế lực? Không biết các vị tới đây, lại là cần làm chuyện gì? Nếu có yêu cầu, nhưng xin phân phó." Trương Huyền mỉm cười, vừa muốn trả lời, liền thấy Tôn Ngộ Huyền cất bước chặn Đồng Minh Hiên ánh mắt, hắc hắc một trận cười lạnh, nói: "Ngươi lão quỷ này, việc này cho ta lão Tôn đến cùng ngươi nói, ta đạo môn chính là Thiên Đạo chi môn, Ngộ Thiên chi đạo, tu trưởng sinh chi môn, chúng ta không có gì sợ cầu tới đây ôm nghe núi chỉ vì cái này ôm nghe núi cùng ta đạo môn hữu duyên, mà lại." Nghe được Tôn Ngộ Huyền, Đồng Minh Hiên sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Khỉ con, mà lại như thế nào?" Nghe được khỉ con xưng hô, Tôn Ngộ Huyền sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền lóe lên mấy phần lửa giận, tiếp lấy khóe miệng liền thoáng hiện mấy phần cười lạnh. "Ha ha, mà lại ta đạo môn tới đây cũng là đến cho các ngươi tống cơ duyên vô thượng chi đại cơ duyên, nhưng mà, cơ duyên này cũng không phải cho không lão quỷ, muốn cơ duyên kia, đến, tới trước cùng ta lão Tôn tranh đấu một trận, như thế nào? Nếu là có thể đã thắng được ta lão Tôn, tự nhiên cơ duyên dâng lên. Nếu là thắng không nổi ta lão Tôn, ha ha yên tâm, cơ duyên như thường dâng lên. Ngươi xem coi thế nào?" Đồng Minh Hiên nghe vậy, nhướng mày, hắn không có thèm cơ duyên gì, hắn một vị cao giai quỷ đế, mà lại lập tức liền muốn đột phá đỉnh phong cảnh, cơ duyên gì có thể đả động hắn đâu? "Trừ phi ngươi có giúp ta đột phá quỷ hoàng cảnh cơ duyên, nhưng ngươi có sao?" Cho nên, Đồng Minh Hiên trong lòng quả muốn cười, bất quá nhìn xem đối diện Tôn Ngộ Huyền kia một mặt hung tướng, trong lòng cũng của hắn lên giáo huấn một chút cái này khỉ con ý nghĩ. Dù sao, vừa rồi ôm ngã trên đỉnh phát sinh hết thảy, hắn cũng nhìn cái bảy tám phần. Thật sự là đỉnh núi bên trên náo ra động tĩnh hơi lớn, rất nhanh liền kinh động đến hắn cùng đại huynh. "Ngươi cái gì đã môn? Ta ôm ngã núi cùng các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, các ngươi trực tiếp tìm tới cửa, liền bắt đầu tìm chúng ta phiền phức, nếu là không cho các ngươi một chút giáo huấn, sau này chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể đến ta ôm ngã núi dương ai rồi." Nghĩ tới đây, Đồng Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, các ngươi ai xuất thủ?" Đồng Minh Hiên đáp ứng, ánh mắt của hắn liền từ Tôn Ngộ Huyền trên thân rời đi, cũng cuối cùng rơi xuống Trương Huyền trên thân. Hắn thấy, cái này Tôn Ngộ Huyền mặc dù tuổi còn nhỏ chính là đế cấp cao thủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn, tuy nói hắn muốn cho những người này một bài học, nhưng lấy lớn hiếp nhỏ, hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Mà trong đám người, cái này Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền thực sự nhìn không thấu hắn thực lực sâu cạn, tự nhiên mới là hắn nghĩ muốn lựa chọn đối tượng. Đáng tiếc, còn không đợi hắn mở miệng, liền bị Tôn Ngộ Huyền đánh gãy. "Ngươi lão quỷ này, chỉ bằng ngươi còn không đáng đến ta sư phụ xuất thủ, đến, trước cùng ta lão Tôn đại chiến 300 hiệp." Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền cũng không đợi Đồng Minh Hiên trả lời, giơ lên trong tay Như Ý Kim Cô Đồng liền đập tới. Hô! Như Ý Kim Cô Đồng lóe ra kim quang, treo định phong thanh thẳng đến Đồng Minh Hiên mặt mà tới. A! Đồng Minh Hiên giật nảy mình, hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Huyền nói động thủ liền động thủ, không có nửa phần do dự. Bất quá, cao giai quỷ đế không hổ là cao giai quỷ đế, phản ứng chính là nhanh, còn không đợi Như Ý Kim Cô Đồng đến trước mặt, trong tay hắn quải trượng liền đã vung lên cả lại. Cong! Một tiếng vang thật lớn, Đồng Minh Hiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền lui về sau 4-5 bước. Tôn Ngộ Huyền thì đồng dạng bị chấn lui về sau vài chục bước. Bởi vậy có thể thấy được, Đồng Minh Hiên thực lực còn là vượt qua mới vào Kim Đan kỳ Tôn Ngộ Huyền. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền cũng không nhục trí, ngược lại càng phát ra hưng phấn. "Hắc hắc, tốt, tốt, dạng này mới đủ kình." Nói xong lời này, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, Như Ý Kim Cô Đồng từ trên cao đi xuống, lực phách hoa sơn, lần nữa chạy Đồng Minh Hiên liền đập xuống. "Đến hay lắm, nhìn đánh." Đồng Minh Hiên há lại sẽ yếu thế, cũng liền bận bịu vung động trong tay quải trượng cùng Tôn Ngộ Huyền đấu. Hai người cái này đánh, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người đều về tới Trương Huyền bên cạnh, Dương Thiền càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem đây hết thảy, không ngừng dắt hắn ca ca Dương Hiển ống tay áo, nói: "Nhị ca, nhị ca, ngươi mau nhìn, đại sư huynh thật là lợi hại nha. Đại sư huynh thật là lợi hại nha." Dương Hiển cười khổ đến chừng cô muội muội này hai mắt, sau đó đưa tay đem ống tay áo từ trong tay nàng tách rời ra, lại không đem ống tay áo của mình giải cứu ra, hắn liền phải cởi trần. Đối diện năm vị đỉnh phong quỷ vương mang theo đông đảo hồng y liễu cũng trốn đến đỉnh núi nơi hẻo lánh bên trong, cũng may mắn nơi hẻo lánh bên trong có một tòa cứng rắn cự thạch che lại thân ảnh của bọn hắn. Không có cách, một cái quỷ đế, một cái kim đan kỳ tu sĩ, trận này đại chiến chính là đại chiến kích thích phong trận, đều không phải là người bình thường hoặc quỷ có thể ngăn cản. Trong chớp mắt, giữa hai người liền đấu cái hơn trăm hiệp, khó phân thắng bại. Lúc này, Đồng Minh Hiên lại là càng đấu càng là kinh hãi. Con khỉ nhỏ này tự hào hào lợi hại. Cánh cửa này đến cùng là phương nào thế lực a? Làm sao có thể bồi dưỡng được như thế thiên tài? Hắn một cái cao giai quỷ đế vậy mà bắt không được như thế một cái tiểu hòa nhi. Như đặt ở hôm nay trước đó, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin. Chiến đấu còn đang tiếp tục, lúc này, Đồng Minh Hiên đã có chút đâm lao phải theo lao. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp đối diện Tôn Ngộ Huyền lắc một cái thân thể, đột nhiên một vệt kim quang từ trong ngực của hắn bay ra. Đạo kim quang kia bay lên đến không trung, kim quang lấp lóe mấy lần biến mất về sau, lại hiện ra một Tôn Tôn Ngộ Huyền, giơ đồng dạng một cây như ý kim cô đồng liền hướng hắn đập tới. A không tốt. Chương 1175, Trần Bác Huyền cùng Đồng Minh Hiên chương 1175, Trần Bác Huyền cùng Đồng Minh Hiên một cái Tôn Ngộ Huyền ứng phó đã là không dễ dàng, đột nhiên lại xuất hiện một cái, hai cái đánh một cái, Đồng Minh Hiên tâm hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt kinh hãi. Hết thảy phát sinh thực sự quá mức quỷ dị, tốc độ cũng quá nhanh đợi Đồng Minh Hiên kịp phản ứng, còn muốn né tránh, đã là không còn kịp rồi. Hiển nhiên, kia như ý kim cô đồng muốn nện vào trên thân, Đồng Minh Hiên quát to một tiếng cũng tốt, đã làm tốt bị đánh trúng chuẩn bị. Ngay tại cái này thời khắc nguy cấp, đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện ở đỉnh núi phía trên. Giữa bạch quang hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng, thân cao 8 thước có thừa, một thân bạch bào, tóc trắng áo choàng, mặt mũi hiền lành, gánh vác trường kiếm. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, đỉnh núi phía trên vậy mà trống rỗng sinh ra đóa đóa kim hoa, một cỗ hương khí phiêu đắng ra, trong mơ hồ còn có thiên vui tấu vang. Thấy cảnh này, ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Này phương thế giới người có lẽ không rõ đủ loại này dị tượng đại biểu cho cái gì, nhưng thân là người tu đạo, bọn hắn lại như thế nào không biết ta. Đạo thân ảnh này nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, chỉ ngay bành. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền phân thân liền bay ngược mà quay về, trực tiếp rơi xuống vài chục trượng có hơn. Đại Minh, Đồng Minh Hiên nhìn thấy người tới, vui mừng quá đỗi, vung trượng đón đỡ mở đối diện Tôn Ngộ Huyền, liền phi thân mà quay về, đi tới người tới trước người. Trong sách ngầm biểu, người tới chính là ôm né núi hai vị quỷ đế một vị khác. Đại Minh, sao ngươi lại tới đây? Đồng Minh Hiên một mặt ân cần nhìn hướng người tới, hỏi. Người tới hướng Đồng Minh Hiên nhẹ gật đầu, bất quá không có nhận hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Nưu trên lưng Trương Huyền, hơi không người một cái, nói, lão hủ ôm nghẹn núi Trần Hạo Trần Bắc Huyền, gặp qua Trương Huyền công tử. Vừa rồi Đồng Minh Hiên bị kinh động thời điểm, vị đại ca kia Trần Hạo tự nhiên cũng đã bị kinh động, chỉ là hắn cũng không sốt ruột ra mặt. Đại hắn nhìn thấy Đồng Minh Hiên liền muốn thua, liền không thể không hiện thân, bằng không hắn vị này nhị đệ chỉ sợ thật muốn mất mặt. Trương Huyền vỗ Thanh Nưu đầu, Thanh Nưu mở ra bốn vó liền đi ra. Châu trên lưng, Trương Huyền bung lên phát trận, đánh cái chắp tay, nói, vần đạo đạo môn Trương Huyền gặp qua Bắc Huyền đế quân. Các vị đường xa mà đến, là ta ôm nén núi chiêu đại không chủ đáo, mong rằng thứ tội. Vị này Trần Bắc Huyền hoàn toàn không đề cập tới vừa rồi sự tình, mở miệng chính là xin lỗi. Nhìn thấy như vậy thái độ, Trương Huyền nhịn không được bật cười, cũng mở miệng nói, Bắc Huyền đế quân khách khí, không trách ôm nén núi chư vị, chính là bần đạo những đệ tử này có chút không hiểu lễ phép. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu trở lại nhìn về phía đám người, nói, còn không qua đây, hướng chủ nhà xin lỗi. Trương Huyền lên tiếng, đám người nào dám chối từ. Tôn Ngộ Huyền vội vàng thu hồi như ý kim cô đồng, dẫn đầu hướng về Đồng Minh Hiên đánh cái chắp tay, nói, đế quân đại nhân, mới vừa rồi là ta lão Tôn đường đột, hắc hắc, đế quân đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ trách. Chớ trách. Mặc dù Tôn Ngộ Huyền nói xin lỗi thời điểm, mang trên mặt hình thù cổ quái tiêu dung, nhưng cũng coi như là cho hắn nói xin lỗi. Hắn tự nhiên cũng không thể lại thiêu lý mà lại đối phương còn là một vị thực lực cường đại yêu đế, cũng không nên đắc tội. Nghĩ tới đây, Đồng Minh Hiên cũng liền vội ôm quyền đáp lễ lại, nói, Tôn thiếu gia khách khí, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không có biết, ngày sau đó đoá thân cận. Hắc hắc, nhất định nhất định. Tôn Ngộ Huyền tiếng cười để Đồng Minh Hiên trong lòng máy động, luôn cảm giác về sau không thể thiếu phiền phức. Lúc này, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mang theo còn lại đám người cũng nhao nhao đi lên phía trước, hướng về năm vị quỷ vương xin lỗi đi. Năm vị quỷ vương thấy thế, liên tục khoát tay, cũng đội vàng hướng đám người đáp lễ. Giữa song phương, cũng coi là cười một tiếng ở giữa mẫn ân cửu. Dù sao song phương trận này xung đột, đã không người tử vong, cũng không có người thụ thương, nghiêm chỉnh mà nói thực sự không tính là thù hận. Hiển nhiên bầu không khí dần dần hòa hài xuống tới, cầm đầu Trần Bắc Huyền đưa tay làm ra mời thái độ, nói, "Trương Huyền công tử, cùng các vị công tử, tiểu thư đã đi tới lão hủ ôm nén núi, như vậy liền mời đến trong động phủ một tòa đi, cũng làm cho lão hủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Trương Huyền nghe vậy, cười nói, "Cố mong muốn ngươi, không dám mời thay." Ha ha. Trần Bác Huyền lập tức phá lên cười, đưa tay hướng về vách núi trước vung tay lên, nhưng gặp một đạo bạch quang hiện lên, một cái to lớn môn hộ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Các vị, mời." "Mời." Trương Huyền cười nhảy xuống thanh lưu, cất bước liền đi vào môn hộ bên trong. Nhìn thấy Trương Huyền đi vào, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người tự nhiên cũng sẽ không do dự, vội vàng cất bước đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa bên trong đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Trần Bác Huyền phất phất tay, rất nhanh, phía dưới tiểu quỷ liền bưng tới một bàn bàn các loại trái cây, còn có từng vò rượu ngon. Trương Huyền công tử, Hố Ma chi địa, chỉ có một ít trong núi quả dại cùng tự nhưỡng rượu đủ, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ. Trương Huyền cười nói, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, Bác Huyền đế quân khách khí. Tiếp xuống, song phương lại hàn huyên một lát, cũng uống vài chén rượu, bầu không khí càng phát ra hòa hài. Lúc này, Trần Bác Huyền buông xuống trong tay chén rượu, hướng Trương Huyền chắp tay, nói, Trương Huyền công tử, không biết mới ở bên ngoài lời nói thành thần cơ duyên đến tuột cùng bị sao. Nhìn thấy cuối cùng đã tới chính đề, Trương Huyền cũng buông xuống trong tay chén rượu, vung lên phất trần, nói, giải thích cũng không như thấy tận mắt, chư vị nếu là có hứng thú, không ngại thân hướng địa phủ du lịch. Địa phủ? Kia là nơi nào? Ở đây hai vị quỷ đế, năm vị quỷ vương, cùng với hắn đông đảo hồng y đi đều là vẻ mặt nghi hoặc. Trương Huyền cười không nói, chỉ một ngón tay, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, liền tại động phủ này bên trong hóa ra một cánh cửa. Cánh cửa kia phía trên kim quang lưu chuyển, môn hộ về sau âm khí tràn ngập, quỷ khí tung hành. Nhìn thấy cánh cửa kia về sau chẳng cảnh, hai vị đế quân đầu tiên liền khiếp sợ đứng lên tới. Lấy bọn họ hai vị nhãn lực, tự nhiên thấy được rõ ràng, cánh cửa kia về sau sinh vật, trong đó âm khí càng thêm nồng đậm, quỷ khí càng thêm tinh khiết, hoàn toàn không phải bọn hắn cái này ôm ngẽ sơn động phủ có thể so. Trương Huyền công tử, trong này chính là địa phủ. Đồng Minh Hiên chấn kinh mà hỏi. Trương Huyền cười không nói, quay đầu nhìn về phía Lôi Dũng cùng Dư Hồng Được, nói, Dũng Nhi, Mẫu Đơn, hai người các ngươi theo hai vị đế quân đại nhân nhập địa phủ đi một chuyến đi. Vâng, sư phụ. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Được nghe vậy lại hỉ, ngay cả đội vàng đứng dậy, không người xác nhận. Lúc này, Trương Huyền quay đầu trở lại nhìn về phía Trần Bác Huyền cùng Đồng Minh Hiên, nói, hai vị đế quân nếu là có hứng thú, liền theo bần đạo hai cái này đệ tử đi vào du lãm một phen đi. Trần Bác Huyền cùng Đồng Minh Hiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu, vừa muốn trả lời, liền thấy năm vị quỷ vương vội vàng vây quanh. Hai vị đế quân đại nhân, không thể a. Đúng vậy a, đế quân đại nhân, tâm phòng bị người không thể không. Chương 1176, sắc phong trung ương quỷ đế, chính tam phẩm thần vị. Chương 1176, sắc phong trung ương quỷ đế, chính tam phẩm thần vị. Hai vị quỷ đế hạ quyết tâm, mấy vị quỷ vương thuyết phục tự nhiên thất bại. Tiếp xuống, tại Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng cùng đi, hai vị quỷ đế bước vào cánh cửa kia ở trong. Theo bốn người đi vào địa phủ, cánh cửa kia cũng biến mất theo cái này đem năm vị đỉnh phong quỷ vương dọa sợ, nhao nhao rút ra binh khí, mang theo đông đảo hồng y hướng đám người liền vây quanh. Các ngươi đem đế quân đại nhân lừa gạt đi nơi nào? Nhanh đem chúng ta đế quân đại nhân phóng xuất. Các ngươi định. Đương theo lấy một tiếng định hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, vung xuống mình vừa mới rội ra tay chỉ. Trương Huyền lạnh nhạt ngồi tại trước bàn, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, từng ngụm khoan thai uống rượu. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên không trung kim quang lóe lên, kim quang biến mất, nguyên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là mới vừa rồi biến mất hai vị quỷ đế cùng Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng. Đế quân đại nhân, các ngươi. Lúc này, năm vị quỷ vương cùng đông đảo hồng y phát hiện mình lại lần nữa khôi phục năng lực hành động, kích động liền vây lại. Bất quá, thời khắc này hai vị quỷ đế căn bản không có chú ý tới bọn hắn thuộc hạ những này quỷ vương, hồng y, bọn hắn thời khắc này trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Vừa rồi địa phủ du lịch, từ quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, mai cho đến tam sinh thạch, cầu nại hà, luân hồi vòng xoáy, hết thảy đều làm vỡ nát bọn hắn tam quan. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn gặp được Như Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần, Tứ Đại Phán Quan, Sáu Giá Trị Công Tảo, Thập Điện Diêm La, Mạnh Bà, cùng đông, tây, nam, bắc tứ phương quỷ đế rất nhiều địa phủ thần chỉ, cũng biết như thế nào thần minh. Thành thần cơ duyên. Thành thần cơ duyên. Dựa vào, nguyên lai đây chính là thành thần cơ duyên a. Hai vị quỷ đế trong lòng rời sông lấp biển, trong đại sảnh vây lấy bọn hắn đông đảo quỷ vương cùng hồng y lại càng là dọa sợ. Chúng ta hai vị đế quân đại nhân sẽ không ngốc hả? Đương nhiên, bọn hắn những này lo lắng là dư thừa, bởi vì rất nhanh, Trần Bác Huyền cùng Đồng Minh Hiên liền thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại, Trần Bác Huyền cùng Đồng Minh Hiên bịch một tiếng, liền quỳ đến Trương Huyền trước mặt, trực tiếp đại lễ tham viếng. Tiểu quỷ Trần Hạo, Đồng Minh Hiên, tham kiến tiên sư. Bọn hắn cái này túi đầu không sao, Trương Huyền còn chưa có phản ứng gì, năm vị đỉnh phong quỷ vương cùng đông đảo hồng y đều bị chấn cái kinh ngạc, đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bọn hắn đế quân đại nhân quỳ đến tại một thiếu niên lang trước mặt, trong miệng còn xưng hô cái gì tiên sư? Tiên sư là cái gì? Ăn mà không? Phúc Sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, buông xuống hồ lô rượu trong tay, hơi híp mắt lại, nói: "Hai vị đế quân đại nhân, các ngươi nhưng từng nghĩ thông suốt. Khởi bẩm tiên sư, tiểu quỷ huynh đệ đều nghĩ rõ ràng nguyện vì chính thần, tọa trấn địa phủ, hộ thiên địa vạn linh an bình." Hai vị quỷ đế tề thanh đáp ứng, cũng lần nữa quỳ gối. "Thiện." Trương Huyền vung lên phát trần, đứng lên đến, trong miệng phát ra lôi đỉnh thần âm. "Sát mệnh, Trần Hạo Trần Bắc Huyền, Đồng Minh Hiên hai người trấn thủ ôm né núi mấy ngàn năm. Chu tà trừ ác, hộ một phương an bình, công đức rộng rãi, hôm nay đặc biệt sắc phong làm địa phủ ngũ phương quỷ đế chi trung ương quỷ đế, vị chính tam phẩm thần vị. Người khâm quá thay." "Không sai, trung ương quỷ đế là chính tam phẩm thần vị. Dù sao trung ương quỷ đế là ngũ phương quỷ đế đứng đầu, mà lại thời khắc này phong thần bảng lần nữa thăng cấp." Ầm ầm. Giang giác. Ôm né trên núi không, mây đen bốn hợp, sấm sét vang rội, trong khoảnh khắc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, tựa như chút nước. Vô tận huyền hoàng chi khí nghiêng mà xuống, hai đạo thần đạo kim quang theo sát phía sau, phát sau mà đến trước đem hai vị tân nhiệm trung ương quỷ đế bao phủ tại bên trong. Vô tận huyền hoàng chi khí tại cả tòa trong đại sảnh lan tràn ra, năm vị quỷ vương cùng đông đảo hồng y y đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hôm nay hết thảy đều triệt để đánh nát bọn hắn tam quan. Bọn hắn giờ phút này chỉ biết là ngơ ngác nhìn, cái gì phản ứng của hắn đều không có. Thật lâu, kim quang biến mất, huyền hoàng chi khí cũng chậm chậm tan đi, nguyên địa hiện ra hai tôn người mặc kim hoàng đế hoàng bào, đầu đội miện lưu quan, tay nâng hốt bản, lưng đeo trường kiếm chính tam phẩm thần chỉ. Tiểu thần Trần Hạo, Đồng Minh Hiên, tham kiến thượng thần. Miễn lễ bình thân đi. Trương Huyền vung lên phát trận, đem hai thần nâng lên. Thượng thần. Trần Hạo đột nhiên tiến lên một bước, lần nữa hướng Trương Huyền không người thi lễ một cái. Chuyện gì? Trương Huyền tò mò hỏi. Thượng thần, tiểu thần cái này ôm ngã trong núi còn có một chỗ bí địa. Thế nhưng là kia một chỗ luân hồi vòng xoáy. Trương Huyền cười hỏi. Vâng, a. Trần Hạo gật đầu xác nhận, tiếp lấy liền lên tiếng kinh hô, một mặt kinh ngạc. Hết thảy đều giấu giếm bất quá thượng thần pháp nhãn. Trần Hạo tiếp lấy chính là một trận cười khổ, vốn trong lòng một tia tranh công kích động trong nháy mắt tiêu tán. Bên cạnh Đồng Minh Hiên lúc này ngay cả vội mở miệng làm dịu đại ca Trần Hạo xấu hổ thượng thần, mời theo tiểu thần đến. Nói xong lời này, Đồng Minh Hiên giật giật Trần Hạo ống tay áo, liền cất bước đi về phía trước. Trần Hạo lấy lại tinh thần, cũng đội vàng nói, "Thượng thần, bên này đi." Hai vị quỷ đế đi đầu dẫn đường, Trương Huyền vung lên phát trận, cất bước liền đi theo. Sau lưng hắn, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người cũng đội vàng đuổi theo. Sau cùng năm vị đỉnh phong quỷ vương cùng đông đảo hồng y gì cũng mang ngạc nhiên tâm đi theo. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới một chỗ bí cảnh không gian. Chỗ này không gian bên trong, âm khí càng thêm nồng đậm, trên mặt đất quái thạch đá lởm chởm, càng có từng đầu màu nâu xám dòng suối bốn phía chảy xuôi. Tại không gian chỗ sâu, nhưng lại có một cái vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động. Kia vòng xoáy phía trên đồng dạng có khổng lồ vô biên thạch trạng màu nâu đen vật chất tại một mực áp chế vòng xoáy xoay tròn. Thượng thần, phía trước chính là ta ôm ngã núi luân hồi vòng xoáy, chỉ là cái này vòng xoáy phía trên tràn đầy vật bất tường. Trong ngày thường huynh đệ chúng ta liền tọa trấn ở đây phương không gian, một phương diện mượn nhờ nơi này âm khí nồng nặc tu luyện, một mặt khác thì là ngăn trở những cái kia chẳng lành chi khí lan tràn đến ngoại giới. Trần Hạo mở miệng giải thích. Đồng Minh Hiên cũng theo sát lấy bổ sung, nói: "Thượng thần, huynh đệ chúng ta tọa trấn ở chỗ này mấy ngàn năm, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ từ kia vật bất tường bên trong sinh ra rất nhiều ma vật, những cái kia ma vật từng cái năng lực quỷ dị, thực lực cường đại, nếu không phải huynh đệ chúng ta thực lực còn có thể, chỉ sợ sớm đã bị bọn chúng chạy đi." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Chuyện kế tiếp liền giao cho bần đạo." Nói xong lời này, chỉ gặp Trương Huyền bung lên phát trận, một vệt kim quang từ đó hàng, trực tiếp liền đem đoàn kia vật bất tường bao phủ tại trong đó. Kim quang kia rơi xuống, tựa như liệt dầu dội tuyết, trong ngay mắt chỉ nghe được tư tư. Không ngừng, kia thạch trạng vật bất tường liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Không sai, chính là bắt đầu cháy rừng rực, từng sợi khói xanh phóng lên tận trời. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, kia cực đại vô cùng thạch đã hoàn toàn biến mất. Đã mất đi gông cùng xiềng xích luân hồi vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hiện trường tất cả mọi người trong cõi u minh cảm nhận được một loại mừng rỡ. Kia là thiên địa vui sướng, kia là chúng sinh vui sướng. Chương 1177, Vũ Vương Quỷ Đế đều quý vị, địa tiên chi cảnh vẫn không được. Chương 1177, Vũ Vương Quỷ Đế đều quý vị, địa tiên chi cảnh vẫn không được. Nương theo lấy ầm ầm. Tiếng vang bên trong, một tòa nguy nga đại sơn rơi vào địa phủ ở trong. Ngọn núi lớn này khoảng cách Đâm Sơn không xa, nhưng lại càng cao hơn cao vút nổ, nhưng nói là địa phủ chư trong núi độ cao tối cao, chiếm diện tích rộng nhất dãy núi. Không sai, chính là trung ương Quỷ Đế đạo trường, ôm ngã núi. Ngay sau đó, một đạo luân hồi vòng xoáy từ ôm ngã núi bên trong bay ra, bị một đoàn kim quang bao vây lấy bay về phía địa phủ chỗ sâu. Đạo thứ 5 luân hồi quý vị. Ầm ầm. Trong địa phủ, đại địa đang chấn động, bầu trời đang chấn động, vô tận âm khí, quỷ khí từ không hiểu chỗ sinh ra. Địa phủ chư thần đều ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, từng đạo hào quang từ nam chí bắc nam bắc. Địa phủ địa vực tại tiếp tục mở rộng. Địa phủ chư thần cảm giác được trong cõi u minh có một tia gông cùng xiển xích đứt đoạn giác. Bành! Một tiếng, phía trước không minh bên trong hiện ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tựa hồ chính đang ngủ say, nằm nghiêng tại một trường trên giường đá, trong mơ hồ còn có thể nghe được yêu đất tiếng ấy. Ôm nghe trên núi, Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu trên lưng, hai mắt khép hở, quanh thân bị vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bao phủ ở bên trong, cũng lóe ra chói mắt kim quang. Cùng ngoại giới khác biệt, tại Trương Huyền thể nội cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Địa phủ Ngũ Phương Quỷ Đế quý vị, cũng không phải đơn giản cái khắc thần chỉ quý vị. Ngũ Phương Quỷ Đế thế nhưng là Phong Đô Đại Đế tọa hạ cấp cao nhất đại thần, thần nhóm quý vị cũng mang ý nghĩa địa phủ bên trong, ngoại trừ Phong Đô Đại Đế bên ngoài, đã cơ bản viên mãn. Ân, nhất định phải nói, còn có một vị Đông Nhạc Đại Đế, hoặc là nói Đông Nhạc Đế Quân. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, Đông Nhạc Đại Đế không tính là địa phủ chư thần. Đông Nhạc Đại Đế càng giống là Sơn Nhạc chi thần, chỉ là kiêm quản trạm đất phủ một bộ phận chức quyền. Hoặc là nói, Đông Nhạc Đại Đế khả năng xem như thiên đình cùng địa phủ ở giữa một viên dùng cho lẫn nhau liên hệ cùng ngăn được quân cơ thôi. Theo Ngũ Phương Quỷ Đế quý vị, Trương Huyền thể nội viên kia kim đan tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn tiên tiên thần hỏa cũng càng phát ra thịnh vượng. Trong cõi u minh, Trương Huyền đã có mừng rỡ, cũng có thất vọng. Mừng rỡ là đan nát anh ra, phản phất ngay tại một khắc giữa, thất vọng là một khắc này hiển nhiên không phải hiện tại. Nguyên bản, hắn nghĩ đợi Ngũ Phương Quỷ Đế quý vị về sau, mình làm sao cũng nên đột phá địa tiên cảnh đi. Hiển nhiên, cũng không có. Bất quá, cũng sắp, trong cõi u minh, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc, nơi đó là một mảnh hoang nguyên. Hắn đã ẩn ẩn cảm ứng được vị kia cựu ưu đế quân vị trí, đột phá địa tiên cảnh không xa. Trừ cái đó ra, lần này, Trương Huyền còn thu hoạch rất nhiều đại đạo cảm ngộ, cũng tỉ như địa tiên, thiên tiên chi cảnh đến tuột cùng vì sao cảnh tượng. Đại đạo 3000, từng cái nhưng chứng hôn nguyên, thuyết pháp này nhìn như không sai, nhưng kỳ thật sai không hợp thói thường. Liên lấy đã đặt tới trước mặt hắn điệu tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh tới nói, hắn quá khứ rất nhiều lý giải cùng phỏng đoán đều là không chính xác. Cũng tỉ như, kiếp trước hắn nhìn qua rất nhiều tu hành loại tiểu thuyết, bên trong đối cảnh giới phân chia mặc dù nhiều mặt, nhưng đại thể có thể chia làm, dẫn khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, phi thăng vân vân. Tại những này tiểu thuyết bên trong, phổ biến cho rằng, một khi vượt qua lôi kiếp liền có thể phi thăng thành tiên, thành tựu thiên tiên, nếu như độ không qua, nếu là hồn phi phách tán từ không cần phải nói, nếu là may mắn còn sống, liền có thể tu thành tán tiên hoặc địa tiên, lại hoặc là có thể chuyển sinh trùng tu. Nhưng kỳ thật đâu, đầu tiên những cảnh giới này phân chia liền có vấn đề, chân thực tu đạo cũng không nhiều như vậy cảnh giới. Dẫn khí, trúc cơ chủ yếu là luyện thể. Kim đan chính là tính mệnh song tu, tính mệnh ngưng tụ tại kim đan ở trong. Kim đan mỗi một lần vỡ vụn gây dựng lại liền đều là đối tính mệnh một lần rèn luyện, để tính mệnh càng thêm thuần túy cùng thăng hoa. Đợi đạt tới tính mạng mình cực hạn thời điểm, đan nát anh ra, ra cũng không phải là cái gọi là nguyên anh, mà là nguyên thần, hoặc là nói là tính mệnh chi thần. Bởi vì cái gọi là luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, cái này thần chính là tính mệnh chi thần. Đan nát anh ra, nguyên thần xuất hiếu, liền có thể tiến hành một lần lựa chọn. Thu thiên đình sắc phong, đến thiên địa nhẹ linh khí, liền vì thiên tiên, thu tam sơn sắc phong, đến thần tiên chi khí, thì làm tán tiên, thu tổ sắc phong, đến lại địa hôn trọc khí, liền vì địa tiên. Đương nhiên, giới này đã không thiên đình, cũng không tam sơn cùng tổ. Tam sơn chính là doanh châu, đồng lai cùng phương trượng, còn nói tổ sao? Ước chừng chính là hồng hoang thế giới bên trong lời nói địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Cho nên, theo như cái này thì, thiên tiên, địa tiên, tán tiên cũng không phải là tu hành khác biệt cảnh giới, mà càng nhiều là một loại thành tiên lựa chọn. Đương nhiên bình thường trên ý nghĩa tới nói, có lẽ thiên tiên đối với người tu đạo yêu cầu cao hơn một chút. Cho nên nhiều khi, nhìn như tại đan nát anh ra thời điểm, ngươi có thể tiến hành lựa chọn, nhưng trên thực tế, ngươi chỉ có thể bị động tiếp nhận lựa chọn. Cũng tỉ như, tư chất của ngươi nếu là không đạt được thành tựu thiên tiên tiêu chuẩn, như vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành tán tiên hoặc là địa tiên. Bất quá, kết hợp tiếp trước đông đảo truyền thuyết, Trương Huyền minh bạch, loại này cách nói kỳ thật cũng không đúng. Cũng tỉ như Tam Thanh môn hạ hoặc cái khác đại giáo môn hạ, người ta thành tựu thiên tiên cũng không cần người thiên đình sắp phong. Nhưng là, này phương thế giới bên trong, đối với Trương Huyền vẫn khác biệt, hắn là mở đường người, giảng đạo người, truyền đạo người, cho nên tiên chi đạo, thiên tiên chi đạo đều cần hắn đến định ra. Về phần nói tán tiên sao, cũng không cần hắn tự mình đi định. Nghĩ tới đây, Trương Huyền mở mắt, xuyên thấu qua địa phủ trực tiếp liền nhìn về phía phương nam. Đại dương bên trong một hòn đảo nhỏ phía trên, đang có một vị thiếu niên khoanh chân ngồi tại đỉnh núi phía trên, mặt hướng phương đông, quanh thân đều bị một tầng thanh khí bao phủ trong đó. Hiển nhiên, đang tu luyện ở trong. Đột nhiên thiếu niên mở mắt, nghi ngờ quan sát bốn phía. Thấy cảnh này, Trương Huyền mỉm cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Thiên tiên phía trên, có lẽ còn có càng nhiều cảnh giới, bất quá đối với lúc này Trương Huyền tới nói, còn có chút xa, cho nên hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Cứu cứu, cứu cứu. Là Dương Thiền thanh âm. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn tất cả mọi người lập ở trước mặt của hắn, sau lưng bọn hắn Ngũ Vương Quỷ Đế, sáu giá trị công tạo, thập điện Diêm La, tứ đại phán quan, Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần chờ chúng thần ngoại trừ Mạnh Bà bên ngoài đều đến toàn dù sao cầu lại hạ bờ, luân hồi trong địa, không thể khinh ly. Tham kiến thượng thần. Nhìn thấy Trương Huyền tỉnh lại, chúng thần vội vàng quỳ mọp xuống đất. Nhìn xem trước mặt chúng thần, một cỗ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Bây giờ địa phủ đã nhưng nói là binh cường mã trắng cũng nên ra tốt quyết trương. Bất quá việc này, cần nhân gian cùng địa phủ thông lực hợp tác mới được. Đều miễn lễ bình thân đi. Tạ thượng thần. Chương 1178, kỳ dị cây táo hồng rừng chương 1178, kỳ dị cây táo hồng rừng rời đi ôm nghẹn núi, ôm nghẹn núi vị trí xuất hiện lần nữa một cái hồ lớn. Nước hồ thanh tịnh, thật sâu không biết mấy phần, rộng không biết mấy ngàn dặm. Từ đó về sau, ôm nghẹn núi phụ cận bách tính nhiều một cái sinh kế, đánh cá. Tại hồ lớn ven hồ nhiều một tấm bia đá kia cao chừng một trượng có thừa. Trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Lan Lăng Hồ. Tại trước tấm bia đá mặt nhiều một nhóm người này trẻ có già có nam có nữ, đều là một mặt mở mịt nhìn trước mắt hồ lớn. Tại bên cạnh của bọn hắn còn có một chút linh linh toái toái đồ vật, cùng phía sau bọn hắn còn có một số ngựa, xe bò chờ. Lan Lăng Thành đi nơi nào? Cái này Lan Lăng Hồ là chuyện gì xảy ra? Nhà của ta a. Ô, chuyện gì xảy ra? Không sai, những người này chính là Lan Lăng trong thành người sống. Lan Lăng trong thành đại bộ phận là quỷ vật, nhưng vẫn là có không ít người sống. Bây giờ Lan Lăng Thành theo ôm nghẽ núi vào địa phủ, những này người sống tự nhiên không thể đi theo tiến bảo, liền bị Trương Huyền an trí đến bên hồ, cũng đem vật phẩm của bọn hắn tài vật cũng cùng nhau đưa ra. Rời đi ôm nghẽ núi, Trương Huyền một đoàn người lần nữa bước lên bắc hành con đường. Chỉ là lần này, bọn hắn là khuynh hướng phương hướng tây bắc. Không phải dừng một ngày, bọn hắn đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Mảnh này hoang nguyên nói là hoang nguyên, nhưng lại xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Hoang nguyên phía trên, mênh mông vô bờ cắt rừng cây ăn quả. Giờ phút này chính là cây táo hồng kết quả mùa, khắp cây táo hồng ép còn vô số cảnh. Nhưng trên mặt đất lại không nhìn thấy một viên rơi xuống cây táo hồng, cái này thật là có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước trên một thân cây một viên cây táo hồng giống như có lẽ đã chín mọng, lạch cạch. Một tiếng từ cành bên trên rơi xuống. Ánh mắt của mọi người đi theo nhìn sang, lại nhìn thấy viên kia cây táo hồng xuống mồ mà không, trực tiếp chui vào trong đất, biến mất không thấy. Thấy cảnh này tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, nhìn về phía cây táo hồng biến mất chỗ mặt đất, nhưng nhìn đến chỉ có dưới mặt đất thổ nhưỡng cùng hòn đá, cùng lan tràn mà đến rễ cây. Về phần viên kia cây táo hồng, lại là phảng phất hư không tiêu thất. Vô duyên, vô thế, vô vi ba xem thường đến hiếm lạ, trực tiếp phối ốc. Một tiếng chui vào trong đất, vận chuyển thổ hành chi thuật liền bắt đầu lòng đất tìm. Đáng tiếc tìm nửa ngày, lại không tìm được viên kia cây táo hồng nửa phần vết tích, chỉ phải lần nữa về tới mặt đất. Lúc này, Dương Thiền đã nhảy nhót đến cây táo hồng trong rừng, đưa tay liền tháo xuống một viên cây táo hồng, trực tiếp đưa vào miệng bên trong liền gặm. Tiểu muội, cẩn thận. Dương Hiển khẩn trương, muốn ngăn cản, nhưng Dương Thiền đã gặm. Nhị ca, cẩn thận cái gì? Dương Thiền nghi ngờ hỏi. Dương Hiển nhướng mí mắt, tức giận, ngươi cũng quá lỗ mãng, nếu là vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Dương Thiền nghe vậy cười hắc hắc, nói, đại sư minh trong ngực có giải độc đan, cái gì độc không thể giải. Nói xong lời này, Dương Thiền mấy ngụm xuống dưới, một viên cây táo hồng liền bị nàng đã ăn xong, sau đó thuận tay liền ném ra ngoài. Sau đó, viên kia hột ngay tại ánh mắt của mọi người hạ biến mất, lần nữa tiến vào dưới mặt đất, biến mất. Đám người đem một màn này để ở trong mắt, thì ra là không chỉ hoàn chỉnh quả rơi xuống sẽ biến mất, liền ngay cả hột cũng sẽ biến mất à. Chắc không được như thế một mảng lớn cây táo hồng rừng, trên mặt đất vậy mà không nhìn thấy một viên rơi xuống cây táo hồng đâu. Mọi người cũng không biết, tại không người có thể gặp một chỗ không gian bên trong, một vị sinh vật nằm nghiêng tại trên rừng đá, trong tay cầm một viên cây táo hồng chính đang chậm rãi thưởng thức. Đột nhiên, lại cạch. Một tiếng, một viên hột liền rơi vào vị này sinh vật trên đầu, sau đó lăn rơi xuống trên rừng đá. Nhìn trước mắt viên kia hột, vị này sinh vật nháy nháy mắt, ánh mắt bên trong đầy tràn vẻ nghi hoặc. Nghe Dương Thiền, Dương Hiển không còn gì để nói. Hợp lấy ngươi cái này là căn bản không sợ chúng độc à, sớm ngay cả giải độc phương pháp đều nghĩ kỹ. Sư phụ, ngươi mau nhìn nơi này. Đột nhiên Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người lá sức sở, nhao nhao quay đầu nhìn sang, liền thấy Tôn Ngộ Huyền đã chạy tiến vào cây táo hồng rừng trong một cái góc. Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ vô như đầu, thanh như cất bước liền đi tới. Mọi người khác thấy thế cũng tò mò đi theo. Mọi người đi tới Tôn Ngộ Huyền trước mặt, liền thấy trước mặt hắn đứng sừng sững lấy một tấm bia đá. Bia đá kia cũng không cao lớn, ước chừng chỉ có khoảng 6 thước, phía trên khắc dấu lấy Cửu U Đế Quân Chết bốn cái đỏ tươi chữ lớn. Cửu U Đế Quân Chết. Tất cả mọi người là sửng sở. Cái này một mảnh cây táo hồng trong rừng, tại sao có thể có một khối dạng này bia đá đâu? Cửu U Đế Quân, đám người kỳ thật cũng sẽ không tiếp tục lạ lắm. Nơi đây vậy mà xuất hiện lần nữa Cửu U Đế Quân danh hiệu, xem ra chỗ này cây táo hồng rừng cùng Cửu U Đế Quân thoát không ra quan hệ. Chỉ là tấm bia đá này bên trên vì sao lại khắc dấu Cửu U Đế Quân Chết cái này vài cái chữ to đâu? Có thể khắc dấu cái này bốn chữ lớn, hiển nhiên khắc dấu cái này vài cái chữ to chủ nhân cùng Cửu U Đế Quân là địch không phải bạn. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người nhấc lên đủ loại suy đoán. Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng trên dưới trái phải đánh giá tấm bia đá này, đáng tiếc nhìn tới nhìn lui, cái này tựa hồ cũng chỉ là một khối phổ thông thông bia đá. Lúc này, Dương Thiền cầm trong tay ăn thừa cái thứ hai hột ném ra ngoài, sau đó liền đưa tay sờ đi lên. "Tiểu muội, ngươi làm gì?" Dương Hiển khẩn trương, đưa tay đi bắt Dương Thiền, đáng tiếc còn không đợi hắn bắt lấy, Dương Thiền tay đã đặt tại tấm bia đá kia phía trên. Ầm ầm. Trong hư không đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang âm thanh, sau đó chỉ gặp đầu đội thiên không tối đen, một trận thời không biến ảo về sau, cây táo hồng rừng không thấy, mọi người đã đi tới một chỗ trống vắng không gian. Đây cũng là một mảnh hoang nguyên, chỉ là đây là một chỗ tĩnh mịch trống trải hoang nguyên. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy hoang vu cùng lãnh tịch, không có nửa phần sinh cơ. Ngẩng đầu nhìn trời, trên trời xa xa treo một vầng huyết nguyệt. Kia vầng huyết nguyệt hiện ra huyết hồng chi sắc, phản phất tùy thời đều muốn nhỏ xuống dưới máu. Quay đầu tứ phương, trên mặt đất phơi bày từng khối trụi lùi tảng đá, hiện ra lấy các loại hình dạng, còn có từng cỗ hình thái khác nhau hài cốt, có nhân loại còn có các loại những sinh linh khác có hoàn chỉnh, còn có các loại vỡ vụn. A! Dương Thiền một tiếng kinh hô, trực tiếp liền trốn đến nhị ca Dương Hiển sau lưng. Nhị ca, thật nhiều xương cốt. Dương Hiển tức giận nhìn Dương Thiền một chút, bất quá cũng không nói gì. Tôn Ngộ Huyền thì trực tiếp một cái bổ nhào lật lên, liền bay làm ra không trung. Sư phụ, Đồ Nhi đi phía trước nhìn xem. Nói xong lời này, cơn đầu vân xẹt qua một vệt kim quang liền bay về phía nơi xa. Không đến chén trà nhỏ thời gian, nơi xa liền chuyển đến một trận đinh đinh đương đương tiếng đánh nhau. Hắc hắc yêu nghiệt, không tệ, không tệ, thống khoái, lại đến, lại đến. Đám người sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền thấy phía trước cách đó không xa không trùng, hai thân ảnh chính đấu lửa nóng. Chương 1179, Huyết Nguyệt Không Gian chương 1179, Huyết Nguyệt Không Gian quát khỉ, ngươi là ai? Chẳng lẽ nhà ngươi trưởng bối không có nói ngươi nơi này là địa phương nào sao? Nhanh chóng tối lui, bản đế còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Huyền cưỡi tại Thanh Lưu phía trên, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bọn người tùy hành ở phía sau, Đa Bảo Đồng Tử cũng ra đi theo mọi người sau lưng. Đoạn thời gian trước, Đa Bảo Đồng Tử vì đột phá dẫn khí kỳ, một lần nữa hóa thành Đa Bảo chuột giấu đến ba tiểu nhân trong ngực. Cong, cong, không ngừng, không trung Tôn Ngộ Huyền cùng một con chim thủ lĩnh thân yêu đế chính đấu tương đối kịch liệt. Hắc hắc yêu nghiệt, nhà ngươi Tôn gia gia là ai? Ngươi không cần quản, đợi ta lão Tôn đưa ngươi bắt giữ, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, cam đoan để ngươi làm cái mình bạch ủy. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trong tay như ý kim cô đồng hô. Hô. Vung lấy, đã chiếm cứ thượng phòng, đem yêu vật kia đè lên đánh. Mọi người đi tới chiến trường trước mặt, Tiền Khôn nhíu mày nhìn xung quanh, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đột nhiên, Tiền Khôn lập tức bị một tấm bia đá hấp dẫn lấy ánh mắt. Mọi người ở đây bên trái đằng trước trên mặt đất, đứng vững một tấm bia đá. Bia đá kia từ hình dạng đi lên dạng, cùng bên ngoài cây táo hồng trong rừng tấm bia đá kia đơn giản giống nhau như lúc, chỉ là thì nhỏ hơn nhiều, ước chừng chỉ có chừng một thước cao. Đây cũng là vì sao những người khác cũng không trước tiên phát hiện nguyên nhân. Tiền Khôn ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên thấy bia đá kia bên trên đồng dạng khắc dấu lấy vài cái chữ to, chính là Cửu U Đế Quân chết. Quả nhiên, Tiền Khôn hai mắt nhíu lại, hắn không có đoán sai. Nghĩ tới đây, Tiền Khôn ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng yêu vật kia đánh đến quên cả trời đất đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, ngay cả đội mở miệng hô, "Đại sư Minh, đừng đùa mà nhanh lên giải quyết chiến đấu, có phát hiện trọng đại." "Được rồi, tam sư đệ chờ một lát." Không trung đang đánh thống khoái Tôn Ngộ Huyền nghe được Tiền Khôn tiếng la, "Nao nao," lập tức liền đáp ứng xuống. Bởi vì Tôn Ngộ Huyền hiểu rõ Tiền Khôn là người, hắn là sẽ không ăn nói lung tung đã mở miệng nói phát hiện trọng đại, kia tất lại chính là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Kia liền không thể lại kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, nói, "Yêu nghiệt, nhà ngươi Tôn gia gia không đùa với ngươi mà nhìn động." Sau đó, như ý kim cô đồng kim quang lấp lóe, một gậy gấp qua một gậy nhanh hơn một gậy, trong chớp mắt, yêu vật kia liền triệt để đã rơi vào hạ phong. Yêu vật kia thấy thế chỗ nào vẫn không rõ tình trạng, mình căn bản không phải trước mắt cái này con khỉ đối thủ a, mà lại đối phương còn tới nhiều như vậy giúp đỡ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nghĩ tới đây, yêu vật kia ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vung xin rời ra Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng, quay người hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp liền phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy yêu vật kia bóng lưng, Tôn Ngộ Huyền cười lạnh một tiếng, một cái bổ nhào lật ra, xoát. Một tiếng, một vệt kim quang xẹt qua hư không, trực tiếp liền đi tới yêu vật kia phía trước, giơ lên như ý kim cô đồng liền đập xuống. "Yêu nghiệt, chết đi." "Phanh." Một tiếng vang thật lớn, bịch. Một tiếng, một cái thân thể to lớn trực tiếp rơi đến trên mặt đất, gãy hai lần, triệt để không có động tĩnh. Một đạo hắc quang hiện lên, nguyên địa hiện ra một con chiều cao vượt qua 3 trượng đại điểu, là một con đại điểu. Bất quá, hiện tại đã biến thành một con chim chết nhưng thân bên trên tán phát khí tức vẫn đang không ngừng nhắc nhở lấy đám người, đây là một con phi thường cường đại đại điểu. "Tam sư đệ, ngươi phát hiện cái gì?" Tôn Ngộ Huyền rơi xuống Tiền Khôn trước người, tò mò hỏi. "Đại sư Minh, ngươi đến xem." Tiền Khôn nói chuyện, liền cất bước đi tới tấm bia đá kia trước. Đến lúc này, đám người đều thấy được tấm bia đá kia. "Tấm bia đá này thật nhỏ a." Dương Tiễn tò mò hỏi, nói chuyện, đưa tay liền muốn lần nữa sờ qua đi, nhưng bị Dương Hiển một thanh bắt được. "Tiểu muội, cẩn thận nguy hiểm." Lúc này Đa Bảo đồng tử đã đi tới, vây quanh bia đá chuyển hai vòng, thất vọng lắc đầu, nói, "Tốt đồng tử khí nha." Nghe được Đa Bảo đồng tử nói tử khí, Tôn Ngộ Huyền toàn lực vận chuyển Hỏa Nhãn Kim Tinh hướng bia đá nhìn lại. Quả nhiên tại bia đá nội bộ, hắn thấy được một đoàn nồng đậm tan không ra tử khí. "Hừ." Tôn Ngộ Huyền nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nói, "Xem xét tấm bia đá này cũng không phải là vật gì tốt, chư vị sư đệ, sư muội, mọi người né tránh một chút, nhìn ta lão Tôn không đập bể nó." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền giơ lên trong tay như ý kim cô đồng, đám người thấy thế, vội vàng lui về phía sau. Thanh Nhu trên lưng, Trương Huyền vung lên phát trận, cũng không ngăn cản. Mắt thấy đến Trương Huyền chưa ngăn cản, những người khác liền cũng không nói thêm gì nữa, nhao nhao nhìn kỹ quá khứ. Chỉ gặp như ý kim cô đồng kim quang lấp lóe, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền đập xuống. "Phanh!" Một tiếng, ngay sau đó két. Két. "Bành!" Trong tiếng nổ, chỉ gặp tấm bia đá kia trực tiếp nổ thành một đoàn bột mịn. Ngay sau đó nồng đậm tử khí liền phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen bột khói. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều trong lúc đó tối sầm xuống, nguyên bản kia vầng huyết nguyệt cũng mở đi rất nhiều. "Sư phụ, lão sư, cứu cứu." Đám người giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nhưng Trương Huyền lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đám người hiếu kỳ cũng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó liền thấy ở phương xa, đồng dạng có hai đạo màu đen cột khói phóng lên tận trời. Mà lại không chỉ như vậy, có hai đạo hắc quang tựa hồ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về đám người đánh tới. "Sư phụ, giao cho ta lão Tôn." Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, nhoáng một cái trong tay như ý kim cô đồng, một cái bổ nhào lật ra, lái cân đậu vân liền nên đón tiếp lấy. "Yêu nghiệt to gan, nhà ngươi Tôn gia ra đến." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng đã xoay tròn hướng về trong đó một đạo hắc quang đập tới. Một đạo khác hắc quang nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền trực tiếp nhất chuyển vòng, cũng thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà đi. "Yêu nghiệt to gan, nhà ngươi Lôi gia ra đến đây sẽ ngươi." Nói chuyện, Lôi Dung cầm trong tay Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục đã nhún người nhảy lên, lao thẳng tới đạo hắc quang kia mà đi. Nhìn thấy Lôi Dung xuất thủ, Dư Hồng Thược giật nảy cả mình, cũng liền đội vàng lấy ra càn nguyên kính, thả người đi theo. Lôi Công Điện mẫu song chiến ma đế, Tiên Lập Văn, Tiền Khôn đám người thấy thế, cũng nhao nhao rút ra binh khí liền muốn xuất thủ, nhưng bị Trương Huyền vùng lên phất trần cản lại. "Các ngươi trước không động tới, chờ chút nhìn." Nghe được Trương Huyền nói như thế, đám người cũng đành phải tạm thời từ bỏ tính toán ra tay. Chỉ gặp hư giữa không trung, Tôn Ngộ Huyền ngăn cản một cái quỷ đế, vừa giao thủ một cái, liền toàn lực đánh ra. Kia quỷ đế không đơn giản, chính là một cái cao giai quỷ đế, thực lực so vừa rồi còn kia đại điêu yêu đế mạnh hơn rất nhiều. "Hắc hắc lão quỷ, an ta lão Tôn một gậy." "Con khỉ, các ngươi chính là người phương nào, vậy mà xông ta cấm địa. Nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách bản đế hạ thủ vô tình." "Ha ha lão quỷ, bản lĩnh không lớn, khẩu khí không nhỏ, nhìn đánh." "Hoa nha nha thằng khỉ gió, muốn chết." Chương 1180, chúng ta rốt cục muốn gặp mặt. Chương 1180, chúng ta rốt cục muốn gặp mặt. Lại cạnh. Một tiếng, u ám không gian bên trong, một vị quỷ đế đưa tay liền từ trên đầu của mình vồ xuống một viên hột. "Á lại một viên, phía trên xảy ra chuyện gì đâu?" Vị này quỷ đế khẽ ồ lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, một đôi quỷ mắt lóe lên chói mắt kim quang. Quỷ vật, quỷ trong mắt lấp lóe hoặc là hồng quang, hoặc là lục quang, hoặc là lam quang, nhưng biểu hiện kim quang lại là cực ít, không phải thân cư đại công đức không thể. Đỉnh đầu bóng tối vô tận chậm rãi tối lui, hiện ra một bộ tràng cảnh. Chỉ gặp không trung có một con khỉ đang cùng một con đại điêu chém giết. Kia con khỉ trong tay sử một cây gậy kia rất là kỳ lạ, màu đỏ sẫm cây gậy hai đầu tựa như khảm kim cố, kim quang chói mắt, rất là lóa mắt. Mà lại kia con khỉ tu vi rất là cao minh, kia đại điêu tuy là yêu đế, nhưng lại bị con khỉ đè lên đánh. Thằng đến kia y như con khỉ lông dày hồ đáp trả lời một câu cái gì, sau đó trong tay đại côn càng hung mãnh hơn. Kia đại điêu mắt thấy không địch lại, liền vội vàng xoay người liền chạy, nhưng trốn chỗ nào được, trực tiếp bị con khỉ một côn chính giữa phía sau lưng, ngã xuống dưới, chết được thấu thấu còn hiện ra nguyên hình. Thấy cảnh này, ủy đế khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, ngọn núi điêu nhất tộc đã mất đi một tôn yêu đế, chỉ sợ gặp nạn đi. Dứt lời, tôn này quỷ đế đảo mắt nhìn về phía kia con khỉ, nghi ngờ lẩm bẩm, cái này con khỉ cũng không biết là cái nào tộc. Nhìn hình thái là khỉ lông vàng, chiến lược siêu việt yêu đế, chỉ là nhìn tuổi tác, kỳ quá thay, kỳ quá thay. Tiếp xuống, tôn này quỷ đế nháy nháy mắt, liền thấy một quỷ một ma lao đến. Con khỉ xông về cái kia quỷ đế, mà cái kia ma đế thì bị một nam một nữ hai cái nhân tộc thiếu niên ngăn cản. Nhìn thấy kia hai người thiếu niên, tôn này quỷ đế lần nữa nháy nháy mắt, kỳ quái, hai cái này thiếu niên khí tức trên thân hảo hảo kỳ quái, cùng con khỉ khí tức trên thân rất tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, liền hai người bọn họ có thể ngăn lại một vị ma đế sao? Quỷ đế con mắt chuyển động, sau đó hắn liền thấy cái không gian này trên mặt đất, còn đứng lấy hơn 10 người, có nam có nữ, trong đó còn có một đầu thanh lưu. Nơi này tại sao có thể có một đầu thanh lưu đâu? Quỷ đế lần nữa nháy nháy mắt, ánh mắt rơi vào thanh lưu trên thân, sau đó hướng lên di động, đột nhiên, hắn thấy được một cái cầm trong tay phất trần thiếu niên, ngồi ngay ngắn ở thanh lưu trên lưng, chính cười tủm tỉm hướng hắn nhìn tới. Cửu U Đế Quân, chúng ta rốt cục muốn gặp mặt. Tên là ngươi? Cứu cứu, ngươi mới vừa nói cái gì? Đứng tại thanh lưu trước người Dương Tiền đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Ngay tại vừa rồi, nàng giống như nghe được cứu cứu Trương Huyền nói cái gì, nhưng lại không có nghe rõ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vô sự, vô sự. Trương Huyền vung lên phất trần, cười miệng tụng một tiếng đạo hảo. Nha. Dương Tiền ồ một tiếng, cũng không có hỏi. Nàng giờ phút này phần lớn tinh lực đều đặt ở không trung trên chiến trường. Tôn Ngộ Huyền cùng Quỷ Đế chiến đấu không có gì có thể nhìn kia là nghiêng về một bên nghiền ép, nếu không phải Tôn Ngộ Huyền gặp được một cái đối thủ không dễ dàng, sớm liền hạ sát thủ. Một bên khác, Lôi Dũng liên thủ với Dư Hồng Thượng, hiện trường tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, đang cùng kia ma đế đấu ngang tay. Bất quá, Lôi Đình mặc dù khắc chế thiên hạ và tà, nhưng bất đắc dĩ Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng thực lực của hai người thực sự là có hạn, cho nên rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Mượn nhờ trấn quỷ tháp cùng thanh liên bảo sắc kỳ bảo hộ, hai người cũng không về phần là bại, nhưng muốn chiến thắng lại là khó như lên trời. Lúc này, Trương Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, nói: "Dũng Nhi cùng Mẫu Đơn không phải là đối thủ, các ngươi thương lượng một chút, phái mấy người đi lên chợ một chợ đi." Trương Huyền cái này vừa nói, đám người lập tức đại hỉ. Bọn hắn đã sớm kiềm chế không được, nếu không phải vừa rồi Trương Huyền ngăn cản, bọn hắn đã sớm xuất thủ. Cho nên, Trương Huyền vừa dứt lời, Tiền Lập Văn dắt Bạch Uyển Tình liền đi ra, nói: "Chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi lại trước nghỉ ngơi một hồi, việc này liền giao cho Vi huynh đi." Nói xong lời này, chỉ gặp Tiền Lập Văn khẽ vươn tay liền lấy ra thập nhị phẩm thanh liên. Thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, trong nháy mắt hóa thành một tòa đài sen, Tiền Lập Văn dắt Bạch Uyển Tình thả người nhảy lên, liền nhảy lên đài sen. "Lôi sư đệ, Mẫu Đơn sư muội, không cần bối rối, vì mình đến vậy." Theo Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình gia nhập vòng chiến, rất nhanh kia ma đế liền không tiên chỉ nổi. Thập nhị phẩm thanh liên trực tiếp tách ra vạn đạo hào quang đem kia ma đế vây ở bên trong, đóa đóa thanh liên vần quanh. Kia ma đế giận dữ, xuất thủ đánh nát từng đóa thanh liên, đáng tiếc kia thanh liên tựa như vô cùng vô tận. Những cái kia thanh liên ngăn cản lại nó tránh dương xê dịch bước chân, hạn chế nó hoạt động không gian, chỉ có thể bị động bị đánh. Lôi thần chú ý đánh lôi công đụng, từng đạo lôi đỉnh trực tiếp đánh xuống. Càn nguyên kính từng đạo điện quang bay ra, đem ma đế bao phủ tại kim quang bên trong, đồng dạng tại chỉ trệ lấy hành động của nó năng lực. Thế là, càng ngày càng nhiều lôi đỉnh liền bổ tới ma đế trên thân. A a, ma đế chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, ma thể bên trong ma khí kịch liệt quay cuồng lên. Đến lúc này, ma đế trong lòng biết không ổn, nhất định phải mau trốn đi, nếu ngươi không đi, liền thật không cần đi. Nhất định phải tranh thủ thời gian hồi tộc bên trong viện binh đi, cái gì cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nghĩ tới đây, vị này ma đế dùng hết toàn lực, thả người hướng lên nhảy lên, liền muốn từ không trung đào tẩu. Bởi vì hắn đông tây nam bắc tứ phương đều bị bốn người ngăn cản, chỉ có không trung cùng trên mặt đất có như vậy một tia khe hở có thể chui. Nhưng này trên mặt đất còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu? Cho nên, còn lại liền chỉ có không trung một con đường này. Nó cái này nhảy lên, Bạch Uyển Tình khỏe miệng liền nở nụ cười. Chỉ gặp nàng sờ tay vào ngực liền lấy ra một mặt màu trắng tiểu kỳ, hướng không trung ném một cái, chỉ gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, trực tiếp ngăn cản kia ma đế đường đi. Lớn mật ma đầu, trốn chỗ nào? Bốn người đồng thời hét lớn, lôi thần chủ y, lôi công đục, càn nguyên kính, kiếm gỗ đào đồng thời phát huy, đạo đạo lôi đỉnh cùng hai thanh kiếm gỗ đào đồng thời rơi vào kia ma đế trên thân. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, bịch! Một tiếng, cái này ma đế trực tiếp nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Lốt buốt! Âm thanh bên trong, rơi xuống đất ma đế qua trong dây lát liền hóa thành một đoàn tro bụi. Theo bên này chiến đấu kết thúc, bên kia Tôn Ngộ Huyền cũng đã mất đi trời tâm, thẳng tiếp nhận sát thủ. Mà kia quỷ đế lại muốn chạy trốn, chỗ nào còn kịp, vẹn vẹn 4-5 cái hiệp về sau, liền bị Tôn Ngộ Huyền một gậy nện vào trên đỉnh đầu, trực tiếp bị nện tán thành một đoàn hắc vụ. Theo ma đế cùng quỷ đế bị tiêu diệt, toàn bộ không gian càng phát ra chấn động lên. Bỏ họ. Lúc này, Thanh Nhu một tiếng hít dài, liền nâng Trương Huyền đi về phía trước quá khứ, đám người thấy thế, vội vàng đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới tòa thứ hai bia đá trước mặt. Két. Bành. Một tiếng, bia đá kia lần nữa bị Tôn Ngộ Huyền một gậy đã bị đánh vỡ nát. Khỉ con, nơi xa còn có khối thứ ba bia đá. Sư phụ, ngài chờ một lát, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật ra liền biến mất bóng dáng. Ngay sau đó, nơi xa lần nữa truyền đến két. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Chương 1181, tái chiến chương 1181, tái chiến đại địa đang chấn động, bầu trời đang chấn động, không trung kia một vầng huyết nguyệt cũng đã mất đi hào quang. Đột nhiên, huyết nguyệt triệt để dập tắt, thiên mà xa vào một mảnh hoàn toàn đen nhánh ở trong. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, bầu trời lại xuất hiện ánh sáng, kia là ánh sáng màu đỏ. Không trung xuất hiện hai vầng huyết nguyệt, mà lại mỗi một vầng huyết nguyệt quang mang đều thắng qua vừa rồi kia một vòng. Thậm chí, ngoại trừ cái này hai vầng huyết nguyệt về sau, không trung còn xuất hiện một chút máu ngôi sao màu đỏ, đang không ngừng lóe ra. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, kia không giống như là sao trời, ngược lại càng giống là từng khỏa máu con mắt màu đỏ. Máu con mắt màu đỏ không ngừng nháy, từ bên trong có thể cảm ứng được một tia lớn chẳng lành. Cứu cứu, thật đáng sợ. Dương Thiền có chút sợ hãi tiến tới Thanh Nhu bên cạnh. Trương Huyền cười cười, trực tiếp đem trong tay mình phất trần ném vào trong ngực của nàng. Ngươi nha đầu này, lá gan hơi nhỏ, cứu cứu phất trần, ngươi cầm trước. A. Dương Thiền ngạc nhiên kêu lên, đưa tay liền một mực bắt lấy công đức phất trần. Tạ ơn cứu cứu. Cứu cứu, ngươi quá tốt rồi. Bên cạnh Dương Hiển khẽ miệng cũng nhịn không được kéo ra, nói thật, đáy lòng của hắn đều có chút chua. Thật sự là hắn cái này cứu cứu quá bất công tiểu nha đầu. Nhìn xem tiểu nha đầu trong ngực công đức phát trần, vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Tiền Lập Văn, Tiền Côn Trở đệ tử khác, có một cái tính một cái, không có một cái nào không hâm mộ. Bọn hắn đi theo Trương Huyền thời gian dài như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền đem công đức phát trần cho những người khác. Lớn mật, người nào dám lén xông vào cấm địa. Trong lòng mọi người ngay tại đèn nét, lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy không trung một đoàn quỷ khí lan lộn, cái kia quỷ khí ở trong hiện ra một tôn quỷ đế. Kia quỷ đế thân cao qua trượng, đầu sinh độc giác, vòng mắt liệt má, miệng đầy răng nanh, một đôi quỷ nhãn lóe ra tinh hồng quang mang. Nhìn thấy lần nữa có quỷ đế hiện thân, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền hưng phấn lên. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới thấy được rõ ràng, trước mắt đây là một con cao dài quỷ đế. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền lập tức bắt đầu cười hắc hắc, một cái bổ nhào lật lên, lái mây liền bay đến không trung. Nha, lão quỷ, ngươi tốt. Tôn Ngộ Huyền lời kia vừa thốt ra, đối diện độc giác quỷ đế lập tức giận dữ, bất quá ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ. Nhỏ đồ khỉ, ngươi là cái nào hầu tộc tử đệ, ai bảo ngươi tới nơi đây? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cũng không giận, chỉ tiếp tục cười hắc hắc, móc móc lỗ tai, nói: "Ngươi lão quỷ này, ta lão Tôn là cái nào tộc cũng không cần ngươi quan tâm, bất quá, lão quỷ, hôm nay gặp ta lão Tôn, ngươi ngược lại là thật có phúc." Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, đối diện độc giác quỷ đế ngược lại là sững sờ một chút. "Ngươi cái này con khỉ, bản đế có gì phúc?" Tôn Ngộ Huyền sờ lên trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, nói: "Lão quỷ, ngươi thấy ta lão Tôn trong tay Như Ý Kim Cô Đồng không?" Độc giác quỷ đế cúi đầu nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, nghi ngờ hỏi: "Thấy được, ngươi cái này đồng tử ngược lại là có chút ý tứ. Ta lão Tôn cái này đồng tử thế nhưng là ngọn, ngươi lão quỷ này muốn hay không nếm thử?" Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, một đôi mắt có nhiều ý vị nhìn lên trước mặt độc giác quỷ đế. "Ngọn." Độc giác quỷ đế đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy lập tức phản ứng lại, lập tức giận dữ: "Khá lắm con khỉ, muốn chết." Lời còn chưa dứt, kia độc giác quỷ đế đã nắm lấy một cây cốt thương hướng về Tôn Ngộ Huyền liền đâm đi qua. Kia cốt thương bên trên khói đen mờ mịt, huyết quang trùng thiên, xem xét cũng không biết tạo ra nhiều ít sát nghiệt. "Ha ha, đến hay lắm." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, giơ lên Như Ý Kim Cô Đồng liền đập tới. Một khỉ một quỷ cái này liền chiến tại một chỗ, đồng đến tương hướng, được không kịch liệt. Theo không trung chiến đấu triển khai, trên mặt đất cũng náo nhiệt. Vô số lệ quỷ cùng hồng y liễu lệ quỷ hướng về đám người lao đến. Đối với những này quỷ vật, trúc cơ kỳ Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình không có quá lớn xuất thủ hứng thú. Lý Mục, Lý Yến Tân, Dương Hiển, Dương Tiền, Đa Bảo Đồng Tử cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều xông tới. Lý Mục, Lý Yến Tân kiếm gỗ đảo, một kiếm một cái, nhưng cái kia quỷ vật căn bản không phải địch. Dương Hiển Tam Tiên Lưỡng nhận đao càng là hung mãnh dị thường, đại đao vừa mở, những cái kia quỷ vật chỉ muốn tới gần hắn quanh người trong phạm vi một trượng, trong nháy mắt liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Đa Bảo Đồng Tử trong tay không ngừng biến ảo các loại bảo vật, chuyên chọn những cái kia lệ quỷ ra tay. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, những cái kia quỷ vật còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền đã hồn phi phách tán. Dương Thiền thì là đầu đội lên bảo liên đăng, trong tay nắm lấy cứu cứu Trương Huyền công đức phất trần, nhìn thấy có quỷ vật tới, cũng mặc kệ nó là lệ quỷ, vẫn là hồng ý đi, trực tiếp chính là nhất phất trần cũng tới. Kia công đức phất trần chính là bực nào bảo vật, liền là quỷ vương, quỷ đế đều chịu không nổi, thì càng không nói đến những này phổ thông lệ quỷ hoặc hồng y liễu. Công đức phất trần rơi xuống, phàm là tới gần Dương Thiền quỷ vật, trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi khói xanh. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi thì là bày ra một cái tam tài trận, trong tay đều cầm lấy một thanh phong lôi phục ma kiếm, một trận loạn giết. Những cái kia quỷ vật căn bản không phải địch. Đám người một bên chém giết quỷ vật, một bên đi về phía trước đi. Ước chừng thời gian một nén nhang, cũng không biết đến tột cùng chém giết nhiều ít quỷ vật, đám người đột nhiên dừng bước. Bởi vì ngay ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa cao ba trượng gò đất nhỏ. Kia gò đất nhỏ bên trên khoanh chân ngồi ngay thẳng một con đỉnh phong quỷ vương, tại quỷ vương bên cạnh thân còn đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Bia đá kia ước chừng cao hơn 3 thước, phía trên khắc dấu lấy Cửu Vũ Đế Quân chết 4 cái huyết hồng chữ lớn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sửng sợ. Làm sao nơi này còn có tấm bia đá này a? Lớn mật, các ngươi là ai? Dám lén xông vào cấm địa. Nhìn thấy đám người, cái kia quỷ vương đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy chính là giận dữ. Nhìn thấy kia quỷ vương, Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân lập tức đi ngay ra. Cái này quỷ vương liền giao cho chúng ta đi. Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng liếc nhau một cái, cùng nhau gật đầu, nói: "Tốt, Tam sư đệ, Yến Tân sư muội, cẩn thận." Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân nhẹ gật đầu, cất bước liền đi tới. Tiền Khôn rũi ra kiếm gỗ đào hướng về mô đất bên trên một chỉ, nói: "Lớn mật quỷ vật, nhanh chóng xuống tới nhận lấy cái chết." Nhìn thấy Tiền Khôn khiêu khích, kia quỷ vương giận tím mặt. "Thật can đảm, muốn chết." Lời còn chưa dứt, kia quỷ vương đã từ mô đất bên trên nhảy xuống tới, trong tay dẫn theo một thanh quỷ đầu đao, quay đầu liền hướng về Tiền Khôn chặt đi qua. "Đến hay lắm." Tiền Khôn hét lớn một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, rút kiếm liền nên đón tiếp lấy. Lý Yến Tân thấy thế, cũng liền bận bịu thả người đuổi theo. Hai người, hai thanh kiếm, một trái một phải liền hướng về kia quỷ vương kẹp đánh tới. Đỉnh Phong Quỷ Vương không hổ là Đỉnh Phong Quỷ Vương, trong chớp mắt, mấy chục cái hiệp đi qua sau, Tiền Khôn, Lý Yến Tân hai người liền đã rơi vào hạ phong. "Dũng Nhi, đi đem tấm bia đá kia đánh nát đi." "Vâng, sư phụ." Chương 1182, cuối cùng gặp Cửu U Đế Quân. Chương 1182, cuối cùng gặp Cửu U Đế Quân. Két. "Vành." Một tiếng, một tấm bia đá ầm vang vỡ nát, hóa thành một đoàn bột mịn. Một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng ngút trời. Ngay sau đó, cái khác bốn phương tám hướng cũng tương tự xông lên bốn đạo cổ sáng. Nhìn thấy đây hết thảy, Trương Huyền mở miệng cười nói: "Chúng đệ tử nghe lệnh, đi đem còn lại bia đá toàn bộ đánh nát." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình tế ra bảo vật của mình, trực tiếp liền xông về các đạo cổ sáng dâng lên phương hướng. Trương Huyền ngồi tại thanh lưu phía trên, thiên nhãn thì đã nhìn về phía một cái phương hướng. "Cửu U Đế Quân, chúng ta rất nhanh liền nên gặp mặt." Không có đi qua bao lâu, nơi xa liền truyền đến không ngừng bành bành thanh âm. Hiển nhiên, mặt khác bốn tấm bia đá cũng bị đánh nát. "Ha ha, lão quỷ, chơi chán, chết đi." Đột nhiên, không trung truyền đến Tôn Ngộ Huyền cười to, tiếp lấy chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia quỷ đế cũng trực tiếp bị Tôn Ngộ Huyền một gậy đánh chết. Lắc một cái thần, thu hồi phân thân của mình, Tôn Ngộ Huyền nhảy về tới Trương Huyền trước mặt. "Sư phụ, Đồ Nhi may mắn không làm được bệnh." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh từ từng cái phương hướng, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người cũng bay trở về. "Sư phụ, lão sư, cứu cứu." Trương Huyền vẫy tay một cái, Dương Thiền trong ngực phất trần trong nháy mắt bay về tới trong tay của hắn. Vung lên phất trần, Trương Huyền đưa tay hướng lên trước mắt hư không nhẹ nhàng vỗ. Chỉ nghe được két, két, vành. Một tiếng, bầu trời huyết nguyệt vỡ nát, kia đầy trời huyết hồng sao trời cũng đã biến mất, toàn bộ không gian đều phảng phất tan vỡ ra. Đám người vây quanh ở thanh lưu bên cạnh, liền thấy một trận thời không biến ảo, giữa thiên địa hiện ra thất thải hào quang. Đợi thời không một lần nữa ổn định lại, đám người thị lực lần nữa khôi phục bình thường, đã đi tới một chỗ mới không gian. Cái không gian này, trên trời không có huyết nguyệt, cũng không có đầy sao, toàn bộ bầu trời đều là tối tăm mờ mịt, bốn phía cũng là tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ cái gì tia sáng. Đại địa. Đám người nhìn mình dưới chân đại địa, sau đó đám người ngạc nhiên phát hiện, dưới chân của bọn hắn phi thường kỳ lạ, cũng không phải là đơn giản thổ nhưỡng, phản phất chính là một loại đặc thù màu xám khí tức ngưng tụ mà thành, dường như âm khí, lại như là quỷ khí, nhưng lại phản phất không phải âm khí, cũng không phải quỷ khí, mà lại đám người dưới chân có một đầu tối tăm mờ mịt đường. Con đường này chỉ có 5-6 thước rộng, uốn lượn đưa về phía trước, không biết cụ thể thông hướng nơi nào. "Cứu cứu, nơi này thật đáng sợ nha." Dương Thiền khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, thật chặt nương đến thanh lưu trên thân, ngẩng đầu nhìn nói với Trương Huyền. Trương Huyền đưa tay vô vô Dương Thiền đầu, nói: "Thiền Nhi, chớ sợ, hôm nay chúng ta muốn đi gặp một vị cứu cứu cố nhân, đi thôi." Nghe được Trương Huyền nói như vậy, Dương Thiền trong lòng mới hơi yên lòng, bất quá hai tay vẫn là thật chặt bắt lấy thanh lưu dây cương. Đám người dọc theo dưới chân đầu này uốn lượn tiểu đạo một đường tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, xa xa phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng, tựa như một ngọn đèn sáng. "Cứu cứu, cứu cứu, ngài nhìn nơi đó, có ánh sáng, có ánh sáng." Dương Thiền ngạc nhiên chỉ về đằng trước, hầu như đều nhảy dựng lên. Trương Huyền gật đầu cười, cũng không nói chuyện. Tôn Ngộ Huyền tay cản tròi hóng mát, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe. "Sư phụ, nhanh đến." Đám người tiếp tục tiến lên, theo khoảng cách càng ngày càng gần, điểm này ánh sáng cũng dần dần hiện ra đội hình. Kia là một chiếc lơ lửng ở giữa không trung ngọn đèn, một điểm ngọn lửa tại cây đèn bên trong không ngừng nhảy lên, tản ra yếu ớt ánh đèn. Dầu dưới đèn, trong mơ hồ hiện ra một tòa giường đá, trên giường đá nằm nghiêng lấy một vị sinh vật. Theo đám người tới gần, vị kia sinh vật chậm rãi vừa quay đầu đến, trong mơ hồ tựa hồ nở nụ cười. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Cửu U Đế Quân các hạ, Vân đạo đạo môn Trương Huyền chắp tay." Dần dần đi tới dầu dưới đèn, Trương Huyền bung lên phất trần, tại thanh lưu trên lưng liền hướng về kia vị sinh vật đánh cái chắp tay. "Không sai, vị này sinh vật chính là vị kia Cửu U Đế Quân. Các hạ, không dám nhận tôn giá chi lễ, lao quỷ đơn trung hoàn lễ." Nói chuyện, Cửu U Đế Quân liền từ trên giường nhảy xuống tới, hai tay ôm quyền, trực tiếp hướng về Trương Huyền sâu cùng tính thi lễ. Theo cái này giới thiệu, đám người thế mới biết vị này Cửu U Đế Quân chân thực tục danh. Lúc này, Trương Huyền cũng từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, cất bước liền đi tới. Dầu dưới đèn chính là một gian hư ảo gian phòng. Trong phòng, ngoại trừ kia cái giường đá bên ngoài, bên cạnh còn có bàn đá, ghế đá những vật này. Trương công tử, mời ngồi vào. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó cất bước đi vào trên bàn đá, liền ngồi xuống một thanh thạch trên mặt ghế. Công tử, mời uống trà. Nhìn thấy Trương Huyền ngồi xuống, Cửu U Đế Quân đơn trùng cũng ngồi xuống đối diện, bưng lên trên bàn một thanh thạch tấm liền vì Trương Huyền rót đầy một ly trà. Làm bằng đá chung trà bên trong, màu vàng kim nhạt trà thang phiêu đãng ra một cỗ thanh lệ hương trà chi khí. Trà ngon. Nhìn trước mắt trà thang, Trương Huyền cười khen, sau đó nâng chung trà lên chung uống một hơi cạn sạch. Trà thang vào cổ họng, chỉ cảm thấy có một mùi thơm chi khí du tẩu toàn thân, cái này khiến Trương Huyền đều lấy làm kinh hãi. Đế quân trà này quả nhiên bất phàm, không phải phàm tục chi trà nhưng so sánh. Nghe được Trương Huyền khen ngợi, Cửu U Đế Quân đơn trùng càng là vui mừng nhướng mày, cười nói, từ vài ngàn năm trước, ở nơi này về sau, cũng không có cái khác yêu thích, liền bồi dưỡng vài quặng cây trà, giết thời gian, công tử như là ưa thích, sau đó đưa công tử hai gốc. Ha ha. Trương Huyền nghe vậy, cười lớn, nếu như thế, vận đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiếp xuống, hai người liền hàn huyên lên, ai cũng không có đầu tiên nhắc lên chính sự. Một màn này, để bên cạnh Tôn Ngộ Huyền đám người tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không làm rõ ràng được, đã thật vất vả gặp được vị này Cửu U Đế Quân, sư phụ Trương Huyền vì sao không lập tức thẳng thắn đâu? Hàn huyên một lát sau, Trương Huyền đem trong tay trùng trà một lần nữa bỏ vào trên bàn đá, mở miệng nói, xin hỏi đế quân, vì sao bị nhốt ở đây chỗ? Nghe thấy lời ấy, Cửu U Đế Quân đơn trùng nào, tiếp lấy cũng đem trùng trà buông xuống, thở dài một tiếng. Ai công tử, việc này coi như nói rất dài dòng. Đón lấy, Cửu U Đế Quân đơn trùng liền mở ra máy hát, nói đến mình quá khứ kinh lịch, liên quan tới quá sớm sự tình, vị này Cửu U Đế Quân cũng không nhiều lời, càng nhiều lời hơn chính là từ hắn bị vây ở nơi đây sau nói. Bởi vì cái gọi là trong núi không thấy nguyệt, trên đời đã ngàn năm, cho nên liền ngay cả đơn trùng chính mình cũng nói không rõ ràng chính hắn cũng bị vây ở nơi đây đã bao nhiêu năm. Có lẽ 2000, 3005, cũng có lẽ 4-5 ngàn năm, tóm lại là thời gian đã rất lâu rồi. Về phần là người phương nào khốn trụ hắn, hắn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói nhận lấy quỷ dị bách tộc 10 cái cường đại nhất bộ tộc cám toán, mượn nhờ hiến ẩm cơ hội, đem một loại đặc chế thuốc mê trộn lẫn tiến vào rượu ở trong. Loại kia thuốc mê phi thường bí ẩn, vô sắc vô vị, trong truyền thuyết chính là quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng chờ hoàng cấp cao thủ đều không thể chống cự, kia liền càng huống chi Cửu U Đế Quân vẫn là đế cấp cảnh giới đâu. Chương 1183, Cửu U Đế Quân quá khứ chương 1183, Cửu U Đế Quân quá khứ đương Cửu U Đế Quân sau khi tỉnh lại, liền bị trấn áp đến cái không gian này ở trong. Cái không gian này ở vào một mảnh hoang nguyên bên trong. Mảnh này hoang nguyên ở vào nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc một chỗ giao nhau địa giới, 10 phần hung hiểm. Vô số năm trước, Cửu U Đế Quân đi ngang qua nơi đây hoang nguyên, phát giác mảnh này hoang nguyên mọc đầy một loại đặc thù hoa quả. Loại nước này quả kích thước không lớn, tròn trịa hình dạng, ăn chi ngọt mềm nu, cực hạn mỹ vị. Bởi vì mềm nu cảm giác, Cửu U Đế Quân liền đem nó mệnh danh là cây táo hồng. Vì yêu cái này cây táo hồng hương vị, Cửu U Đế Quân liền ở chỗ này xây dựng một chỗ chỗ ở, tên gọi Cửu U Nguyên. Về sau, Cửu U Đế Quân còn phát hiện, cái này cây táo hồng không phải phổ thông chi quả, không chỉ là hương vị tuyệt mỹ, đối với nhân tộc võ giả, còn đối quỷ dị bách tộc cũng đều có thần kỳ hiệu dụng. Nhân tộc võ giả, võ vương phía dưới, tu luyện lâu ngày, trong cơ thể tổn thương thường thường cũng càng lớn. Chỉ có chờ đột phá võ vương chi cảnh về sau, toàn thân huyết nhục tiến hành triệt để thay biến, quá khứ ám thương mới có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể mượn nhờ các loại thiên tài địa bảo tu bổ thân thể hao tổn, mà cái này cây táo hồng liền có như thế hiệu dụng. Cùng cái khác thiên tài địa bảo so sánh, cây táo hồng tác dụng tuyệt đối thuộc về thượng thừa, mà lại như thế một mảng lớn hoang nguyên, mọc đầy cây táo hồng, không nhân số rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu cây táo hồng. Cho nên, cây táo hồng sản lượng hoàn toàn không phải cái khác thiên tài địa bảo có thể so. Mà tại quỷ dị bách tộc bên trong, đông đảo quỷ dị phát hiện, cái này cây táo hồng, quỷ tộc can chi nhưng chiết xuất tự thân quỷ khí, yêu tộc can chi có thể tăng trí, thậm chí sớm luyện hóa hoành xương, ma tộc đồng dạng cũng không ít diệu dụng. Từ nay về sau, nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc cảnh tướng bắt đầu hướng Cửu U Đế Quân cầu mua cây táo hồng. Nhưng mặc cho bằng cây táo hồng lại nhiều, lại như thế nào thỏa mãn được thiên hạ này bách tộc đâu? Tại cây táo hồng phân phối quá trình bên trong, luôn luôn tránh không được thân sơ hữu biệt, thế là cây táo hồng phân phối cũng liền có nhiều ít phân chia. Lâu dài xuống tới, Cửu U Đế Quân tránh không được liền đắc tội không ít người. Lại thêm thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đơn thuần trong mắt người cũng là không ít. Còn có trọng yếu một điểm, đó chính là Cửu U Đế Quân khuynh hướng nhân tộc, cho nên thường thường nhân tộc lấy được số định mức là nhiều nhất. Trừ cái đó ra, Cửu U Đế Quân nguyên bản mặc dù cũng là trong thiên hạ cao thủ hàng đầu, chính là cao giai quỷ đế, nhưng thế giới này tu vi cao hơn hắn sâu còn có khối người. Nhưng từ khi đạt được mảnh này hoang nguyên về sau, tu vi của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Cửu U Đế Quân liền đột phá đến đỉnh phong quỷ đế cảnh, mà lại cho dù cùng là đỉnh phong quỷ đế cảnh, Cửu U Đế Quân thực lực cũng vượt xa cái khác đỉnh phong đế cảnh cao thủ. Lúc ấy, hắn được xưng là hoàng cảnh chi hạ đệ nhất cao thủ, mà lại là sườn đối thức nghiền ép cái chủng loại kia đệ nhất cao thủ. Tại lúc ấy, hoàng cảnh trở lên cao thủ sớm đã biến mất không biết đã bao nhiêu năm, cho nên xưng Cửu U Đế Quân là làm lúc thiên hạ đệ nhất cao thủ, không có chút nào quá phận. Người ở bên ngoài xem ra, Cửu U Đế Quân sở dĩ có thể có tu vi như thế, không thể rời đi cái này cây táo hồng tác dụng. Đủ loại dụ hoặc phía dưới, quỷ dị bách tộc bắt đầu bí mật nhu đồ, trong đó thậm chí có một số người tộc cao thủ cái bóng. Có một đoạn thời gian, Cửu U Đế Quân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tao ngộ đến các loại ám toán, bao quát ám sát, hạ độc vân vân. Đáng tiếc, đối mặt nghiền ép thực lực sai biệt, những thủ đoạn này cơ hồ cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Mãi cho đến, có một chi xà tộc tìm được một loại trong truyền thuyết độc dược, hồi hồn tán. Nói nó là độc dược kỳ thật cũng không quá thỏa đáng, nó nhất định trên ý nghĩa vẫn là một loại chữa thương chi dược. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, đế cấp, hoàng cấp, thậm chí phía trên cao thủ, nếu là bị thương nặng về sau, có thể phục dụng thuốc này. Phục dụng thuốc này về sau, vô luận là người, vẫn là cái khác bách tộc, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Đang ngủ say bên trong, loại thuốc này vật liền có thể chậm rãi chữa trị thân thể thương tích. Trong truyền thuyết, chỉ cần không phải tại chỗ bỏ mình, đều có thể mượn nhờ thuốc này khôi phục. Loại thuốc này vô sắc vô vị, phục dụng về sau cũng thường thường không có bất kỳ cái gì dị dạng, sẽ chỉ ở 2 sau 3 canh giờ rơi vào trạng thái ngủ say. Một ngủ ít thì 3-5 năm, nhiều thì khả năng 300 năm 500 năm cũng có thể. Thế là, tại một lần trên tiệc rượu, Cửu Vũ Đế Quân trong lúc vô tình liền uống xong trộn lẫn có hồi hồn tán rượu. Sau đó, hơn 2 canh giờ về sau, Cửu Vũ Đế Quân liền xa vào đến ngủ say ở trong. Khi đó Cửu Vũ Đế Quân đã tu thành bất tử chi thân, đám người thử các loại biện pháp về sau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc ấy, mảnh này hoang nguyên phía trên có một cái dị thường hung hiểm ống thông gió. Cái kia ống thông gió bên trong tràn đầy kỳ dị cương phong, chính là đế cấp cao thủ đều không thể xâm nhập. Đã từng có một chút đế cấp cao thủ không tin tà, mạnh mẽ xông tới cái kia ống thông gió. Sau đó, những này đế cấp cao thủ liền tại trước mắt mọi người sống sờ sờ bị thổi thành một mịn. Đương nhiên, liền ngay cả Cửu Vũ Đế Quân đều tự mình xông qua, cũng thụ trọng thương. Từ nay về sau, lại cũng không có người dám xông vào cái này ống thông gió. Cho nên, đám người hợp lại mà tính, liền trực tiếp đem trong hôn mê Cửu Vũ Đế Quân ném vào cái kia ống thông gió ở trong. Mắt thấy Cửu Vũ Đế Quân bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất tại ống thông gió chỗ sâu. Nhưng đám người y nguyên không yên lòng, thế là tập hợp quỷ dị bách tộc chi lực, đám người bày ra hai trọng đại trận. Tầng đại trận thứ nhất lấy yêu, ma, quỷ tam đại tộc ba vị đế cấp cao thủ là trận nhan bố thành. Tầng đại trận thứ hai, cứ thế ít năm vị đỉnh phong quỷ vương là trận nhan bố thành, mượn nhờ bách tộc chi lực trực tiếp điên đảo này phương không gian, đem cái kia ống thông gió triệt để trục xuất ra ngoài. Đáng tiếc, để bách tộc thất vọng là, theo Cửu Vũ Đế Quân bị trấn áp, ống thông gió bị trục xuất, kia phiến cây táo hồng rừng cũng biến mất không thấy. Về sau, cách mỗi mấy trăm năm, kia phiến cây táo hồng lầm tổng sẽ xuất hiện mấy ngày. Nhưng không có người biết, kia cây táo hồng rừng cụ thể sẽ vào giờ nào xuất hiện, lại sẽ sinh vật mấy ngày. Cho nên, nhất định trên ý nghĩa tôi nói, bọn hắn trấn áp Cửu Vũ Đế Quân kế hoạch thành công, nhưng làm mưu đoạt cây táo hồng mưu đồ lại là thất bại. Không biết đi qua bao lâu, Cửu Vũ Đế Quân tại trong bóng tối thanh tỉnh lại, hồi ức quá khứ, những cái kia âm mưu tính toán, Cửu Vũ Đế Quân cũng rõ ràng cái 7-8 phần. Thời gian kế tiếp bên trong, Cửu Vũ Đế Quân liền thăm dò lên cái không gian này. Cái không gian này rất lớn, Cửu Vũ Đế Quân thăm dò không biết bao nhiêu thời gian, mới rốt cục đem toàn bộ không gian đi một lượt. Tại cái không gian này, hắn phát hiện hai nơi đất kỳ dị. Một chỗ chính là hắn hiện tại chỗ thạch thất, thất đỉnh một ngọn đèn lên dầu, trên mặt đất có giường đá, bàn đá, ghế đá các loại tảng đá đổ dùng trong nhà. Mặt khác một chỗ sao? Chính là một chỗ luân hồi vòng xoáy. Cửu Vũ Đế Quân thân phụ Cửu Vũ chi danh, có lẽ thật cùng luân hồi hữu duyên. Tại luân hồi vòng xoáy trước mặt, Cửu Vũ Đế Quân lòng có cảm giác, liền tĩnh ngồi ở luân hồi bên ngoài, ngồi xuống liền không biết trải qua bao nhiêu năm. Cũng liền ở trong quá trình này, hắn lĩnh hội đến có chút hương hỏa tu hành chi đạo, cùng chương 1184, như chính là U Minh chi chủ chương 1184, như chính là U Minh chi chủ cùng luân hồi chi đạo. Theo đối luân hồi chi đạo lĩnh hội, tại một ngày, Cửu Vũ Đế Quân lĩnh hội đến một cái thần thông, chính là phân thân luân hồi chi pháp. Cửu Vũ Đế Quân quá khứ hành tẩu thiên hạ, phù hộ vô số nhân tộc cùng vị dị bách tộc bên trong người lương thiện, yêu, quỷ chờ. Những sinh linh này về sau liền chủ động vì Cửu Vũ Đế Quân điều khắc xuống trường sinh bài vị, ngày ngày bài tế. Cho nên, vô số năm trôi qua, Cửu Vũ Đế Quân trên thân tích lũy không ít hương hỏa. Nhưng quá khứ, không người biết hương hỏa chi diệu dụng, cho nên vương cấp, đế cấp cao thủ đối trên người mình hương hỏa thường thường là nghe chi, mặc cho chi thái độ, thậm chí còn có thể chủ động yêu cầu các tộc nhân không muốn bái tế chính mình. Dù sao, muốn cảm kích mình, kia liền lấy ra một chút thực tế đồ vật đến hiếu kính mình đi. Làm những cái kia hư đầu bán não làm gì? Lựa gạt quỷ a. Bị trấn áp sau Cửu Vũ Đế Quân ngồi tại đạo này luân hồi vòng xoáy trước mặt, yên tĩnh ngồi liền không biết trải qua bao nhiêu năm, ngày ngày thụ luân hồi pháp tắc lúc. Cửu Vũ Đế Quân rốt cục ngộ được hương hỏa chi đạo cùng luân hồi chi đạo một chút ra lông, nhưng những ngày ra lông cũng vì hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Từ đó về sau, tu vi của hắn lần nữa lớn cất bước tiến lên, khoảng cách quỷ hoàng chi cảnh càng phát ra tới gần. Vì thí nghiệm hương hỏa chi đạo cùng luân hồi chi đạo, Cửu Vũ Đế Quân liền áp dụng phân hồn chi thuật đem mình một bộ phận hồn thể chia cắt ra ngoài, lấy đại lượng hương hỏa chi khí bao vây lấy quăng vào đạo này luân hồi vòng xoáy bên trong. Từ nay về sau, trong nhân thế lần nữa hiện ra Cửu Vũ Đế Quân bóng dáng. Vị này Cửu Vũ Đế Quân phân hồn đầu thai chuyển sinh, lại mang theo trí nhớ của kiếp trước. Trong sách ngầm biểu, này phương thế giới luân hồi có thể trực tiếp đem vào luân hồi hồn phách xoắn nát, lấy thanh trừ hết hồn phách ở trong trí nhớ kiếp trước cùng các loại nhân quả. Nhưng lĩnh ngộ hương hỏa chi đạo cùng luân hồi chi đạo Cửu Vũ Đế Quân mượn nhờ hương hỏa chi khí cùng tự thân đại lượng công đức chặn luân hồi vòng xoáy ở trong lực xoắn, cho nên đầu thai về sau, tự thân ký ức liền không có mất đi. Chuyển sinh về sau Cửu Vũ Đế Quân cũng không lựa chọn tu luyện, ngược lại lựa chọn làm một người bình thường, đi một lượt người bình thường nhân sinh. Mà tại một thế này, hắn được một cái tính danh, đơn trùng, còn có một cái minh đệ đơn song trùng. Đợi thân sau khi chết, Cửu Vũ Đế Quân lần nữa lựa chọn quỷ tu, ngắn ngủi trăm năm liền trở lại quỷ đế chi cảnh. Đương nhiên, cùng hắn cùng nhau còn có huynh đệ của hắn đơn song trùng. Trở lại quỷ đế chi cảnh, Cửu Vũ Đế Quân mang theo huynh đệ bắt đầu du lịch thiên hạ, bất quá hắn cũng không tùy tiện tiết lộ mình thân phận thật, cho nên quỷ dị bách tộc cao tầng bên trong tại trong khoảng thời gian khá dài cũng không biết Cửu Vũ Đế Quân đã nặng mới xuất thế. Lần nữa du lịch thiên hạ, Cửu Vũ Đế Quân lòng từ bi không thay đổi, trên đường đi không biết cứu hộ cùng phù hộ nhiều ít người, yêu, quỷ bên trong hạng người lương thiện. Sau đó, Cửu U Đế Quân hướng trong đó một bộ phận tiết lộ thân phận chân thật của mình. Biết được Cửu U Đế Quân thân phận chân thật, trong đó rất nhiều người cũng bắt đầu đối với hắn bái tế. Ngộ được Hương Hỏa Chi Đạo, Cửu U Đế Quân cũng không có phản đối loại này bái tế, thậm chí thông qua Hương Hỏa Chi Đạo, hắn còn có thể biện chỉnh xuất thủ hoặc là giáng lâm, tiếp tục phù hộ những người này. Nghe đến đó, Trương Huyền cùng tất cả mọi người minh bạch quá khứ bọn hắn nhìn thấy những cái kia Cửu U Đế Quân bài vị là chuyện gì xảy ra. Trương Huyền sớm nhất nhìn thấy Cửu U Đế Quân bài vị chính là tại Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh về sau Nam Hải Tam Thánh Đạo, vị gì anh đạo trấn vân vân. Nghĩ đến bài tế những này bài vị đều là lúc trước nhận qua Cửu U Đế Quân phù hộ chủng tộc hậu nhân đi. Dọc theo con đường này, Cửu U Đế Quân còn thu mấy cái đồng tử cùng đồ đệ. Nhưng cuối cùng, Cửu U Đế Quân thanh danh vẫn là truyền ra ngoài, cuối cùng truyền vào quỷ dị bách tộc cao tầng trong lỗ hai. Thế là, những người này lần nữa tập hợp lên, hỏi thăm về Cửu U Đế Quân nội tình. Trải qua hơn trăm năm điều tra về sau, bọn hắn phát hiện, thời khắc này Cửu U Đế Quân, cho dù tăng thêm cùng là quỷ đế đơn song trùng, hắn thực lực kém xa đỉnh phong thời điểm. Thế là những người này lần nữa tập hợp lại cùng nhau, đối Cửu U Đế Quân huynh đệ phát khởi đánh lén cùng bây giết. Cuối cùng, Cửu U Đế Quân tôn này phân thân cùng huynh đệ của hắn liền song song vẫn lạc tại phong đô trên núi. Sau khi ngã xuống, Cửu U Đế Quân phân hồn liền trở về đến bản thể của hắn, đồng thời tới còn có huynh đệ của hắn đơn song trùng. Một lần nữa trở về, Cửu U Đế Quân không còn chuẩn bị phân hồn luân hồi, nhưng nhìn xem còn sót lại tàn hồn đơn song trùng, Cửu U Đế Quân thở dài một hơi, đem đơn song trùng tàn hồn lấy hương hỏa chi lực bao vây lấy đầu nhập vào luân hồi ở trong. Bây giờ không biết bao nhiêu năm qua đi, hắn cũng không biết mình bị huynh đệ kia phải chăng đã luân hồi thành công, phải chăng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bởi vì tàn hồn cùng phân hồn khác biệt, đơn song trùng tàn hồn bên trong nhưng không có bao nhiêu trí nhớ của kiếp trước. Nói xong kinh nghiệm bản thân, Cửu U Đế Quân thở dài một tiếng, thật lâu không nói. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, nhất thời đồng dạng không phải nói cái gì. Vị này Cửu U Đế Quân nói rất nhiều, nhưng tương tự cũng che giấu rất nhiều, Trương Huyền tự nhiên cũng không cưỡng cầu. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, mở miệng hỏi, "Cửu U Đế Quân, ngươi phương mới nói, mình bị bọn hắn ám toán cũng đầu nhập vào ống thông gió bên trong, đợi ngươi tỉnh lại liền đến chỗ này không gian bên trong, như vậy nói rõ, ngươi là thông qua cái kia ống thông gió lại tới đây. Cho nên, cái kia ống thông gió ở nơi nào đâu? Ngươi về sau chưa từng tìm gặp sao?" Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời này, tất cả mọi người là sửng sở. "Đúng a?" Vừa rồi trong lòng mọi người liền có cái nghi vấn này, không có nghĩ đến lúc này, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên hỏi lên. Cửu U Đế Quân nghe vậy cũng là hơi sửng sở, sau đó lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, đợi ta sau khi tỉnh lại, đi khắp chỗ này không gian, cũng không gặp lại chỗ kia ống thông gió. Như thế kỳ quái." Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc lắc đầu, cũng không hỏi nữa. Đã Cửu U Đế Quân nói như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không lừa gạt đám người. Lúc này, Trương Huyền ngẩng đầu lần nữa đánh giá tòa này thạch thất, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia chén đèn dầu phía trên, vây tay, kia chén đèn dầu liền bay xuống dưới, rơi vào bàn tay của hắn ở trong. Thấy cảnh này, Cửu U Đế Quân lấy làm kinh hãi. Cái này chén đèn dầu lơ lửng ở thạch thất ở trong đã nhiều năm như vậy, ngay cả hắn cũng không thể tùy ý triệu hoán, vì sao vị này Trương Huyền chỉ là nhẹ nhàng vây tay một cái này ngọn đèn liền xuống đến đây? Trong cõi u minh, vì sao hắn còn cảm nhận được ngọn đèn truyền đến một tia tâm tình vui sướng đâu? Cảm nhận được Cửu U Đế Quân kia ánh mắt bất khả tư nghị, Trương Huyền cười lấy nói ra, cái này chén đèn dầu thật không đơn giản a. Lấy địa phủ lâm khí vì ngọn, chúng sinh nhân quả vì dầu, vô tận nghiệp lực vì diễm, có thể xưng u minh chi đèn, liền cứ gọi là u minh đèn đi. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ gặp kia chén đèn dầu long long là minh, một vệt kim quang hiện lên, đèn trên khuôn mặt liền xuất hiện ba chữ to, u minh đèn. Đế Quân, nhữ chính là u minh chi chủ, cái này ngọn u minh đèn liền làm từ nhữ chất trưởng. Nói xong lời này, liền thấy kia u minh đèn chậm rãi từ Trương Huyền lòng bàn tay bay ra, trực tiếp liền bay đến Cửu U Đế Quân trước mặt. Giờ phút này, Cửu U Đế Quân trong lòng nổi lên cảm giác, giờ phút này, cái này chén đèn dầu mới chính thức thuộc về hắn. Hắn cảm giác mình cùng cái này chén đèn dầu ở giữa trong cõi u minh đã thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, thông qua cái này chén đèn dầu, hắn. Chương 1185, Cửu U Đế Quân nhập địa phủ. Chương 1185, Cửu U Đế Quân nhập địa phủ. Thông qua cái này chén đèn dầu, Cửu U Đế Quân cảm giác giờ phút này toàn bộ không gian tựa như tại trước mắt của hắn, một tí đều hiện. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, ở chỗ này không gian bên ngoài, không biết bao xa chỗ, nơi đó tựa hồ còn có một cái càng thêm rộng lớn cùng không gian thật lớn. Trong cõi u minh, cái không gian kia có một cỗ lực đạo đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn, để trong lòng của hắn sao động bất an, hận không thể lập tức chạy tới. Chỉ là, bản thể của hắn căn bản là không có cách rời đi cái không gian này, trừ phi hắn trực tiếp lấy bản thể vùi đầu vào kia luân hồi ở trong. Hiển nhiên, cái này phong hiểm quá cao. Cửu U Đế Quân trong lòng còn đang suy nghĩ miên man, lúc này Trương Huyền đã từ ghế đá đứng lên, vung lên phất trần, sau đó mở miệng nói, "Đế Quân, không biết cái kia đạo luân hồi ở nơi nào, vần đạo muốn hướng nhìn qua." "A, nha." Cửu U Đế Quân lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu đứng lên, đưa tay nói, "Trương công tử, mời tới bên này, ta tự mình dẫn đường." Nói xong lời này, Cửu U Đế Quân cất bước liền ra cái này gian thạch thất, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Trương Huyền cười cất bước đi theo, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thấy thế tự nhiên cũng không chậm trễ, vội vàng đi theo sau lưng. Thanh Nhu cũng không ngoại lệ, nện bước bốn vo ung dung đạt đạt đi theo phía sau của đám người. Một đoàn người đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước liền gặp một đạo to lớn luân hồi chính đang chậm rãi chuyển động. Nhìn thấy đạo này luân hồi, tất cả mọi người có chút giật mình. Bởi vì cùng cái khác luân hồi khác biệt, đạo này luân hồi phía trên mặc dù cũng không ít chẳng lành chi khí ngưng tụ, nhưng lại cũng không hình thành cái kia khổng lồ thạch trạng vật chất. Tương đối cái khác năm đạo luân hồi tới nói, cái này tứ lục đạo luân hồi liền lộ ra sạch sẽ nhiều hơn. Trong cõi u minh, Trương Huyền dâng lên một cái cảm giác, tựa hồ này phương thế giới, sở dĩ còn không có triệt để sa đọa, cùng cái này tứ lục đạo luân hồi có quan hệ rất lớn. Đồng thời, cái này cựu u đế quân có thể cảm ngộ luân hồi pháp tắc, cũng đến cảm tạ đạo này luân hồi còn không có bị chẳng lành chi khí triệt để áp chế. Nếu là giống cái khác năm đạo luân hồi như vậy, chỉ sợ cựu u đế quân còn chưa cảm ngộ đến luân hồi pháp tắc, cũng đã bị những cái kia chẳng lành chi khí trô nhiễm mà rơi vào ma đạo. Mọi người đi tới đạo này luân hồi trước mặt, Trương Huyền vung lên phất trần, vui vẻ nói: "Vô lượng tiên tôn, lục đạo luân hồi, hôm nay viên mãn, thiện hai." Thiện hai. Thân là người tu đạo, tất cả mọi người biết rõ luân hồi tầm quan trọng, cho nên nghe được Trương Huyền, cũng đều vô cùng hưng phấn. "Sư phụ, hôm nay quả nhiên chính là ngày đại hỷ, đương vị thiên địa chúc." "Đúng vậy a, sư phụ, đương vị thiên địa chúc." "Vị thiên địa chúc." Đám người cùng nhau hô to, chỉ có Dương Hiển, Dương Thiền cùng Đa Bảo đồng tử có chút không hiểu ra sao. "Cứu cứu, như thế nào lục đạo luân hồi?" Dương Thiền nhịn không được, liền nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng hỏi. Dương Thiền lời này hỏi ra, Cửu U Đế Quân cũng tò mò nhìn lại. Hiển nhiên, hắn đối với vấn đề này cũng phi thường tò mò. Vừa rồi Trương Huyền phản ứng của mọi người quá kỳ quái, mà lại nói, hắn cũng hoàn toàn không biết là có ý gì. Trương Huyền cười vung lên phất trần, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Cửu U Đế Quân, nói: "Đế Quân, nhưng nguyện nhập địa phủ nhìn qua." "Địa phủ?" Cửu U Đế Quân sững sờ, nhịn không được tò mò hỏi: "Xin hỏi công tử, địa phủ này ra sao chỗ?" "Hẳn là cũng là một chỗ độc lập không gian." Trương Huyền mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Đế Quân như vậy lý giải, cũng không sai. Giữa thiên địa, lúc có thiên, địa, nhân tam tài chi cư, thiên có thiên đỉnh, chính là thiên địa nhẹ linh khí chỗ ngưng, lúc có chúng thần ở, chấp hành thiên đạo, có địa phủ, chính là thiên địa dày trọc chi khí sở sinh, cũng có chúng thần ở, chấp trưởng địa đạo, người vì thiên địa vạn vật chúng sinh, chính là thiên địa âm dương giao cảm mà sinh, người chấp trưởng đạo." Cửu U Đế Quân nghe vậy nháy nháy mắt, tâm bên trong biểu thị, bản đế mặc dù có nghe, nhưng một câu cũng nghe không hiểu. Người cũng nói là cái gì? Bất quá, Cửu U Đế Quân nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói ra: "Trương công tử, thiên đỉnh, địa phủ, thiên đạo, nhân đạo, địa đạo, ta lại là càng thêm hồ đồ rồi, chỉ là địa phủ này để ta rất là thân thiết, muốn tiến đến nhìn qua, bất quá." Nói đến đây, Cửu U Đế Quân ngừng nói, ngẩng đầu quan sát thiên, quay đầu lại nhìn chung quanh, sau đó lại quay đầu trở lại đến, cười khổ tiếp tục nói: "Trương công tử, bây giờ liền ngay cả trở lại nhân gian cũng khó khăn, càng không nói đến tiến về ngươi lời nói địa phủ." "Ha ha." Nghe thấy lời ấy, Trương Huyền nhịn không được phá lên cười, nói: "Đế Quân nghĩ muốn trở về nhân gian, chuyện nào có đáng gì?" "Đế Quân," lại nhìn. Nói xong lời này, Trương Huyền bung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đợi kim quang biến mất về sau, mọi người đã một lần nữa về tới kia phiến cây táo hồng trong rừng. Nhìn thấy không trung kia kiểu diễm mặt trời, Cửu U Đế Quân lập tức ngây ngẩn cả người. Trong sách ngầm biểu, tu đến Cửu U Đế Quân cảnh giới này ban ngày mặt trời sớm đã đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cái này. Thời khắc này Cửu U Đế Quân, trong lòng tràn đầy cảm giác không chân thật. Hắn bị vây ở chỗ kia không gian đã bao nhiêu năm, hắn sớm đã quên đi. Hắn chưa hề không nghĩ tới mình bản thể còn có thoát khốn một ngày. Mà ngày đó cứ như vậy đến a. Hắn lại nhìn một chút chung quanh cây táo hồng rừng, theo bản năng đưa tay từ bên cạnh trên cây hái xuống một viên cây táo hồng, két kít một ngụm, thơm ngọt chất lỏng liền lưu vào trong miệng. Ta thật về đến rồi. Cửu U Đế Quân nhịn không được vui đến phát khóc, trong chốc lát về sau, lúc này mới dần dần bình phục tâm tình, hướng về Trương Huyền thật sâu túi người hành lễ, nói: "Lão quỷ đơn trung đa tạ công tử giải cứu tri ân. Ngay sau, công tử nếu có phân phó, đan mỗ sông pha khói lửa, không chối từ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đế quân khách khí." "Không biết hiện tại đế quân nhưng còn có hứng thú đi địa phủ du lịch?" Trương Huyền cười hỏi. Cửu U Đế Quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lần nữa không lời, nói: "Nhưng bằng công tử phân phó, đàn mộ không có không theo." "Tốt." Trương Huyền gật đầu cười, sau đó chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trên không trung liền hóa thành một cánh cửa. "Đế Quân, mời." Nói xong lời này, Trương Huyền một bước phóng ra, liền đi vào cánh cửa kia ở trong. "Nào dám không tỏ mệnh." Cửu U Đế Quân không chút do dự, đáp ứng một tiếng, cũng cất bước đi vào theo. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người thấy thế, tự nhiên cũng liền bận bịu đi theo. Cuối cùng, Thanh Nhu cũng mở ra bốn vó vào. Vừa mới tiến đến Cửu U Đế Quân liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn về phía nơi xa kia một tòa trực trùng vân tiêu đại môn. Cái đó là vật gì? Chương 1186, Lục Đạo Luân Hồi Nay Viên Mãn. Chương 1186, Lục Đạo Luân Hồi Nay Viên Mãn. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyên Lộ, Quỷ Ngạn Hoa, Vọng Hương Đài, Phán Quan Điện, Diêm La Điện, Tam Sinh Thạch, Cầu Nại Hà, Sông Vong Xuyên, Luân Hồi. Đứng tại năm đạo luân hồi vòng xoáy trước mặt, nhìn trước mắt không ngừng xoay tròn năm đạo luân hồi vòng xoáy, Cửu U Đế Quân chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất muốn nổ tung. Trước kia mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm hình thành thế giới quan, và hôm nay giờ khắc này, triệt để sụp đổ. Hắn giờ phút này, trong đầu tựa như một đoàn tương hồ, triệt để đã mất đi năng lực suy tư, chỉ là ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Từ bắt đầu nhìn thấy Quỷ Môn Quan, ước tiểu nha đầu kia, ân, gọi Dương Tiền tiểu nha đầu, chính là nàng, từ Quỷ Môn Quan bắt đầu, miệng nhỏ liền bá bá không ngừng, cho hắn nói: "Ta bảo ngươi đang thúc thúc, có thể chứ?" Tiểu nha đầu ngẩng đầu, Kiều Kỳ đánh giá trước mặt Cửu U Đế Quân. "Đương nhiên có thể." Cửu U Đế Quân nhẹ gật đầu. "Được rồi, Đan thúc thúc, ngươi biết đây là cái gì ư?" "Đây là Quỷ Môn Quan, hắn nha, là Dương Gian cùng Âm Phủ môn hộ, qua quỷ môn quan a, chúng ta liền rời đi dương gian, đến âm phủ, cái này âm phủ nhà, Đan thúc thúc, ta và ngươi nói.
Đan thúc thúc, ngươi nhìn đây là hoàng tuyệt lộ, bên cạnh những cái kia hoa gọi bị ngạn hoa.
Đan thúc thúc, ngươi hướng bên kia nhìn, kia là vọng hương đài.
Đan thúc thúc, đây là phán quan điện.
Trên đường đi, Dương Thiền Thích lên mặt dạy đời nói không ngừng, mà hiện trường duy nhất người nghe, Cửu U Đế Quân, thế giới quan của bản thân tùy theo một đường sụp đổ, mãi cho đến năm đạo luân hồi trước mặt, triệt để sụp đổ.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hôm nay,
Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, sau đó đưa tay nhìn trời một chảo, nói tiếp, đương lục đạo luân hồi, quý vị.
Theo thần âm rơi xuống, đột nhiên toàn bộ địa phủ đều chấn động lên.
Ầm ầm.
Trong tiếng lôi minh, đột nhiên phủ bầu trời đã nứt ra một cái khe, sau đó một cái xoay tròn vòng xoáy chậm rãi xoay tròn lấy, liền từ cái khe kia bên trong chen vào.
Bị tiếng sấm sờ kinh, Cửu U Đế Quân dần dần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy không trùng cái kia đạo vòng xoáy, hắn hai mắt ngưng tụ, trong đầu ầm ầm rung động, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất.
Cái đó là,
kia là,
cái này,
cái này,
cái này,
thế giới,
quá,
quá điên cùng đi.
Cái kia đạo vòng xoáy hắn quá quen thuộc, dù sao hắn đã từng khâu ngồi ở kia vòng xoáy trước mặt mấy ngàn năm, hắn hương hỏa chi đạo cùng luân hồi chi đạo đều là từ kia vòng xoáy ở trong lĩnh ngộ. Hắn làm sao có thể nhận không ra đâu.
Giờ phút này, đạo này vòng xoáy, nó lại bị chuyển động, hơn nữa còn xê dịch đến cái này địa phủ ở trong.
Nhưng cái này vòng xoáy cũng không phải là vật thật a.
Nó là thế nào bị di động a?
Đó lấy, hắn liền thấy
cái kia đạo vòng xoáy bị bên cạnh vị này Trương công tử đưa tay bắt được lòng bàn tay bên trong, sau đó một trường nhấn ra, đạo này vòng xoáy liền bị đè vào trước mắt kia năm đạo vòng xoáy bên cạnh.
Cửu U Đế Quân mở to hai mắt nhìn, hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, trực tiếp theo bản năng quay đầu nhìn về phía vị này Trương Huyền Trương công tử. Chỉ gặp hắn lần nữa vung lên phát trần, mở miệng nói, "Hôm nay lục đạo luân hồi tề tiểu, đương là thiên nhân đạo,
Atula đạo, nhân gian đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo.
Trong đó, thiên nhân đạo, Atula đạo, nhân gian đạo chính là thiện đạo, công đức chí thiện người, nhập thiên nhân đạo, công đức thứ hai người, nhập Atula đạo, công tội nửa nọ nửa kia người, nhập nhân gian đạo.
Xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo chính là ác đạo, công đức rất ít, tội ác cực lớn người, đương phân nhập ba ác đạo, lấy chuộc tội nghiệp.
Lục đạo luân hồi, thành."
Ầm ầm.
Răng rắc răng rắc.
Toàn bộ địa phủ đều đang chấn động, tiếng sấm vang vọng toàn bộ địa phủ, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời.
Lúc này, Cửu U Đế Quân phát hiện Trương Huyền quay đầu hướng hắn nhìn lại, sau đó mỉm cười, nhưng còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nhìn nhân ra lại quay đầu lại đi.
Đó lấy, hắn liền thấy Trương Huyền lần nữa vung lên phát trần, hướng lên bầu trời đưa tay chộp một cái.
Cách ít.
Tiếng vang bên trong, bầu trời lần nữa đã nứt ra một đạo khe lớn, sau đó một tòa nguy nga đại sơn từ cái khe này ở trong chén bảo.
Nhìn thấy kia một tòa núi lớn, Cửu U Đế Quân chỉ cảm thấy thân thể một trận kịch liệt run rẩy.
Kia là
ngọn núi lớn kia, hắn quá quen thuộc.
Kia là Phong Đô núi a.
Đúng là hắn chuyển thế thân đơn chung cùng huynh đệ đơn song chung bị quỷ dị bách tộc cao thủ vây giết bỏ mình ngọn núi kia a.
Làm sao lại như vậy?
Vị này Trương Huyền Trương công tử là như thế nào đem một tòa núi lớn chuyển tiến địa phủ này ở trong, phải biết tòa này Phong Đô núi thế nhưng là
địa phủ này đến cùng là ở nơi nào đâu?
Khoảng cách kia Phong Đô núi đến cùng có bao xa đâu?
Hắn vì sao có thể đem kia luân hồi vòng xoáy chuyển đến, lại vì sao có thể đem một cả tòa núi na di tới?
Hắn
đến cùng là tu vi gì?
Chẳng lẽ là
trong truyền thuyết võ hoàng?
Nhưng
võ hoàng có thể làm được điểm này sao?
Hẳn là cũng làm không được a.
T. Kia.
Cửu U Đế Quân đơn giản không còn dám tiếp tục nghĩ.
Lại không xách Cửu U Đế Quân ở nơi đó như thế nào suy nghĩ miên man, chỉ gặp tòa kia Phong Đô núi chen vào địa phủ về sau, liền bị một đoàn kim quang nâng bay về phía tây nam phương hướng.
Ầm ầm.
Nương theo lấy một trận ầm ầm thanh âm, tòa kia Phong Đô núi liền rơi vào địa phủ phía tây nam không biết nơi bao xa.
Lúc này, Cửu U Đế Quân phát hiện Trương Huyền lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn.
Đế Quân, chúng ta đi Phong Đô núi nhìn qua, như thế nào?
Cửu U Đế Quân máy móc nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này căn bản không có lý do cự tuyệt.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Theo hắn đáp ứng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, đợi trước mắt lần nữa khôi phục quang minh về sau, hắn đã đứng ở một tòa núi lớn phía trên. Nhìn thấy trước mắt ngọn núi lớn này, nhất là phía trước cách đó không xa một tảng đá lớn thời điểm, hắn nhịn không được toàn thân chấn động.
Bởi vì, ngay tại khối cự thạch này bên cạnh, hắn cùng huynh đệ đơn song chung nuốt xuống cuối cùng một hơi.
Cho nên, giờ phút này bọn hắn đứng chính là Phong Đô núi a.
Đột nhiên đạo đạo kim quang rơi xuống từ trên không, ở trước mặt của hắn, lít nha lít nhít đứng đầy địa phủ chư thần.
Trong đó có không ít là hắn mới quen tỉ như tứ đại phán quan, thập điện Diêm La, Nhu Đầu Mã Diện Trở.
Không nên kỳ quái, đây đều là vừa rồi trên đường đi, tiểu nha đầu Dương Tiền giới thiệu với hắn.
Mà tại những này chúng thần phía trước nhất đứng đấy chín vị, cái này chín vị đều người mặc đế vương bào, đầu đội miện lưu quan, từng cái khí tức kinh người, tu vi thông thiên.
Chỉ là hơi cảm giác một chút, Cửu U Đế Quân liền khiếp sợ phát hiện, cái này chín vị tu vi đều vượt xa hắn.
T. Cửu U Đế Quân hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Hẳn là những người này đều là quỷ hoàng cảnh sao?
Lúc nào, này phương thế giới lại xuất hiện hoàng cảnh cao thủ?
Cửu U Đế Quân phát hiện, giờ phút này chút địa phủ chư thần đều khuôn mặt sốt ruột nhìn xem hắn, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp cảm xúc.
Tựa hồ có hâm mộ, có ghen ghét, có khát vọng, còn có rất rất nhiều tâm tình của hắn.
Thần nhóm vậy cũng là ánh mắt gì?
Cửu U Đế Quân tâm thần câu chiến, nhưng vào lúc này,
bên hai vang lên giọng lớn thần âm.
Sát mệnh, cửu u đế quân đơn trung. Chương 1187, phong đô quý vị, lục đạo viên mãn. Chương 1187, phong đô quý vị, lục đạo viên mãn.
Công đức rộng rãi, phúc phận giả dích, nay đặc biệt ra phong làm u minh chi chủ, địa phủ chí tôn, tôn hiệu phong đô đại đế, vị chính nhị phẩm thần trước.
Người khâm quá thay.
Trong sách ngầm biểu, theo lục đạo luân hồi viên mãn, trên trời rơi xuống vô lượng công đức, phong thần bảng tiến một bước thăng cấp, đã có thể sắc phong chính nhị phẩm thần vị, nhưng nhất phẩm thần vị vẫn không được, cho nên cửu u đế quân cái này phong đô đại đế cũng chỉ có thể là chính nhị phẩm.
Bất quá, Trương Huyền suy đoán, đợi thiên đình sau khi xuất hiện, có lẽ liền có thể thăng cấp đến nhất phẩm.
Ầm ầm,
giang giác giang giác.
Theo thần âm rơi xuống, địa phủ tiếng sấm càng phát ra vang dội, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời.
Địa phủ bên ngoài, vô tận hư giữa không trung, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt.
Lần này huyền hoàng chi khí vượt xa đi bất kỳ lần nào, thậm chí so với quá khứ cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn.
Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, thiên nhãn bận đến cực hạn, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là huyền hoàng chi khí đang lan lộn.
Huyền hoàng chi khí dưới, toàn bộ nhân gian đều bị mây đen bao phủ lại lôi thần đủ đủ bên trong, từng đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời.
Hôm nay, vô luận là địa phủ còn là nhân gian, đều là tử sắc lôi đỉnh.
Này chính là chí cao thần tiêu chi lôi, chính là thiên đạo chi lôi, chí công đến chính, chí dương chí cường. Vì vậy lôi đỉnh phía dưới, giữa thiên địa, chư tà lui tránh, vạn ác không sinh.
Cho nên, thời khắc này giữa thiên địa, vô số vương cấp, đế cấp cao thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời.
Quỷ vương, yêu vương, ma vương, quỷ đế, yêu đế, ma đế, phàm vị dị chi thuộc, đều mặt lộ vẻ chấn sợ chi sắc, đồng thời đáy lòng của bọn nó đều dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác.
Đó là một loại quá khứ, bọn chúng chưa từng có sinh ra qua cảm giác, tựa hồ, từ giờ khắc này, giữa cả thiên địa đều phát sinh một loại biến hóa kỳ quái.
Tựa hồ thuộc tại những ngày an nhàn của bọn hắn muốn đi qua.
Vô luận bọn chúng thời khắc này tu vi sâu bao nhiêu, nghe được kia ủ ủ tiếng sấm, nhìn thấy kia từng đạo lóe lên tử sắc lôi đỉnh, bọn chúng đều cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp.
Sẽ chết,
sẽ chết,
thật sẽ chết.
Nếu là giờ phút này, kia tử sắc lôi đỉnh từ không trung bổ xuống dưới, bọn chúng tránh không khỏi, cũng ngăn không được.
Có đại khủng bố, có lớn nguy hiểm.
Cho nên, quỷ dị bách tộc bên trong, tất cả vương cấp, đế cấp cao thủ nhao nhao kinh hô một tiếng, sau đó trốn vào tự nhận là an toàn nhất chỗ, toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Vì sao ta sẽ có đại họa lâm đầu cảm giác?
Mà trái lại nhân tộc bên này, đồng dạng có vô số võ vương cùng võ đế ngẩng đầu nhìn phía bầu trời.
Chỉ là bọn hắn những người này, mỗi người cảm giác đều không giống nhau.
Có ít người cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn, tựa hồ từ nay về sau có mạnh hữu lực dựa vào, mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này dựa vào đến tột cùng là cái gì.
Nhưng
cái loại cảm giác này chính là kỳ quái như vậy.
Mà đổi thành bên ngoài một số người thì chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh trực nhảy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm giáng lâm, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác.
Đây là có chuyện gì?
Sấm chớp bên trong, theo hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, toàn bộ nhân gian đều lâm vào một trận mưa lớn ở trong.
Cái trận mưa này tựa hồ tại gột rửa lấy toàn bộ thế giới, một chút du hồn, lệ quỷ cấp quỷ dị không tới kịp tránh mưa, bị những này nước mưa rơi vào trên thân, sau đó,
a
a,
từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số quỷ dị trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh.
Trương Huyền Thiên nhãn thấy được rõ ràng, theo cái này một trận mưa lớn tiến đến, toàn bộ giữa thiên địa kiếp khí đang giảm xuống.
Trương Huyền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không sai, đúng là đang giảm xuống. Mặc dù hạ xuống tốc độ không nhanh, nhưng đúng là đang phong thả hạ xuống.
Cái này,
một màn này cũng làm cho Trương Huyền triệt để ngây dại.
Nhân gian phát sinh biến đổi lớn, mà địa phủ biến hóa lại là lớn hơn.
Địa phủ mặt đất cùng bầu trời đều tại rung động dữ dội, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, địa phủ đồng dạng bắt đầu mưa.
Mưa kia nước chính là trí thuần đến cực điểm âm khí biến thành, mà lại mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa một sợi huyền hoàng chi khí.
Trong địa phủ chư thần tự nhiên đều cảm nhận được nước mưa bên trong diệu dụng, không có một cái nào mượn nhờ pháp lực che đậy những này nước mưa.
Từng cái địa phủ thần chỉ đều ngửa mặt lên trời, giang hai cánh tay ra mặc cho mưa kia thủy tướng mình xối thanh ướt sũng, chẳng những không có nửa phần không vui, ngược lại từng cái đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải.
Giờ phút này, vô tận hư không phía trên, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí ngay tại nghiêng mà xuống, trong đó ước chừng có năm thành dung nhập vào những cái kia nước mưa bên trong, mà còn lại năm thành thì trực tiếp đem cửu u đế quân bao khỏa tại trong đó.
Ngay sau đó, chân trời trực tiếp rơi hạ một đạo thất thải hào quang, cũng không có vào đến huyền hoàng chi khí ở trong.
Lúc này cửu u đế quân ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, nhắm chặt hai mắt, trên mặt một mảnh tường hòa.
Thất thải hào quang giao thế lấp lóe, vô tận huyền hoàng chi khí càng là không ngừng sôi trào.
Một tôn thiên tử ấn tỷ ngay tại đỉnh đầu của hắn thành hình, một thanh thiên tử kiếm đồng dạng tại bên người thanh nén, miệng lưu quan, thanh huyền đế hoàng bảo, cùng với các chư dạng bảo vật đều tại thanh nén.
Thiên địa chấn động ở giữa, địa phủ không gian ngay tại cấp tốc bành trướng.
Không chỉ là toàn bộ địa phủ không gian tại bành trướng, địa phủ bên trong tất cả mọi thứ cũng đều đang biến hóa.
Quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, vọng hương đài, phán quan điện, diêm la thập điện, tam sinh thạch, cầu đại hà, sông vong xuyên, âm sơn, độ sóc núi, la phủ sơn, la phong núi. Hết thảy tất cả đều đang trở nên cao hơn, càng dài, càng rộng, càng lớn, càng hùng vĩ hơn, càng trang nghiêm, càng thần thánh.
Phong đô đại đế, lại xưng Bắc Âm đại đế, còn có thể xưng trời đầy mây tử, ý là âm phủ thiên tử, chính là u minh chi chủ, địa phủ tối cao thần chỉ.
Từ nay về sau, thế gian lại không cửu u đế quân, có chỉ là phong đô đại đế.
Thời khắc này phong đô trên núi, Trương Huyền nghiêng theo tại thanh lưu trên lưng,
khép hở lấy hai mắt, giống như có lẽ đã nhập định cảnh ở trong. Mà Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Huyền Tình đám người đều ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, toàn lực tu hành. Đối với bọn hắn tới nói, địa phủ này âm khí đồng dạng cũng là hiếm có chi linh khí, huống chi thời khắc này âm khí bên trong ẩn chứa đại lượng huyền hoàng chi khí, càng là không thể bỏ qua cơ hội này à. Đa Bảo đồng tử thì là trong tay cầm mấy cái bảo bình, không ngừng hướng trong bảo bình chứa nước mưa. Mặt khác hắn còn ngửa đầu, nhếch to miệng, không ngừng a cạch lấy miệng, có thể nhiều uống một ngụm liền nhiều uống một ngụm. Vương gia trấn bên ngoài, phong thần đài bên trên, vô tận huyền hoàng chi khí cũng tương tự tại chút xuống, không ngừng rơi vào đến phong thần bảng bên trong. Thời khắc này phong thần bảng không ngừng xoay tròn lấy, thất thải hào quang không ngừng lấp lóe, từ nơi sâu xa không ngừng có tiếng sấm truyền ra. Phong thần đài dưới, Hạ Gia Hảo toàn thân chấn động, toàn thân cũng tương tự bị huyền hoàng chi khí bao phủ tại ở giữa. Cái này, Hạ Gia Hảo khiếp sợ nhìn xem mình quân thân, trong mắt đầy tràn sợ hãi lẫn vui mừng. Địa phủ chỗ sâu, theo lục đạo luân hồi viên mãn, phong đô đại đế quý vị, chư thần cũng cơ bản viên mãn, trong cõi u minh truyền đến từng đợt rầm rầm. Rầm rầm. Thanh âm kia là chương 1188, cũ mới giao tiếp, phong đô vào chỗ chương 1188, cũ mới giao tiếp, phong đô vào chỗ chương huyền thiên nhãn nhưng nhìn phá hết thể hư ảo. Thiên thai nhưng nghe nói thế gian hết thảy chân thực đều trực chỉ đại đạo bản nguyên. Vì vậy, thiên thai phía dưới, Trương Huyền nghe được rầm rầm. Tiếng vang, kia phảng phất là xích sắt va chạm thanh âm, mà, thiên dưới mắt, Trương Huyền khám phá hết thảy hư ảo, tại địa phủ chỗ sâu nhất, hắn thấy được từng cây thanh huyền sắc xích sắt. Những cái kia xích sắt không đầu không đuôi, tựa hồ từ vô tận hư không bên trong đến, lại lan tràn đến vô tận hư không bên trong đi. Những này xích sắt lẫn nhau đan xen kẽ, tựa như một chương vô cùng phức tạp lưới lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thu nạp trong đó. Nhìn xem kia từng cây xích sắt, từng cái ô lưới, Trương Huyền trong mắt không ngừng lóe ra vô cùng phức tạp hình tượng. Trương Huyền cũng không biết những này, hắn đã lại một lần nữa lâm vào ngộ đạo ở trong. Hắn thấy được giữa thiên địa vô số đại đạo chi diệu, có vạn vật sinh linh sinh tử luân hồi, có thế gian chúng sinh giàu nghèo quý tiện, có. Tạm không đề cập tới Trương Huyền ngộ đạo, chỉ nói, vô tận huyền hoàng chi khí bên trong, tân nhiệm Phong Đô đại đế chậm rãi mở mắt. Ra đây là. Ách. Phong Đô đại đế ánh mắt bên trong hiện lên vài tia nghi hoặc, đột nhiên trong đầu đã tuôn ra vô tận tin tức, kia là liên quan tới Phong Đô đại đế thần đạo truyền thừa. Ngô. Không biết đi qua bao lâu, Phong Đô đại đế lần nữa mở mắt, giờ phút này thần trong mắt bắn ra thất thải hào quang. Thì ra là thế, thì ra là thế. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Phong Đô đại đế, vì địa phủ này u minh chi chủ. Thần chỉ là nói một mình, nhưng thần thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền hóa thành đủ thần âm, quen quẩn tại toàn bộ địa phủ ở trong. Hiện tại địa phủ đã 10 phần rộng rãi, so với lúc trước không chi kỷ trải qua tăng lên mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng này thần âm lại tại mỗi trong một cái góc quanh quẩn ra. Vô số quỷ thần cùng quỷ sai, âm binh cùng nhau hướng về Phong Đô núi phương hướng cong xuống. Chúng ta tham kiến Phong Đô đại đế bệ hạ. Phong Đô trên núi, Ngũ Vương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Thứ Đại Phán Quan, Sáu Giá Trị Công Tạo, Như Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần, Kim Ngông Khóa Bạc Trở cũng cùng nhau hướng về Phong Đô đại đế con xuống. Tiểu thần tham kiến Phong Đô đại đế bệ hạ. Theo địa phủ tất cả chư thần bái tế, trong hư không ù ù tiếng sấm vang lên lần nữa, trong cõi u minh chuyển đến một đạo thần âm. Kết thúc buổi lễ, Phong Đô đại đế, quý vị. Ầm ầm. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng sấm rền tiếng vang lên, không trung mây đen dần dần tan đi, nước mưa cũng dần dần ngừng. Giờ khắc này, trên bầu trời, đóa đóa thiên hoa bắt đầu rơi xuống, đại địa cốt cốt thanh tuyển toát ra, từng đóa kim liên trống rỗng mà sinh. Kia thật là thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Trong địa phủ, các loại dị tượng ùn ùn kéo đến. Chư thần miễn lễ đi. Nhìn trước mắt làm lễ chào mình chúng thần, Phong Đô đại đế chậm rãi mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Chúng thần đồng nói tạ, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Phong Đô đại đế khẽ vươn tay, đỉnh đầu Phong Đô thiên tử ấn tỷ chậm rãi rơi xuống thần lòng bàn tay bên trong, mà một bên âm thiên tử kiếm thì tự động treo ở thần bên hông. Chư thần đều có tí trước, không làm lâu cách, nhanh nhanh trở về vị trí cũ đi. Tiểu thần tuân chỉ. Chúng thần nghe vậy, liền vội vàng không người tuân mệnh, sau đó nhao nhao quay người, từng đạo thanh quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt, Phong Đô trên núi lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có Phong Đô đại đế cùng Trương Huyền sư đổ một bọn người. Thời khắc này Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại thần du thái hư, mà Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người cũng đều chưa tỉnh tới. Đa Bảo đồng tử càng là cùng vô duyên, vô thế, vô vi dựa chung một chỗ, đang ngủ say. Phong Đô đại đế đảo mắt tứ phương, không dám bừng tỉnh đám người. Thế là quay người hướng về sơn phong khác một bên đi đến, rơi xuống địa phủ Phong Đô sơn biệt phát rộng rãi hùng vĩ. Phong Đô đại đế đi chỉ chốc lát, đưa tay vung về phía trước một cái, liền gặp một đạo thất thải hào quang hiện lên. Phía trước ngọn núi bên trên xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ bảy. Ở trong cung điện, phía trên treo một khối bảng hiệu, thượng thư trời đầy mây tử điện bốn chữ lớn. Tại trời đầy mây tử điện tả hữu càng có ba cái thiên cung, phân biệt là chủ tuyệt trời đầy mây cung, thái sát lượng sự tỉnh tông thiên cung, minh thần nhị phạm võ thành thiên cung, tiên ổn chiêu tội khí thiên cung, tông linh bảy không phải thiên cung, giáng ti ngay cả huyện nhiều lần thiên cung. Phong Đô đại đế nhìn trước mắt cung điện, gật đầu cười, sau đó quay người một bước phóng ra, liền rời đi Phong Đô núi, đi tới Tam Sinh thạch bên cạnh, cầu lại hạ bờ. Phía trước đang có một vị râu tóc bạc trắng lão hầu, run rẩy đứng tại một ngụm nồi lớn trước mặt, trong tay cầm một thanh muôi lớn, tại nồi lớn bên trong chậm rãi khuấy đều. Lão hầu bên cạnh đứng đấy hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, làm thị nữ cách tân mặc. Bên trong một thiếu nữ trong tay bưng một cái thô sứ chén lớn, trong chén đựng đầy vẩn đục chất lỏng, ngay tại đem chén lớn đưa cho tới quỷ hồn trong tay. Tại vị này bên cạnh một vị khác thiếu nữ thì là đứng tựa vào kiếm, lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên.
toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí. Quá khứ quỷ hồn bị tia sát khí chấn nhiếp, đều là nơm nớp lo sợ, không dám lỗ mãng. Theo Phong Đô đại đế đến, hai vị thiếu nữ đầu tiên là dừng lại, cùng nhau hướng về Phong Đô đại đế không mình hành lễ. Tiểu thần bái kiến đại đế bệ hạ. Miễn lễ đi. Tạ bệ hạ. Hai nữ bái tạ một tiếng, lập tức đứng lên, tiếp tục công việc cũ. Lúc này, Mạnh bà cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về đã đi tới trước mặt Phong Đô đại đế cười một tiếng, sau đó có chút cung kính con người, nói: "Lao thân bái kiến bệ hạ." Mạnh bà cái này túi đầu đem Phong Đô đại đế giật nảy mình, đội vàng nghiêng người né tránh, không dám thụ to lớn lễ. "Không dám, không dám. Nương nương chính là luân hồi chi chủ, Phong Đô không dám thụ nương nương đại lễ." Mạnh bà thấy thế, chậm rãi thẳng đứng lên, gật đầu nói: "Bệ hạ tùy ý, Lao thân đã biết, bệ hạ chính là thiền sư Khâm Phong U Minh chi chủ, từ hôm nay trở đi, địa phủ mọi việc đều từ bệ hạ, Lao thân chỉ trưởng luân hồi." Đa tạ nương nương. Phong Đô đại đế nghe vậy, trong lòng thật dài thở dài một hơi. Từ đó, hắn cái này Phong Đô đại đế mới xem như thực chí danh quy. "Bệ hạ khách khí." Mạnh bà cười cười, sau đó không còn để ý vị này tân nhiệm Phong Đô đại đế, tiếp tục túi đầu quấy lên trong nồi Mạnh bà thang. Phong Đô đại đế thấy thế, hướng Mạnh bà có chút chắc tay, nhưng sau đó xoay người hóa thành một đạo hào quang liền trở về Phong Đô núi. Theo Phong Đô đại đế rời đi, hai vị thiếu nữ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mạnh bà, nói: "Nương nương." Giọng nói kia bên trong tựa hồ cũng mang tới mấy phần ủy khuất cùng không cam lòng. Lúc này, Mạnh bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hai nữ, cười lắc đầu, nói: "Nha đồng đốc, địa phủ này mọi việc sao mà phức tạp, lao bà tử của ta cũng không yêu quản." Lại nói Phong Đô trên núi, đợi Phong Đô đại đế quay lại về sau, Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền liền chậm rãi mở mắt. "Tiểu thần Phong Đô, tham kiến thượng thần." Nhìn thấy Trương Huyền tỉnh táo lại, Phong Đô đại đế vội vàng bị giảm xuống đất, hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền vung lên phất trần, nói: "Miễn lễ bình thân đi." "Vâng, thượng thần." "Phong Đô, tiểu thần tại." "Phong Đô, từ hôm nay trở đi, ngươi vị U Minh chi chủ, đương tận tâm tận lực, theo lẽ công bằng chấp pháp." Chương 1189, giới này thứ nhất tiên, địa tiên thành. Chương 1189, giới này thứ nhất tiên, địa tiên thành. "Vâng, tiểu thần tuân chỉ." Trương Huyền dặn dò xong, Phong Đô đại đế lập tức bái nằm trên mặt đất, trong miệng đáp. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút quanh người đám người, nhẹ nhàng vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống. Đợi kim quang biến mất, Phong Đô núi bên trên nơi nào còn có Trương Huyền đám người thân ảnh. Cây táo hồng trong rừng, đột nhiên kim quang lóe lên, một đầu thanh lưu dẫn đầu xuất hiện, thanh lưu trên lưng ngồi một vị cầm trong tay phất trần thiếu niên, chính là thiên sư Trương Huyền. Tại Trương Huyền quanh người thì là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn đám người, giờ phút này, bọn hắn vẫn chưa tỉnh tới. Nhìn đám người một chút, Trương Huyền từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, bay người lên trên cây táo hồng trong rừng trên một tảng đá lớn. Đây là một khối to lớn đá xanh, cao chừng 3 trượng 6 thước 5 tấc, phương viên 2 trượng 4 thước có thừa, càng có cửu khiếu tương sinh, quả nhiên thần kỳ. Khoanh chân ngồi tại khối này trên tảng đá, Trương Huyền ngẩng đầu quan sát thiên, túi đầu quan sát địa, sau đó cười chậm rãi nhắm mắt lại. Theo lục đạo luân hồi viên mãn, Phong Đô đại đế quý vị, địa phủ đã cơ bản viên mãn, mà Trương Huyền cũng cảm ứng được chính thức thời cơ đột phá, cho nên tại giao phó xong Phong Đô đại đế tương quan công việc về sau, hắn liền dẫn chúng đệ tử về tới nhân gian. Giờ phút này, hắn muốn chuẩn bị chính thức đột phá địa tiên chi cảnh. Nguyên bản, theo địa phủ sự tình kết thúc, giữa thiên địa dị tượng đã dần dần biến mất, nhưng theo Trương Huyền nhắm mắt lại, các loại dị tượng nhao nhao xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Đầu tiên chính là cả vùng đều đang chấn động, trên bầu trời vang lên ù ù tiếng sấm, ngay sau đó, từng đạo tử sắc lôi đình lần nữa xẹt qua chân trời. Nguyên bản, nhân gian các nơi những cái kia tiềm ẩn tại động phủ chỗ sâu run lẩy bẩy quỷ vương, yêu vương, ma vương, quỷ đế, yêu đế, ma đế nhóm đã lần lượt ra động phủ, nhưng theo tử sắc lôi đình xuất hiện lần nữa, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, nhưng sau đó xoay người lại chui trở về động phủ chỗ sâu, cũng không dám lại tùy tiện ra. Đáng chết làm sao còn tới? Thằng nước tặc, kia rốt cuộc là cái gì? Bản đế cảm giác thật là nguy hiểm, sẽ chết, thật sẽ chết. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa, đạo đạo hào quang ngang qua nam bắc, tựa như từng tòa cực đại vô cùng bảy sắc cầu đồng cầu. Đương nhiên, đây hết thảy đã nhắm mắt lại Trương Huyền là không biết. Thời khắc này Trương Huyền đang lấy tâm bị mắt, quan sát lấy này phương thiên địa ở giữa đạo đạo pháp tắc. Những pháp tắc kia tựa hồ hóa thành từng đạo xích sắt lẫn nhau tướng đan vào với nhau, tựa như một cái lưới lớn, đem toàn bộ thiên địa bao khỏa tại ở giữa. Nhưng là, trong cõi u minh, Trương Huyền biết mình hiện tại nhìn thấy những này, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hắn biết thời khắc này mình đã bắt đầu chân chính tiếp xúc đến đạo phương diện nội đạo, nội đạo, giờ phút này, hắn mới bắt đầu chân chính tiếp xúc đến đạo phương diện. Bất quá, khoảng cách chân chính gần đạo, còn có xa khoảng cách xa. Địa tiên chi đạo đầu tiên nên cảm ngộ chính là đại địa chi đạo, lại được đại địa hôn cho khí, liền có thể lập tức thành tiên, tức là địa tiên. Cho nên, Trương Huyền cuối cùng đem chủ yếu tinh lực đều chút xuống đến đại địa phía trên. Thiên nhãn mở ra, Trương Huyền lấy chính mình sở tại cây táo hồng rừng làm tâm điểm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Từng tòa sơn phong, từng đầu dòng sông, từng mảnh rừng rậm, từng cái thôn trấn, từng tòa thành trì, từng người. Thiên dương địa âm, thiên thanh trọng, thiên địa giao thái, vạn vật sinh chỗ này. Vạn vật bởi vì mà sinh, bởi vì mà nuôi, bởi vì mà chết, cho nên đại địa chính là sinh chi lai, tử chi hướng, đây là luân hồi. Là cho nên, đại địa chi đức đến dày, có thể xưng hậu thổ. Từng đạo cảm ngộ từ Trương Huyền ấy lòng sinh ra, đạo hạnh của hắn như diều gặp gió, cực tốc dốc lên, thẳng đến. Đạt tới một cái điểm tới hạn, bành. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Cái này tiếng nổ không phải thế giới hiện thực tiếng vang, mà là trong cõi u minh đạo minh thanh âm, chính là địa đạo chi cửa bị đẩy ra tiếng vang. Giờ phút này, trong địa phủ, Mạnh Bà cùng Phong Đô đại đế đầu tiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, sáu giá trị công tạo, tứ đại phán quan, Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường bao gồm thần cũng nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Thành Hoàng thần vực bên trong, Tĩnh Nam phủ thành hoàng Tư Đồ Văn, môn thần Lưu Mãnh, Chu Minh, cùng với dư chư thần cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Trong cõi u minh, chúng thần cảm ứng được này phương tiên địa đại đạo càng phát ra rõ ràng, mà cái khác đối với mình thần vị lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Bên trên bầu trời, tiếng sấm càng phát ra vang dội, tử sắc lôi đỉnh càng phát ra dày đặc. Thất thải hào quang đã dần dần ẩn lui, trên bầu trời mây đen bốn hợp, cuồn phong gào thét. Không người có thể gặp hư giữa không trung, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí sớm đã nồng đậm đến cực hạn, lan lộn không ngớt. Cây táo hồng trong rừng, trên tảng đá, Trương Huyền sau đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn biên quang. Ngay sau đó tại kim quang bên ngoài, lại nhiều một đạo hồng quang, sau đó các loại quang hoa theo thứ tự xuất hiện, rất nhanh Trương Huyền quanh thân đều bị một đoàn thất thải hào quang bao khỏa ở bên trong. Lúc này, trên bầu trời huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu chút xuống. Không tận lực huyền hoàng chi khí đem trọn tòa cây táo hồng rừng đều bao phủ tại trong đó. Tựa hồ cảm nhận được huyền hoàng chi khí, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn chờ trên mặt của mọi người không tự chủ đều lộ ra hưng phấn tiêu dung. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Đột nhiên từng đạo tử sắc lôi đỉnh từ không trung bổ xuống, thẳng đến cây táo hồng trong rừng trên tảng đá Trương Huyền mà tới. Nếu là bị người khác nhìn thấy, không phải hù chết không thể, nhất là những cái kia quỷ dị nhóm, cho dù là thời đỉnh cao quỷ đế, yêu đế, ma đế nhóm cũng không dám đón đỡ cái này tử sắc lôi đỉnh. Nhưng từng đạo tử sắc lôi đỉnh bổ vào Trương Huyền trên thân, tựa như châu đất xuống biển, không thấy nửa phần dị thường. Trương Huyền khuôn mặt tan tưởng, hình như có ý cười. Trong lúc đó còn có từng đạo tử sắc lôi đỉnh dư ba rơi vào Trương Huyền trong lực công đức phất trần phía trên, trong chốc lát về sau, nguyên bản tuyết trắng công đức phất trần vậy mà ẩn ẩn nhiễm lên một chút tử sắc quang hoa. Huyền hoàng chi khí dưới, cả tòa cây táo hồng rừng cũng đều đang phát sinh lấy mơ hồ thủy biến. Không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời tiếng sấm dần dần nhỏ, tử sắc lôi đỉnh cũng dần dần biến mất, mây đen cũng chậm rãi tán đi, cuồng phong cũng chậm rãi ngừng nghỉ. Đột nhiên, trên bầu trời, lần nữa thất thải hào quang thoáng hiện, đóa đóa thiên hoa rơi xuống, màu trắng tường vân bảy khắp bầu trời. Tường vân bên trong, ẩn ẩn có từng vị thiên nữ hiện thân. Những ngày này nữ có chấp lắng hoa hướng phía dưới vung hoa có tay cầm các loại nhạc khí tiến hành đàn tấu du dương thiên vui bắt đầu ở trong thiên địa quanh quẩn. Đại địa phía trên, từng đạo linh tuyển phun ra ngoài, từng đóa kim liên phiêu phủ ở suối trên nước, trên dưới chập trùng, từng con kim cá trong nước sóng bên trong chơi đùa. Giữa thiên địa, các loại dị tượng, tựa hồ cũng đang ăn mừng này phương đệ nhất thế giới tôn tiên sinh ra. Nô. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt, giữa thiên địa chỗ có dị tượng đều đã mất đi hào quang. Giới này thứ nhất tiên, hán tỉnh. Chương 1190, nhà ai kết thân? Chương 1190, nhà ai kết thân? Vô tận dị tượng ở đây phương thiên địa thỏa thích lộ ra được, hướng giới này tất cả sinh linh tỏ rõ lấy một loại mới hệ thống tu luyện sinh ra. Trong cõi u minh, nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc các loại tộc sinh linh, trong đầu của bọn hắn đều xuất hiện một cái tiên khái niệm. Kia tựa hồ là một loại hoàn toàn mới sinh vật, một loại chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe nói qua sinh vật. Tiên, tiên, đó là cái gì? Hoàn toàn khác với võ giả, tiên. Vô luận là nhân tộc, vẫn là cái khác quỷ dị bất tộc, đều sôi trào, từng đạo mệnh lệnh bắt đầu hạ đạt. Tất cả mọi người bắt đầu bốn tản mát, đi hỏi thăm về tiên khái niệm. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cùng quỷ dị bách tộc bên trong, tiên thành một cái lôi cuốn chủ đề. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Theo một tiếng đạo hào tiếng vang lên, Trương Huyền mở mắt. Đạo âm mịt mờ, quanh quẩn tại toàn bộ cây táo hồng trong rừng. Vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu dần dần tiêu tán, tản vào toàn bộ cây táo hồng trong rừng, biến mất không thấy. Đối với bây giờ Trương Huyền tới nói, trên người hắn công đức sớm đã đến không hết, nơi đây cây táo hồng rừng chính là hắn thành tiên chi địa, cùng hắn có công lớn quả, cho nên còn lại huyền hoàng chi khí liền bị hắn tản ra ngoài, lấy hoàn lại bản địa nhân quả. Theo huyền hoàng chi khí tán đi, toàn bộ cây táo hồng rừng càng là phát sinh không hiểu biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên mở mắt, nhìn thấy trên tảng đá Trương Huyền, vội vàng cất bước đi tới, không người cúi đầu, vui vẻ nói: "Sư phụ, ngài rốt cục thành tiên à nha?" Trương Huyền nghe vậy, gật đầu cười. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, thẳng vui vào đầu bứt tai, vây quanh khối này đá xanh liền xoay lên vòng tới. "Hắc hắc, sư phụ thành tiên á." "Hắc hắc, sư phụ thành tiên á." Lại trôi qua một đoạn thời gian, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người lần lượt thanh tỉnh lại. Rất nhanh, đám người liền đều biết Trương Huyền thành tiên sự tình, đều là nhảy cẫng hoan hô. Nói đến, đám người mặc dù đều biết tu đạo thành tiên sự tình, nhưng quá khứ sư phụ của bọn hắn Trương Huyền cũng vẹn vẹn kim đăng kỳ, tính không được tiên, cho nên thành tiên sự tình tóm lại là có chút mờ mịt. Bây giờ lại là tốt, sư phụ Trương Huyền thật thành tiên. Cây táo hồng trong rừng lần nữa khôi phục căn bình, lưu lại vô số quả chậm chạp thuế biến cây táo hồng cây, còn có một khối nội luận lấy vô lượng tạo hóa màu xanh cự thạch. Kia màu xanh cự thạch bên trong có vô lượng công đức cùng linh khí lẫn nhau đan xen kẽ, chậm rãi tạo thành một viên linh thai. Trương Huyền một đoàn người một lần nữa bước lên bắc thượng con đường. "Cứu cứu, thành tiên là cái gì cảm thụ nha?" Dương Thiền ngẩng đầu, nháy mắt tò mò hỏi. "Ha ha." Trương Huyền nghe vậy cười lên ha hả, đưa tay vỗ vỗ Dương Thiền đầu, nói: "Thành tiên cảm giác gì?" "Thiền nhi, ngươi phải cố gắng tu luyện, đợi thành tiên, tự nhiên là biết." Dương Thiền nghe vậy, rất là bất mãn nhếch lên miệng, nói: "Chán ghét, cứu cứu liền sẽ trêu đùa Thiền nhi." "Ha ha." Phủ Bình huyện, Vương gia trấn bên ngoài, Phong Thần đài bên trên, vô tận huyền hoàng chi khí rốt cục bắt đầu tản đi. Ầm ầm. tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, đem phong thần đài hạ gia hào trong nháy mắt bừng tỉnh. Hạ gia hào ngẩng đầu nhìn về phía phong thần đài bên trên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì nguyên bản phong thần đài bên trên chỉ có một đoàn kim quang, mà bây giờ hóa thành ba đám. Cái đó là theo tu thành địa tiên, Trương Huyền đã cảm thấy thiên tiên gần trong gang tấc, chỉ đợi một cơ hội liền có thể đạt thành đột phá. Về phần nói là cái gì thời cơ, kỳ thật Trương Huyền trong lòng đã có suy đoán. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện cần phải đi làm. Theo tu vi tiến vào địa tiên chi cảnh, Trương Huyền đối với này phương thiên địa cảm ngộ càng phát ra sâu. Đường xa phía trên, Trương Huyền đối với quá khứ tất cả công pháp và thần thông đều tiến hành lần nữa trải bớt. Cho nên bây giờ chúng đệ tử tu luyện công pháp đều có rất lớn biến động, liền ngay cả ở xa phủ Bình huyện Khương Hùng sư đồ, Trương Huyền cũng lấy ngàn dặm truyền thư chi pháp đưa đi nhất công pháp mới. Dương Hiển tu hành rèn thể chi pháp cũng bị Trương Huyền chính thức đổi thành Bát Cửu Huyền Công. Đương nhiên, hiện tại Bát Cửu Huyền Công vẫn là chỉ có kỳ danh, không có kỳ thật, dù sao chính hắn còn vẹn vẹn chỉ có địa tiên chi cảnh, nhưng thôi diễn không ra chân chính Bát Cửu Huyền Công. Bất quá, dù vậy, thời khắc này Bát Cửu Huyền Công cũng đã không thể khinh thường. Đầu tiên rèn thể hiệu quả đã hoàn toàn không phải lúc đầu công pháp có thể so, ngắn ngủi một tháng, mượn nhờ bộ công pháp này, Dương Hiển liền đã hoàn thành trúc cơ, mà lại chiến lực đã không kém gì lúc trước Tôn Ngộ Huyền. Bây giờ mới vào trúc cơ Dương Hiển, đã có đơn độc giao đấu trung giai Quỷ Vương, Yêu Vương, Võ Vương thực lực. Kỳ thật, mượn nhờ công pháp mới, Dương Hiển đã tu thành chân chính biến hóa chi pháp. Đương nhiên, còn xa xa không đạt được trong truyền thuyết 72 loại biến hóa, nhưng ở nhân tộc bên trong, hắn đã có thể tự do biến hóa thân hình của mình cùng dung mạo. Tỷ như, chỉ cần là hắn thấy qua người, hắn đều có thể biến thành thân hình cùng dung mạo, liền xem như bản nhận tới, cũng không có cách nào phân biệt ra thật giả tới. Loại biến hóa này cũng không phải loại kia biến hóa chi pháp, biến hóa chi pháp là chướng nhãn pháp, cũng không phải là thật biến hóa chi pháp. Bất quá, hiện tại Dương Hiển còn chỉ có thể biến hóa nam nhân, vô luận là già trẻ, đẹp xấu, quý tiện đều có thể, nhưng còn không cách nào biến hóa nữ nhân. Nhưng, dù vậy, cũng là này phương thế giới người không cách nào tưởng tượng. Cũng may mắn, Dương Hiển là cái phi thường ổn trọng người, nếu là đổi lại người bên ngoài, đã sớm đắc ý đến bầu trời. Lúc ấy, nhìn thấy Dương Hiển biểu hiện ra biến hóa thời điểm, Dương Thiền con mắt lóe sáng dọa người, sau đó quấn lấy Trương Huyền, liền để Trương Huyền cũng truyền thụ cho nàng. Trương Huyền cũng không cự tuyệt, trực tiếp để nàng tìm nàng ca, sau đó, tại Dương Thiền tìm anh của nàng, hỏi thăm phương pháp tu luyện về sau, quả quyết từ bỏ. Như thế khổ, nàng nhưng chịu không được. Tiếp xuống, trên đường đi, gặp quỷ trừ quỷ, gặp yêu chém yêu, Trương Huyền sư đồ vừa đi vừa nghỉ, một ngày này liền đi tới một tòa thành lớn bên ngoài. Từ xa nhìn lại, tòa thành lớn này vượt xa đám người qua đi gặp qua bất luận cái gì một tòa thành trì. Thành lớn cao chừng 5-6 trượng, rộng không biết mấy trượng. Cửa thành trước mặt, người người nhốn nháo, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đi tới cửa thành trước mặt, chỉ gặp cửa thành chỗ, khắp nơi răng đèn kết hoa, liền ngay cả thủ vệ ở đây binh sĩ cũng từng cái trên mặt vui mừng hớn hở, trước ngực còn cài lấy một đóa hoa hồng. Xếp hàng vào thành người, hôm nay không những không có được thu vào thành thuế, ngược lại còn bị mỗi người phát một bao điểm tâm. Đám người đi theo đám người tiến vào thành, tiến thành lại phát hiện, thành nội so ngoài thành còn vui mừng hơn. Chỉ gặp hai bên cửa hàng trước cửa, càng là từng nhà đều răng đèn kết hoa, đỏ chót chữ hỉ dán. Vị này thúc thúc, trong thành này hôm nay là ai nhà kết thân sao? Dương Thiền một đôi mắt to nháy nha nháy đưa tay liền ngăn cản một vị trung niên nam nhân, to mò hỏi. Trung niên nam nhân bị người tự dưng ngăn lại, nhưng quay đầu nhìn lại, thấy là một người dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Tiểu cô nương, không phải là nhà ai kết thân, bất quá lại là so kết thân càng lớn việc vui. A, thúc thúc, ngài mau nói, Thiền Nhi muốn nghe. Chương 1191, Hoàng Thành chủ trang tròn yến. Chương 1191, Hoàng Thành chủ trang tròn yến. Tiểu cô nương, nói lên chuyện vui này đến, thật đúng là đại hỷ sự. Hôm nay thế nhưng là chúng ta Hoàng Thành chủ tiểu công tử trang tròn ngày. Trung niên nam nhân mặt mày hớn hở hướng về Dương Thiền nói. Dương Thiền nhíu mày, nghi ngờ nói, đây đúng là đại hỷ sự, nhưng cái này cũng không biết như thế long trọng à. Ha ha. Trung niên nam nhân nghe vậy nhịn không được ha ha phá lên cười, tựa hồ hứng thú nói chuyện trong nháy mắt bị câu lên. Tiểu cô nương, các ngươi là người xứ khác à? Dương Thiền gật gật đầu, không có phủ nhận. Thúc thúc, cái này cùng chúng ta có phải hay không người xứ khác có quan hệ gì? Trung niên nam nhân luốt râu mép của mình, không có lập tức nói chuyện. Lúc này, Trương Huyền cho Tiền Lập Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiền Lập Văn lập tức hiểu rõ, cất bước liền đi tới, hướng về trung niên nam nhân đánh cái chắp tay, nói: "Vị đại ca kia, mời. Đại ca nếu là vô sự, không ngại đi bên cạnh cùng một chỗ uống ly nước trà, chúng ta đều là người xứ khác, lần đầu tiên tới lấy trấn quốc thành, chưa quen cuộc sống nơi đây muốn quấy rầy đại ca chút thời gian, không biết có thể." Trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức nở nụ cười, liên tục gật đầu, nói: "Có thời gian, có thời gian, tiểu huynh đệ, lại là muốn pha phí." Rất nhanh, đám người liền đi tới bên cạnh một cái quán trà ở trong. Cái này quán trà diện tích không lớn, nhưng lại phi thường thanh nhã, điểm ấy ấm trà nước, Tiền Lập Văn liền cùng người trung niên này nam nhân hàn huyên. Lẫn nhau sau khi giới thiệu, đám người cũng biết tên của người đàn ông này. Nam nhân tên là Hoàng Thành, nói đến cùng kia Hoàng Thành chủ còn có chút quan hệ thân thích, bất quá đã là gia nam phụ. Mặc dù như thế, nhưng ỷ vào người hoàng gia thân phận, cái này Hoàng Thành tại trấn quốc thành nội vẫn là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn ở trong thành kinh doanh mấy gian tiệm may, không nói một ngày thu đấu vàng, nhưng tháng ngày cũng như nói là trôi qua phi thường tới nhuận. Hoàng thúc thúc, ngài còn chưa nói nguyên nhân đâu. Dương Thiền hiển nhiên Hoàng Thành cùng Tiền Lập Văn nói chuyện lửa nóng, lập tức không cao hứng. Nghe được Dương Thiền thanh âm, Hoàng Thành xoay đầu lại, cười nói: "Thiền Nhi tiểu thư chớ trách, là ta lão hoàng sai." Nói đến, cái này Hoàng Thành liền có một đứa con gái, cùng Dương Thiền không sai biệt lắm niên kỷ, phi thường thụ hắn sủng ái, cho nên tại trên đường cái gặp được Dương Thiền tra hỏi, lập tức liền thích. Mấy vị có chỗ không biết, chúng ta vị này hoàng thành chủ anh minh thần võ, uy vũ bất phàm, nhưng chính là có một cọc tâm sự, náo tâm hơn 20 năm. Dương Thiền nháy mắt, bất mãn mà hỏi, hoàng thúc thúc, sự tình gì nha, náo tâm lâu như vậy? Nghe được Dương Thiền tra hỏi, hoàng thành cười hắc hắc, nói, Thiền nhi tiểu thư, đường nội, ta lão hoàng cái này nói, kỳ thật sự tình cũng vô cùng đơn giản, đó chính là cái này hơn 20 năm bên trong, hoàng thành chủ nạp hơn 20 phòng tiểu thiếp, đáng tiếc sinh 10 các vị tiểu thư, lại là không có một vị tiểu công tử. Nghe đến đó, đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu tới. Hoàng thúc thúc, có phải hay không liền bởi vì như thế, cho nên vị này tiểu công tử xuất sinh, mới khiến cho vị kia hoàng thành chủ cao hứng như vậy, nâng thành cùng chúc mừng nha. Dương Thiền nháy mắt, vui vẻ nói, Thiền nhi tiểu thư quá thông minh, một đoàn thế thì. Đúng là như thế. Hôm nay là vị này tiểu công tử trăng tròn ngày, cho nên hoàng phủ xếp đặt tiệc yến, chư vị nếu là có rảnh, cũng không phương đi xem một chút, hôm nay hoàng phủ ai cũng có thể đi. Nói xong lời này, hoàng thành liền đứng lên đến, hướng về đám người chắp tay, nói, chư vị, hoàng mô còn có một số việc phải xử lý, liền cáo từ trước. Chư vị nếu là có rảnh, có thể đi hoàng nhớ tiệm may tìm ta. Cáo tử. Cáo tử. Ha ha, nhất định, hoàng đại ca, không thể thiếu cái dậy. Tiên Lập Văn vội vàng cười lớn đứng dậy, đem hoàng thành đưa ra ngoài tiệm. Mới vừa đi ra quán trà, hoàng thành chính là sức sở, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, sau đó lẩm bẩm, kỳ quái, ta tại sao lại cùng bọn hắn đi uống trà đâu? Mặc dù kia Thiền Nhi tiểu thư rất đáng yêu, cùng nhà ta nữ nhi một chút đáng yêu, nhưng cũng không trở thành như thế a. Hoàng thành nhịn không được lắc đầu, nói, được rồi, ta phải nhanh đi hoàng phủ, thật vất vả từ hoàng quản gia nơi đó đãi một cái việc phải làm, không thể cho chậm trễ. Nói xong lời này, hoàng thành vội vàng liền cất bước rời đi. Quán trà bên trong, Trương Huyền cười cơ cơ phát trần. Cứu cứu, chúng ta muốn hay không đi hoàng phủ nhìn xem? Dương Thiền mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Trương Huyền nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, nói, đi thôi, đi xem một chút. Và cứu cứu thật tốt. Dương Thiền kinh hô một tiếng, liền cao hứng nhảy nhảy dựng lên. Đám người kết hết nợ, cất bước ra quán trà. Trương Huyền quay đầu trở lại nhìn một chút đám người, trong đám người chỉ có Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người mặc một thân đạo bào màu xanh, những người khác là phổ thông cách ăn mặc. Sư phụ, có gì không ổn? Nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Tiền Khôn nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta như vậy quá khứ, xác thực không tốt lắm. Nói xong lời này, Trương Huyền hướng về đám người vung lên phát trận, nhưng gặp một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người liền cho bao phủ tại ở giữa. Đợi kim quang biến mất về sau, đám người mặc và khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này tất cả mọi người đổi thành một thân đạo bào. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dương Hiển đều lấy đạo bào màu vàng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Mục, Lý Yến Tân, Dương Thiền đều lấy đạo bào màu đỏ, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng đa bảo đồng tử đều lấy đạo bào màu xanh, mà Trương Huyền thì trực tiếp đổi một thân đạo bào màu tím. Vô luận là loại nào nhan sắc đạo bào, phía trên đều thêu đầy tường vân, tiên hạc, long phượng chờ đồ án, tràn đầy cắt tường ngụ ý. Mọi người thấy trên người mình đạo bào đều là sức sở, tiếp lấy liền không tự chủ yêu mặc đồ này. Dương Thiền càng là tại nguyên chỗ xoay lên vòng. Cứu cứu, cứu cứu, quá đẹp, sau này ta liền muốn mặc như vậy. Trương Huyền cười chừng nàng một chút, nói, đi thôi, hôm nay chúng ta đi tham gia người khác trăng tròn yến, cũng không thể quá mức keo kiệt. Nói xong lời này, Trương Huyền liền cất bước đi về phía trước quá khứ. Đám người thấy thế vội vàng đi theo. Không thể không nói người tu đạo, bản thân khí chất liền hết sức kinh người, giờ phút này mặc vào cái này một thân đạo bảo, càng là tăng thêm vô số mị lực. Cho nên, đám người đoạn đường này đi tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn hai bên đường phố ánh mắt mọi người, nhao nhao châu đầu ghé thai nghị luận. Hoa tỉ muội, các ngươi mau nhìn, mau nhìn. Trời ơi, bọn hắn là ai nha? Khí chất này, cũng quá, cũng quá. Thế nào, tiểu tư, ngươi tư xuân? Ngươi mới tư xuân đâu, ngươi cái đồ đi. Vương Thím, ngươi mau nhìn, cái này đều là nhà nào công tử cùng tiểu thư a? Làm sao chưa hề chưa thấy qua? Đúng nha, những công tử này tiểu thư khí chất này, tuyệt, cũng không biết là của gia tộc nào. Bất quá, nên không phải chúng ta Trấn Quốc Thành chưa hề chưa thấy qua. Nói cũng đúng, xác thực chưa thấy qua, không phải là kinh thành tới a? Ta nghe nói, lần này hoàng lão gia trăng tròn yến, kinh thành cũng có người tới. Thật giả? Kinh thành cũng có người tới? Kia là tự nhiên, ta còn có thể lừa ngươi a? Ta nói với ngươi a. Chương 1192, khiếp sợ hoàng quản gia. Chương 1192, khiếp sợ hoàng quản gia. Hoàng phủ ở vào Trấn Quốc Thành trên đường trục trung tâm, bên cạnh chính là Trấn Quốc Thành từ đường, nhưng nói là chỗ khắp cả thành chỉ chính trung tâm. Hoàng phủ chiếm diện tích gần ngàn mẫu, thậm chí so rất nhiều Trương Huyền sư đổ dĩ vãng đi qua thành chỉ còn muốn lớn hơn mấy phần. Hoàng phủ bên trong hùng hạc với nhau, giường cột chạm trổ, được không xa hoa. Thời khắc này hoàng phủ trung môn mở rộng, ngoài cửa lớn răng đèn kết hoa, pháo cùng văng lên, vô số tân khách chính đứng xếp hàng ngũ tại cửa ra vào làm lấy đăng ký. Những này tân khách có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ đều người mặc lăng la, bên cạnh còn có gia phó hầu hạ, xem xét đều không là người nhà bình thường. Bất quá tổng có một ít không cần xếp hàng người, có cái miệng, có ngồi xe còn có ngồi kiệu mới vừa tới đến ngoài cửa lớn, liền bị phụ trách tiếp đãi quản gia đón bảo. Lúc này, một con đội kỵ mã bước nhanh chạy chạy tới, đi đầu một con ngựa trắng trên thân cưỡi một vị thiếu niên, ước chừng 18-19 tuổi, mặc một thân cẩm tú trường bào, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, khuôn mặt phi thường tu lãng, khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa mang theo 10 phần khí khái hào hùng. Thiếu niên phía sau 7-8 con ngựa bên trên, đi đầu là hai vị lão giả, toàn thân tản ra võ vương khí tức, phía sau thì là mấy trung nhân, đều là võ sĩ cấp cao thủ. Ôi nguyên lai là kinh thành Tiền gia thiếu gia, mời đến, mau mời tiến. Vị này hoàng phủ quản gia tiếp vào thiếu niên đưa tới thì mời, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hoàng Tam, nhanh, nhanh dẫn Tiền thiếu gia đi vào. Vâng, quản gia. Tiền thiếu gia, xin ngài theo tiểu nhân mời vào bên trong. Một cái gia bộc đáp ứng một tiếng, vội vàng liền tiến lên đón. Liên tại vị này Tiền gia thiếu gia đi vào không lâu, hoàng trước cửa phủ lại tới một đám người. Đám người này rất là kỳ lạ, có nam có nữ, tuổi tác đều là không lớn, còn có mấy cái tiểu hài tử. Đi đầu một vị thiếu niên, người mặc một bộ tạo hình kỳ lạ trường bào màu tím, cưỡi tại một đầu trên thanh ngư mặt. Muốn nói cưỡi ngựa rất phổ biến, nhưng cái này cưỡi trâu lại là rất ít gặp, dù sao nhà giàu sang ai sẽ cưỡi trâu a. Nhưng vị thiếu niên này một thân mặc cũng không giống như là phổ thông nông gia tử a. Không nói đến kia dung mạo khí chất, liền trên người hắn trường bào màu tím xem xét liền có giá trị không nhỏ. Vị thiếu niên này sau lưng thiếu nam thiếu nữ, cũng đều là một thân đồng dạng tạo hình trường bào, chỉ là nhan sắc cùng đồ án hơi có sự khác biệt. Bọn nam tử mặc chính là kim sắc trường bào, nhiều hơn một phần trang trọng cùng uy nghiêm, các nữ tử mặc chính là trường bào màu đỏ, càng lộ ra vui mừng cùng các tượng. Còn lại mấy cái hài đồng cũng tương tự mặc một thân trường bào màu xanh, nhiều hơn mấy phần lanh lợi cùng hoa bát. Theo một chuyến này mười mấy người đến, bên ngoài xếp hàng đám người nhao nhao mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, châu đầu ghé thai. Kỳ quái, cái này là nhà nào thiếu gia a? Làm sao cưới một con trâu đến rồi? Bất quá, Tam thúc nói là cưới trâu, nhưng ngài nhìn kia dung mạo, khí chất cùng mặc, thấy thế nào cũng không giống người bình thường tử đệ a. Đúng nha, không phải là kinh thành tới cái nào ra con cháu? Khó mà nói, khó mà nói. Tiểu thư, kỳ hỉ, ngài con mắt thẳng. Muốn hay không để nô tỳ thay ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem người ta là nhà nào thiếu gia. Nha đầu chết tiệt kia, liền ngươi nói nhiều. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian vào phủ đi. Phụ thân vẫn chờ chúng ta đây. Trước cổng chính đám người nghị luận ầm ĩ, tại cửa tiếp đãi quý khách hoàng quản gia lại là phi thường mê hoặc. Bởi vì trước mắt tới một chi đội ngũ, hắn là một chút ấn tượng cũng không có a. Khẳng định không phải trấn quốc thành nội, nếu là trấn quốc thành nội hắn chỉ định nhận biết. Chẳng lẽ là kinh thành tới? Trong kinh thành, nhà mình lao ra mời Tiền gia, Vương gia, Phùng gia, Ngụy gia mấy nhà, nhưng cái này mấy nhà hiện tại cũng đã tiến vào a. Chẳng lẽ là những thành trì khác? Hoàng quản gia trong đầu cố gắng chuyển động, suy đoán lai lịch của những người này, nhưng thân thể cũng đã nhanh chân nên đón tiếp lấy. Ai u, chư vị thiếu gia, tiểu thư, không biết các vị. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hoàng quản gia, vận đạo đạo môn Trương Huyền chắp tay. Trương Huyền mỉm cười, từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, miệng tụng đạo hiệu, liền hướng vị này hoàng quản gia đánh cái chắp tay. Nhìn thấy cái này hình thù cổ quái lễ tiết, hoàng quản gia càng mơ hồ hơn. Bất quá, hắn cũng không dám lười biếng, liền vội vàng không người hành lễ, nói, không dám, không dám, không dám nhận Trương thiếu gia đại lễ, không biết Trương thiếu gia đến từ phương nào. Nghe được vị này hoàng quản gia tra hỏi, Trương Huyền tự nhiên biết hắn nghĩ cái gì, thế là cũng không đợi hắn mở miệng thăm dò, trực tiếp liền mở miệng nói ra, bần đạo sư đổ từ Tĩnh Nam phủ mà đến, đang muốn tiến về kinh thành thăm người thân, đi ngang qua cái này trấn quốc thành, nghe nói hoàng phủ lão gia mừng đến quý tử, bần đạo hơi thông thiên cơ diễn toán chi pháp, tính toán vị kia tiểu công tử cùng bần đạo có một cọc cơ duyên, vì vậy đặc biệt tới bái phòng, thuận tiện quấy rầy một chén rượu nhắc uống, không biết có thể. Trương Huyền những lời này, đem nhóm người mình lai lịch cùng mục đích đều giải thích cái rõ ràng. Trương Huyền nhưng không có cái gì trang bức đánh mặt tâm tình, cho nên đương nhiên sẽ không cố ý giấu giếm tình huống như thế nào. Về phần vị này hoàng quản gia từ trong lời nói của mình nghe ra bao nhiêu tin tức, vậy thì không phải là Trương Huyền quan tâm. Kỳ thật, đạo gia giảng cứu cơ duyên ta cho ngươi, nhưng ngươi có nắm chắc hay không ở, vậy liền nhìn phúc duyên của ngươi. Trương Huyền lần này tự nhiên là vì vị kia hoàng phủ tiểu công tử mà đến, bất quá, nếu là bị vị này hoàng quản gia ngăn ở bên ngoài phủ, không cho vào phủ, như vậy hữu duyên cũng liền biến thành vô duyên. Đương nhiên, nếu là vị này hoàng quản gia cung kính đem nhóm người mình nên đến trong phủ, cũng nhìn thấy vị kia tiểu công tử, như vậy duyên phận tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Cho nên, Trương Huyền sau khi nói xong, liền cười tủm tỉm nhìn trước mắt vị này hoàng quản gia chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đạo môn Trương Huyền, Tĩnh Nam phủ, tiến về kinh thành thăm người thân, thiên cơ diễn toán. Nghe xong Trương Huyền, trong lúc nhất thời, hoàng quản gia trong đầu cấp tốc vận chuyển. Đạo môn ra sao thế lực? Giống như chưa từng nghe qua. Tĩnh Nam phủ, thế kia tựa như là đại hạ Tây Nam biên thủy một cái phủ thành a. Đi kinh thành thăm người thân. Trương Huyền, hắn họ Trương, họ Trương, tê. Nghĩ tới đây, hoàng quản gia hít vào một ngụm khí lạnh, dương mắt lần nữa quét Trương Huyền một chút, nhìn thấy tấm kia anh tuấn bên trong mang theo vài phần mờ mịt, uy nghiêm gương mặt. Trong đầu ký ức nổi lên, hắn đã từng thấy qua đương kim mấy vị hoàng tử, so sánh trước mắt vị này Trương Huyền khuôn mặt, hoàng quản gia kích linh linh dùng mình một cái. Nguyên lai là, ha ha là Trương công tử ở trước mặt ta. Mau mời tiến, mau mời tiến. Khi phản ứng hoàng quản gia vội vàng bồi nở nụ cười, tự mình nên đón Trương Huyền sư đồ liền vào bên trong đi. Một màn này để ở bên ngoài xếp hàng tất cả mọi người sợ ngây người. Này sao lại thế này? Phải biết vừa rồi kinh thành mấy người của đại gia tộc lúc đến, vị này hoàng quản gia đều là phái gia phó tiếp đãi, vì sao? Vì sao lần này vậy mà tự mình tiếp đãi, còn một mặt thận trọng biểu lộ? Một màn này làm sao không cho đám người kinh ngạc đâu? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hoàng quản gia khách khí, mời. Kỳ hỉ. Hoàng quản gia, trong nhà người đều có món gì ăn ngon đâu? Chương 1193, Trấn Quốc thành thành chủ hoàng cổn chương 1193.
Trấn Quốc thành thành chủ Hoàng Cổn Hoàng quản gia tự nhiên không biết, hắn cái này một mời, đương Trương Huyền Sư đổ bước vào hoàng phủ một khắc kia trở đi, nhà hắn vị kia bảo bối thiếu gia vận mệnh liền đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong tương lai thiếu một trận bỏ mình chi kiếp, mà lại thêm một cái càng lớn cơ duyên. Có đôi khi, vận mệnh chính là như thế kỳ diệu. Duyên đến duyên đi, tuyệt không thể tả. Hoàng phủ bên trong, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tại hoàng phủ phía đông, có một tòa đại sảnh, trong đại sảnh bày biện mấy bàn lớn, bên cạnh bàn ngồi đầy người. Trong đó bên cạnh một cái bàn ngồi lấy mấy người thiếu niên, một người trong đó chính là vị kia tiền gia thiếu gia. Mấy vị thiếu niên không coi ai ra gì, chính thảo luận kịch liệt cái gì. Lập Hải, tiên thúc thúc gần đây thân thể như thế nào? Nhà ta lão gia tử gần nhất vừa mới đột phá trung giai võ vương, thân thể kia rất tốt đâu. Ta liền sợ lần này trở về, hắn lại phải cho ta thêm cái đệ đệ, muội muội đâu? Ha ha, ngươi a, Lập Hải, có ngươi như thế bố trí nhà mình phụ thân sao? Đừng chỉ nói ta à, Văn Hiên, Bình thúc thúc hiện tại như thế nào? Nhắc tới cũng kỳ, trong năm nay, chúng ta trong kinh thành rất nhiều trưởng bối nhóm đều đột phá, chỉ chúng ta tiền gia năm nay liền có 7-8 vị. Nhà chúng ta lão tổ tông đã đột phá đến đỉnh phong võ vương. Lão tổ tông nói, hắn nói không chừng tại sinh thời còn có cơ hội vấn đỉnh một chút võ đế cảnh đâu. Tê Lập Hải, ngươi nói thật hay giả? Võ đế cảnh? Đúng vậy a. Cung Mưa, nhà ngươi như thế nào? Nhà ngươi năm nay có đột phá hay không?
Có,
nhà ta lão gia tử tháng trước trực tiếp đột phá cao giai. Ngoại trừ nhà ta lão gia tử, nhà ta năm nay cũng có 6 vị trưởng bối đột phá. Nói đến thật sự là kỳ quái, ngươi nói những năm qua 3 năm 5 năm đều chưa hẳn có một người đột phá, thậm chí 10 năm đều có thể mỗi người đột phá, năm nay qua hết năm lại là liên tiếp đột phá. Các ngươi nói, chúng ta nhân tộc có phải hay không muốn chuyển vận? Những cái kia quỷ dị.
Thử,
ngươi suy nghĩ nhiều, cùng vừa, trừ phi tương lai mấy năm nhiều đột phá mấy cái võ đế, khả năng còn có chút tác dụng, nhưng so với quỷ dị bách tộc tới nói, nhân tộc ta võ đế số lượng vẫn là quá ít. Nhắc tới cũng là, đúng, ta nhớ tới một việc, nhà ta Bùi cô có khả năng trong tương lai mấy năm đột phá võ đế cảnh.
Cái gì?
Ngụy Văn Hiên, lời này của ngươi thật hay giả? Tương lai mấy năm, võ đế cảnh.
Bùi cô chính là các ngươi Ngụy gia vị kia tổ nãi nãi sao?
Không sai, chính là tổ nãi nãi, bất quá tổ nãi nãi thích để chúng ta gọi hắn Bùi cô.
T.
Đúng vào lúc này, đột nhiên đại sảnh ngoại chuyện đến một loạt tiếng bước chân, sau đó trong phòng kia sáng tối sầm lại, đám người ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền thấy từ ngoài phòng đi vào mười mấy người, có nam có nữ, còn có mấy cái tiểu hài.
Trương công tử, mời đến.
Hoàng quản gia ân cần đem Trương Huyền Sư đồ dẫn vào, cũng an bài hai cái bàn bông.
Lập Văn, sao ngươi lại tới đây?
Tiên Lập Khải nhìn thấy trong đám người một người, lập tức lấy làm kinh hãi, nhịn không được đứng dậy liền hô lên.
Tiên Lập Văn nghe được có người hô gọi mình, nhịn không được quay đầu xem xét, cũng giật nảy mình.
Lập Khải, Khải ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Tiên Lập Khải cùng Tiên Lập Văn cái này mục đích bản thân một cú họng, lập tức liền đem trong đại sảnh ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới.
Trong đại sảnh cái khác bàn khách nhân đều dùng tìm kiếm ánh mắt quét mắt sang phương, đáng tiếc vừa tới mười mấy người, bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn biết Tiên Lập Khải một bàn người thân phận, đều là kinh thành con em của đại gia tộc, cho nên giờ phút này cũng đều giật mình không nhỏ, hẳn là đây là hoàng thành chủ từ kinh thành mời không chỉ cái này bốn nhà sao.
Tiên Lập Văn lúc này đi vào Trương Huyền bên cạnh, nói: "Sư phụ, Đồ Nhi đi qua một chuyến, kia là Đồ Nhi kinh thành tiền ra một người ca ca."
Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Đi thôi."
"Rõ."
Tiên Lập Văn đáp ứng một tiếng, sau đó lôi kéo Tiền Khôn liền đi qua.
Bên này, Trương Huyền thì mang theo đám người ngồi xuống.
Hoàng quản gia cáo từ rời đi, sau đó thẳng đến hậu viện bẩm báo đi.
Hoàng phủ hậu viện, hoàng gia đương đại gia chủ cũng là Trấn Quốc thành thành chủ Hoàng Cổn chính ôm một cái đầy tháng hài nhi, vẻ mặt tươi cười đùa.
Lao ra.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến hoàng thanh âm của quản gia.
Hoàng Kỳ, chuyện gì?
Vào đi.
Bên trong đại sảnh, Trương Huyền thưởng thức nước trà trong chén.
Thật đừng nói, cái này hoàng gia lá trà là thật sự không tệ.
Dương Thiền thì ngồi tại Trương Huyền bên cạnh, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, không bao lâu nhàn rỗi.
Tôn Ngộ Huyền thì là nhắm mắt dưỡng thần, vô duyên, vô thế, vô vi. Ba nhỏ thì lôi kéo đa bảo đồng tử tại sân phía ngoài bên trong điên chạy trước.
Lôi Dũng cho người phục vụ muốn một vò rượu, tự rót tự uống.
Dư Hồng Thượng, Bạch Huyền Tỉnh, Lý Yến Tân, Lý Mộc chúng nữ thì uống nước trà, tán gẫu.
Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đã ngồi xuống Tiền Lập Khải kia một bàn, cũng không biết bọn hắn đang trò chuyện cái gì.
Không trả Tiền Lập Khải bọn người luôn luôn thỉnh thoảng hướng về Trương Huyền đám người nhìn qua, mang trên mặt chấn kinh chi sắc.
Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang, một cái đại hán vạm vỡ liền cất bước đi đến.
Vị này đại hán thân cao gần trượng, cao lớn vạm vỡ, người chưa tới, kia cao giai võ vương khí tức liền đã đập vào mặt.
Vị này hoàng thành chủ lại là một vị cao giai võ vương.
Ha ha, chư vị, ta Hoàng Cổn đến chậm, trước cho mọi người nói lời xin lỗi.
Theo một trận tiếng cười to, Hoàng Cổn liền ôm quyền chắp tay hướng về trong phòng đám người thi lễ một cái.
Lúc đầu ngồi mọi người thấy chủ nhà tới, cũng nhao nhao đứng dậy hoàn lễ.
Hoàng thành chủ khách khí.
Thành chủ khách khí.
Đợi đi xong lễ, Hoàng quản gia liền dẫn Hoàng Cổn đi tới Trương Huyền trước bàn.
Nhìn trước mắt Trương Huyền khuôn mặt, Hoàng Cổn mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là toàn thân chấn động, vội vàng hơi vén lên áo bào liền muốn quỳ xuống.
Vi thần Hoàng Cổn, bái kiến điện hạ.
Trương Huyền cũng bị giật nảy mình, ngay cả vội vươn tay đưa đỡ. Một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Hoàng Cổn nâng để hắn căn bản là không có cách quỳ xuống.
Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Hoàng Cổn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong lòng lật lên thao thiên tự lãng.
Điện hạ.
Trương Huyền vung lên phất trần cười lắc đầu, nói: "Hoàng thành chủ, vần đạo cũng không phải cái gì điện hạ,
hoàng thành chủ xưng hô bần đạo Trương Huyền liền có thể.
Không dám, không dám.
Điện a, không, Trương công tử, ngài mau mời ngồi, mời ngồi. Hoàng Cổn liền nói không dám mời Trương Huyền ngồi xuống, hắn lúc này mới chú ý cẩn thận ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Một màn này đem khách nhân chung quanh đều dọa sợ, bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì?
Giống như
vừa rồi vị này hoàng thành chủ phải hướng thiếu niên kia quỳ xuống tới, hơn nữa còn không có quỳ đi xuống. Thiếu niên kia đến cùng là thân phận như thế nào? Kia hoàng thành chủ vì sao muốn hướng hắn quỳ xuống? Mà lại, tựa hồ vừa rồi hoàng thành chủ căn bản không có quỳ đi xuống, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Lại không xách trong lòng mọi người suy đoán lung tung, chỉ nói Trương Huyền cùng Hoàng Cổn bên này.
Điện,
không, Trương công tử có thể tới tham gia vi thần khuyển tử trăng cho yến, quả thật ta hoàng phủ vinh hạnh a. Hoàng Cổn hận không thể đánh mình một bàn tay, vội vàng sửa lại miệng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hoàng thành chủ, bần đạo này đến cũng là cơ duyên chỗ đến, hoàng thành chủ lệnh lang cùng bần đạo có một cọc cơ duyên, không biết có thể đợi bần đạo đi xem một cái tiểu công tử đâu. Trương Huyền cười hỏi.
Cái này,
chương 1194, duyên phận đến, thiên sư lại thu đồ. Chương 1194, duyên phận đến, thiên sư lại thu đồ. Cái này, Hoàng Cổn trong lòng kỳ thật nổi lên khó, bởi vì hắn đã mơ hồ đoán đến Trương Huyền thân phận, hắn không muốn liên lụy vào hoàng gia đấu tranh bên trong, nhưng bây giờ vị này Trương công tử mở miệng, hắn lại không dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hơi chút trầm ngâm, Hoàng Cổn biết, kỳ thật hắn cũng không cái khác lựa chọn nào khác, nếu là trực tiếp tự tuyệt, chỉ sợ liền triệt để đắc tội vị hoàng tử này, mặc dù hắn còn không thể xác định trước mắt vị này Trương Huyền đến tột cùng là vị nào hoàng tử. Nghĩ tới đây, Hoàng Cổn cắn răng, gật đầu cười nói, tiểu nhi có thể được công tử coi trọng, quả thật phúc phần của hắn. Nói xong lời này, Hoàng Cổn liền quay đầu trở lại đối sau lưng hoàng quản gia phân phó, nói, đi, đem tiểu thiếu gia ôm đến, liền tại trong đại sảnh này cử hành trăng tròn nghi thức.
Vâng, lao ra.
Hoàng quản gia nghe vậy, liền vội vàng gật đầu xác nhận, sau đó quay người lại liền rời đi. Trong chốc lát về sau, hoàng quản gia đi đầu, mấy tên nha hoàn bà tử liền theo ở phía sau đi tới. Đi đầu là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người đầy đặn, trong ngực của nàng giờ phút này chính ôm một đứa bé. Trương Huyền nhìn lướt qua liền đoán được phụ nhân này thân phận, hiển nhiên, vị này không phải hài nhi mẹ đẻ, mà là vũ em. Vị này vũ em sau lưng còn đi theo mấy tên nha hoàn cùng bà tử, trong tay cũng riêng phần mình cầm một chút công cụ, có chậu gỗ, cái kéo vân vân. Bái kiến lao ra. Vũ em cùng những nha hoàn này bà tử đi vào hoàng cổn trước người, liền đội vàng hành lễ bái kiến. Hoàng cổn khoát tay áo, nói, đều đứng lên đi.
Vương mụ, ngươi trước tới, những người khác đi chuẩn bị nghi thức đi.
Vâng, lao ra. Đám người đáp ứng một tiếng, lập tức quay người liền đi bận rộn, mà vị kia vương mụ thì ôm Hải Nhi đi tới.
Trương công tử, ngươi nhìn, đây cũng là tiểu nhi.
Hoàng Cổn đưa tay liền từ vương mụ trong ngực đem kia Hải Nhi ôm lấy, hướng Trương Huyền vừa cười vừa nói. Hoàng Cổn nhìn tuổi tác đã gần 50, giờ phút này ôm trong ngực Hải Nhi, khắp khuôn mặt là cương triều tiểu dung. Trương Huyền nhìn về phía cái này Hải Nhi, chỉ gặp cái này Hải Nhi sinh khỏe mạnh khéo khỉnh rất là đáng yêu, mà lại Hải Nhi con mắt nhìn thấy trước mặt Trương Huyền về sau, lập tức mặt mày hớn hở. Một màn này cũng làm cho Hoàng Cổn lấy làm kinh hãi. Trương Huyền cười vung lên phất trần, sau đó cũng đưa tay ra đi, nói, xem ra quý công tử quả nhiên cùng ta đạo môn hữu duyên, hoàng thành chủ có thể hay không để bần đạo ôm một cái. Trương Huyền lời này nói ra, Hoàng Cổn cũng không tiện cự tuyệt, thế là liền đem Hải Nhi đưa tới Trương Huyền trong ngực. Hải Nhi vừa tới Trương Huyền trong ngực, lập tức khanh khách, nở nụ cười. Nụ cười này, thế nhưng là sắp hiện ra trận đám người giật nảy mình. Bình thường nói đến, 2-3 tháng Hải Nhi mới có thể cười, trăm ngày sau Hải Nhi mới có thể cười ra tiếng, nhưng trước mắt vị này hoàng gia tiểu thiếu gia lại tại trăng tròn ngày này sẽ cười hơn nữa còn bật cười lên. Cái này làm sao không để đám người kinh ngạc. Hoàng Cổn thấy cảnh này, cũng không nhịn được thốt ra, nói, xem ra tiểu nhi quả nhiên cùng điện hạ hữu duyên a. Trương Huyền gật đầu cười, nói, hoàng thành chủ, quý công tử cùng bần đạo rất là hữu duyên, bần đạo muốn thu làm người đệ tử, không biết có thể.
Thu đồ.
Hoàng Cổn tâm thần rung mạnh, hắn vừa rồi dù là suy nghĩ 100 loại khả năng, cũng không nghĩ tới một loại thu đồ khả năng. Mà lại trước mắt vị này Trương Huyền thấy thế nào cũng không giống võ đạo bên trong người a. Ngươi đều không phải là võ đạo bên trong người, ngươi thu con ta làm đồ đệ, ngươi muốn dạy hắn cái gì?
Dạy văn?
Không được.
Dạy văn, ta hoàng gia tự sẽ tìm tiên sinh.
Mà lại, ta hoàng gia chính là võ đạo thế gia, càng là có võ đế tại thế.
Còn ta cũng tất nhiên là muốn học võ, mà lại ta hoàng gia cũng không muốn liên lụy vào ngươi hoàng thất đoạt vị phong ba ở trong.
Trong lúc nhất thời, Hoàng Cổn thầm nghĩ rất nhiều, há miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng chuyện quỷ dị lại phát sinh, hắn cái này há miệng ra, nói ra liền biến thành ha ha.
Trương công tử muốn thu con ta làm đồ đệ, đây là ta hoàng gia chi phúc, ta Hoàng Cổn bái tạ công tử.
Cái này vừa dứt lời, Hoàng Cổn liền hướng về Trương Huyền không người bái thi lễ. Lúc này, Hoàng Cổn trong lòng trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng, bởi vì hắn lời mới vừa nói, còn có động tác của hắn đều không phải là hắn suy nghĩ trong lòng.
Ha ha.
Trương Huyền hướng về bên cạnh hư không nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó liền đem Hải Nhi đưa về tới Hoàng Cổn trong ngực, nói, đã hoàng thành chủ đáp ứng, tên đồ nhi này, bần đạo liền nhận hạ, đợi đầy 3 tuổi về sau, bần đạo lại phái đệ tử đến đây, truyền thụ cho hắn võ nghệ cùng đạo pháp. Nghe được không phải lập tức đem con của hắn mang đi, Hoàng Cổn trong lòng hơi thở dài một hơi, đồng thời cũng nhận mệnh, dù sao hắn vừa rồi mình chính miệng đáp ứng, hiện trường nhiều người như vậy đều chứng kiến một màn này, hắn cũng không thể đổi ý a. Mà lại, hắn cũng không dám thẳng như vậy sững sờ đắc tội hoàng gia a.
Hoàng thành chủ, không biết lệnh lang thích hợp danh tự.
Hoàng Cổn nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, Trương công tử, tiểu nhi vừa mới trăng tròn,
chưa lấy tên, chỉ tạm thời lấy cái nhũ danh, gọi là Bưu Nhi. Bưu người, hổ vậy. Dũng mãnh người vậy. Hổ từ này gió, gió người, nhập không vậy, hoàng thành chủ, vần đạo liền vì lệnh lang lấy một cái tên, liền cứ gọi là phi hổ thế nào. Trương Huyền vung lên phát trận, vừa cười vừa nói. Hoàng Cổn khẽ giật mình, hơi chút trầm ngâm, liền đại hỉ gật đầu, nói, phi hổ. Phi hổ. Tên rất hay. Tên rất hay. Hoàng Cổn đa tạ công tử ban tên. Nói chuyện, Hoàng Cổn liền ôm Hoàng Phi Hổ hướng Trương Huyền không người thi lễ một cái. Trương Huyền vung lên phát trận, đem Hoàng Cổn nâng đỡ lên, sau đó khẽ vươn tay, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một cây kim tiên cùng một viên gô đảo phù bài liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Hoàng Thanh Chủ, hôm nay mừng đến gia đồ, căn này kim tiên cùng cái này mai bùa đảo liền tính là bần đạo người sư phụ này ban thưởng cho hắn hộ thân chi bảo đi. Vừa dứt lời, kia một roi, một phù liền bay đến Hoàng Cổn trước mặt. Thấy cảnh này, không chỉ Hoàng Cổn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chung quanh chúng tân khách cũng toàn bộ sợ ngây người. Cái này Trương công tử đến cùng là người thế nào a? Kia kim tiên cùng bùa đảo, hắn vừa rồi từ nơi nào móc ra a? Hoàng Cổn theo bản năng đem Hoàng Phi Hổ đưa tới bên cạnh Vương Mụ trong ngực, sau đó rất cung kính hai tay duỗi ra, đem hai kiện bảo vật nắm đến lòng bàn tay của mình ở trong. Chỉ gặp cây kia kim tiên toàn thân kim hoàng, dài ước chừng một thước dài hai tấc, trung 24 tiết, mỗi một tiết bên trên đều khắc dấu lấy kỳ quái văn tự. Hoàng Cổn bèn bèn xem xét, liền cảm thấy một cỗ uy nghiêm đập vào mặt, hiển nhiên đây là một kiện bảo khí, hơn nữa còn là một kiện thượng phẩm bảo khí. Lại nhìn bên cạnh viên kia bùa đảo, hiện lên lệnh bài chi hình, phía trên khắc dấu lấy kỳ dị vân văn, chính diện điêu khắc một cái to lớn hoàng chữ, xoay chuyển phù bài, chỉ gặp phù bài mặt sau khắc dấu lấy phi hổ hai chữ. Thấy cảnh này, Hoàng Cổn trong lòng rung động càng là có thể nghĩ. Hiển nhiên, mặt này phù bài không phải lâm thời mà làm a. Nói như vậy đến, tê. Hoàng Cổn hít vào một ngụm khí lạnh, không dám nghĩ thêm nữa. Đa tạ công tử ban bảo vật. Hoàng Cổn tay nâng lấy hai kiện bảo vật, lần nữa hướng Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền vung lên phát trận, nói, Hoàng Thành Chủ, chuyện chỗ này, vần đạo cũng nên đi, 3 năm về sau, từ sẽ có người đến đây giáo sư phi hổ đạo pháp, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Huyền thoại âm rơi xuống, nhưng gặp một vệ kim quang rơi xuống từ trên không, đợi kim quang biến mất về sau, hoàng phủ bên trong, Trương Huyền sư đồ đều biến mất bóng dáng. A công tử, công tử. Chương 1195, sơ đến hổ đổi trấn. Chương 1195, sơ đến hổ đổi trấn. Một vệ kim quang hiện lên, Trương Huyền sư đồ đã đi tới trấn quốc ngoài thành. Cứu cứu, chúng ta cơm cũng chưa ăn đâu. Dương Thiền mít miệng, đưa tay sờ sờ bụng của mình. Trương Huyền thấy thế, vẫy tay một cái, trong tay liền nhiều một cái bảo hạc, sau đó liền vứt xuống Dương Thiền trong lực, nói, trấn quốc trong thành nhân duyên đã xong, không tiện chờ lâu. Như vậy, ngươi nha đầu này, đói bụng trước hết ăn mấy cái quả đi. Nhìn tới trong tay bảo hạc, Dương Thiền hai mắt lập tức liền phát sáng lên, liên tục gật đầu nói, tạ ơn cứu cứu, kỳ hỉ. Nói, Dương Thiền liền mở ra Huyền Linh bảo hạc, từ đó liền vê lên một viên đỏ tươi chú quả. Trương Huyền cười lắc đầu, cũng không để ý tới nữa hắn. Tiền Lập Văn lúc này lại là đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Trương Huyền hỏi, sư phụ, hôm nay tại kia hoàng phủ bên trong có một chuyện hảo hảo kỳ quái. Úc. Trương Huyền sửng sốt một chút, quay đầu sang hỏi nói, Lập Văn, chuyện gì kỳ quái? Sư phụ, kia hoàng thành chủ rõ ràng không muốn để cho hoàng phi hổ bái sư cha vi sư, nhưng vì sao hắn mở miệng lại là đáp ứng xuống? Trương Huyền nghe vậy, nở nụ cười, nói, ngươi lai, ngươi là kỳ quái việc này a? Đúng vậy a. Sư phụ, không phải là sư phụ ngài dùng ra thủ đoạn? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Trương Huyền chừng Tiền Lập Văn một chút, nói, vi sư giống như là cái loại người này sao? Ta đạo gia giảng cứu thuận theo tự nhiên, rất nhiều chuyện là mạnh không cầu được, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ê! Tiền Lập Văn sắc mặt trì trệ, vội vàng hướng Trương Huyền bái nói, sư phụ, đệ tử thụ giáo. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm hắn. Lúc này, một bên Tôn Ngộ Huyền thì cười hắc hắc đi tới, tiến đến Tiền Lập Văn bên người, thấp giọng nói, nhị sư đệ, hắc hắc, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Tiền Lập Văn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói, đại sư huynh, ngươi biết? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay chỉ ánh mắt của mình, nói, nhị sư đệ, sư minh của ngươi ta thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh, cái gì có thể giấu giếm được ta? Nghe được Tôn Ngộ Huyền nói như vậy, Tiền Lập Văn hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tò mò trong lòng tâm liền càng phát ra thịt vượng. Hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng biểu lộ, bu lại, cười hắc hắc nói, đại sư minh, đại sư minh, ngài liền phát phát từ bi, cho tiểu đệ giải giải hoặc đi. Tôn Ngộ Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng bộ dáng này, nhìn xem ta lão Tôn năm đâm nữa. Tiền Lập Văn bị giật nảy mình, vội vàng căng thẳng biểu lộ. Đại sư minh, chớ có nói đùa, tiểu đệ nhưng không chịu được ngài năm đấm. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cười hắc hắc, vươn tay ra, đối Tiền Lập Văn trong ngực chỉ một chỉ, nói, nhị sư đệ à, ngươi nếu muốn biết chân tướng sự tình cũng vô cùng đơn giản, ân đem ngươi trong ngực thập nhị phẩm thanh liên cấp cho ta lão Tôn chơi 2 ngày. Khô khủng. Tiền Lập Văn nghe vậy, đội vàng làm ho 2 tiếng, nói, đại sư huynh, ngươi muốn kia đại sen làm gì? Làm sao? Ngươi có muốn biết hay không chân tướng sự tình? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, trừng Tiền Lập Văn một chút, sau đó nói tiếp, ngươi nếu là không muốn biết, quên đi. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền xoay người rời đi. Ai, này, đại sư huynh, cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi. Xem xét Tôn Ngộ Huyền muốn đi, lòng hiếu kỳ càng phát ra tràn đầy, Tiền Lập Văn lập tức liền đuổi theo, nói chuyện liền sờ tay vào ngực đem thập nhị phẩm thanh liên móc ra, đưa tới Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Tôn Ngộ Huyền tiếp nhận thập nhị phẩm thanh liên, cười liền nói ra, kỳ thật ta, kia hoàng thành chủ là muốn cự tuyệt, nhưng là ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, có người xuất thủ, hắc hắc. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền ngừng lại, chỉ là cười hắc hắc. Hắn nụ cười này, Không chỉ Tiền Lập Văn càng phát ra tò mò, liền ngay cả những người khác cũng đều hiếu kỳ lên, nhao nhao vây quanh, thấy Thanh Nưu trên lưng Trương Huyền cũng nhịn không được lắc đầu.
"Nô,
đại sư Minh, vừa mới cứu cứu nói không phải hắn ra tay, đến cùng là ai ra tay a? Chẳng lẽ là đại sư Minh ngươi?" Dương Thiền miệng bên trong ăn chú quả, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, "Cũng không phải ta lão Tôn xuất thủ, nếu nói đánh nhau, ta lão Tôn nắm hiểu, nhưng này loại tinh tế sống, ta lão Tôn lại không làm được." "Đó là ai a?" Dương Thiền mở to hai mắt nhìn, tiếp tục hỏi. Mọi người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền mở ra đáp án. Lúc ấy, ngay tại bên trong tòa đại sảnh kia, còn có một vị ẩn giấu đi, chính là vị kia, U Minh chi chủ, Phong Đô đại đế. "Cái gì?" Nghe Tôn Ngộ Huyền đáp án, tất cả mọi người sợ ngây người. "Đại sư Minh, kia Phong Đô đại đế tại sao lại tại Hoàng phủ? Lại vì sao phải làm như vậy?" Tiên Lập Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được tiếp tục hỏi. Tôn Ngộ Huyền nhún vai, nói, "Cái này, ta lão Tôn nơi nào sẽ biết? Cái này, ngươi phải hỏi Phong Đô đại đế đi." "Đi đi." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đem trong tay thập nhị phẩm thanh liên liền tế lên, sau đó thả người nhảy lên liền nhảy tới sen trên đài. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, "Thiên cơ bất khả lộ." Rơi trấn quốc thành, đám người tiếp tục bắc hành, một đường không nói chuyện, một ngày này đến một cái trấn nhỏ. Tòa này tiểu trấn không lớn, ước chừng 2-300 gia đình, từng gian dân cư sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. "Sư phụ, tòa này tiểu trấn rất bình thường." Tôn Ngộ Huyền đưa tay để xuống, quay đầu nói với Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, không nói chuyện. Một bên Tiền Lập Văn nhịn không được nhướng mí mắt, nói, "Đại sư Minh, hẳn là ngươi còn không phải nóng trông người ta ra chút gì chẳng lành sao?" Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, trừng Tiền Lập Văn một chút, sau đó nắm chặt lại nắm đấm của mình, nói, "Nhị sư đệ à, gần nhất sư Minh ta à, tay này có chút nữa, ngươi có muốn hay không?" "Không cùng. Đại sư Minh, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Tiểu đệ bụng có chút đói bụng a." Nói xong lời này, siêu. Một tiếng, Tiền Lập Văn đã vọt ra ngoài, trong chớp mắt đã đến trăm trượng có hơn, mấy hơi thở liền tiến vào tòa này tiểu trấn. Trương Huyền thấy thế, lắc đầu, nói, "Đi thôi." Một đoàn người rất nhanh liền đi tới thị trấn trước mặt, lối vào đứng vững một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu lấy Hổ Đội Trấn ba chữ to. "Hổ Đội Trấn." Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, cười nói, "Sư phụ, danh tự này có chút ý tứ." Xem hết bia đá, đám người không có dừng lại, cất bước đi vào trong trấn. Trong trấn, người đến người đi, cũng là tính phi thường náo nhiệt. Trong trấn có một cái khách sạn, tên là Hổ Đội khách sạn. Mọi người đi tới khách sạn, nơi này phòng đã đầy, cho nên đành phải tại trong hành lang tuyển hai cái bàn trống. Đại đường cũng có đại đường chỗ tốt, nhiều người náo nhiệt, hơn nữa còn có thể nghe được rất nhiều bát quái bí văn, cũng tỉ như: "Mấy ca, các ngươi nói lần này trấn quỷ ti đại nhân lúc nào có thể trở về a?" "Cái này ai biết được. Mấy vị đại nhân 3 ngày trước đi, ấn lý thuyết nay mình 2 ngày cũng nên về đến rồi." "Đúng vậy à, đã 3 ngày, dựa theo năm trước lệ cũ, cũng nên trở về sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi." "Phi, phi, phi, Lữ Bốn, ngươi nói năng gì đấy? Đây chính là trấn quỷ ti đại nhân, nghe nói lần này tới đã có hầu quỷ người đại nhân, còn có võ vương đại nhân, lấy chư vị đại nhân thực lực, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên?" "Đúng, đúng, lần này có võ vương đại nhân tọa trấn, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng hôm nay liền có thể trở về nữa nha." Chương 1196, đi tới Hổ Gò núi. Chương 1196, đi tới Hổ Gò núi. Mấy vị khách gia có chỗ không biết ta. Cái này Hổ Đồi trấn hướng tây bắc hơn 10 cây số bên ngoài, có một ngọn núi, tên gọi Hổ Đồi núi, kia Hổ Đồi núi rất là hiếm lạ. Đang nghe chung quanh khách nhân không ngừng nâng lên trấn quỷ ti về sau, Tiền Lập Văn liền vây vây tay, đem một cái điếm tiểu nhị chào hỏi tới, trực tiếp vứt cho hắn một lựa bạc, để hắn nói một câu trấn quỷ ti sự tình. Vị kêu đến điếm tiểu nhị lúc đầu đầy bụng oán nghiệm, nhưng nhìn đến bạc trong tay về sau, lập tức cao hứng suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn thật không nghĩ đến vị khách nhân này thật sự là quá hào phóng, một lượng bạc đều nhanh gặp phải hắn 2-3 tháng tiền công. Cho nên, vị này điếm tiểu nhị liền mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt liền cho đám người nói. Bất quá cái tiệm này tiểu nhị không có nói thẳng trấn quỷ ti sự tình, ngược lại nâng lên một cái Hổ Đồi núi. Tòa này Hổ Đồi núi liền tại Hổ Đồi trấn tây bắc bên ngoài mười mấy km, một tòa phi thường kỳ lạ dãy núi. Cái khác dãy núi đều là không mấy ngọn núi nối liền cùng một chỗ, nhưng là Hổ Đồi núi lại hoàn toàn khác biệt, nó là một đạo liên miên không ngừng nhưng lại hoàn toàn nối liền cùng một chỗ trên núi, kéo dài đi ra trên trăm cây số. Cái này Hổ Đồi núi nguyên bản gọi rắn lĩnh bởi vì đạo này trên núi tựa như một đầu nằm rạp trên mặt đất trường xa. Bất quá, con rắn này lĩnh phía trên ngược lại là có 5 cái thông thiên triệt địa cây cột, phảng phất đem cái này còn cự xà một mực găm trên mặt đất. Về sau, không biết bao nhiêu năm trước, cái này rắn lĩnh phía trên luôn có thể nghe được tiếng hổ gầm, mà lại cũng bắt đầu toát ra rất nhiều quỷ dị. Những cái kia quỷ dị phi thường cường đại, thấp nhất đều là lệ quỷ, thậm chí có một nửa đều là hồng y liễu, cho nên, về sau trấn quỷ ti liền tại chúng ta bây giờ Hổ Đồi trấn vị trí thiết trí trấn thủ chặn gác. Trấn quỷ ti các đại nhân định kỳ đều sẽ phía trước Hổ Đồi núi tiến hành thanh lý công việc, đem những học sinh mới quỷ dị thanh lý mất, nếu không kéo thời gian lâu dài, những học sinh mới này quỷ dị liền sẽ nhanh chóng mạnh lên, thậm chí có thể thẳng tới quỷ vương cảnh. Nghe nói trấn quỷ ti đại nhân tại nhiều lần thanh lý quỷ dị quá trình bên trong, đều gặp được một con phi thường cường đại hổ hồn gào thét. Từ nay về sau, rắn lĩnh liền đổi tên thành Hổ Gò núi, chúng ta người bình thường quen thuộc gọi nó Hổ Đồi núi. Nghe nói con kia hổ hồn phảng phất bị thứ gì trấn áp, không cách nào rời đi. Đã từng thấy qua con kia hổ hồn trấn quỷ ti đại nhân nhóm nói, con kia hổ hồn chí ít cũng là trung giai quỷ vương trở lên quỷ dị, thậm chí đạt đến cao giai quỷ vương cảnh giới. Cho nên, từ đó về sau, cái này trấn quỷ ti trạm gác liền lâu dài có võ vương cấp cao thủ tọa trấn, mà lại chí ít cũng sẽ là trung giai võ vương. Chỉ là dưới tình huống bình thường, võ vương đại nhân không dễ dàng xuất động thôi. Tiểu nhị, ngươi mới vừa nói cái này hổ đổi trong trấn có trấn quỷ ti trạm gác. Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Điếm tiểu nhị nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, công tử có chỗ không biết, nguyên bản nơi này nhưng không có hổ đổi trấn, chính là bởi vì có hổ đổi chỗ, dân chúng liền lần lượt hướng nơi đây tụ tập, cuối cùng tạo thành cái này hổ đổi trấn. Thì ra là thế. Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu. Lúc này, vừa rồi mọi người điểm đồ ăn cũng lần lượt lên bàn, điếm tiểu nhị thấy thế, vội vàng liền đưa ra cáo tử. Mấy vị khách ra, các ngài mấy vị nếu là không có phân phó gì khác, tiểu nhân liền lui xuống trước đi chớ có làm trễ nải mấy vị dùng cơm. Đi thôi. Đi thôi. Một hồi có việc, bản thiếu ra lại gọi người. Tiền Lập Văn khoát tay áo, nói. Được rồi, tốt, mấy vị khách ra chậm dùng, tiểu nhân cáo lui. Nói xong lời này, điếm tiểu nhị quay người liền muốn rời khỏi, lúc này, Tiền Lập Văn thanh âm lại vang lên. Bất quá, hắn không phải đối điếm tiểu nhị nói. Sư phụ, ăn cơm xong, chúng ta muốn hay không trực tiếp đi kia hổ gò núi nhìn xem. Trương Huyền nghe vậy gật đầu cười, nói, tốt, vậy liền đi xem một chút. Trương Huyền cái này vừa dứt lời, một cái thanh âm hoảng sợ liền vang lên mấy vị khách ra, vạn bạn không được, vạn bạn không được. Đám người quay đầu nhìn lại, chính là mới muốn rời khỏi điếm tiểu nhị kia. Thời khắc này điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng. Mấy vị khách ra, các ngươi nếu là thật sự nghĩ vượt qua kia hổ đổi núi, tốt nhất tại trong trấn nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai sáng sớm, sớm đi xuất phát, tại giữa trưa trước đó đổi tới kia hổ đổi trước núi, thừa dịp giữa trưa dương khí lúc dày nhất, vượt qua hổ đổi núi, nếu không vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nghe điếm tiểu nhị lời này, Tiền Lập Văn mỉm cười, cố ý cười giỡn nói, tiểu nhị, ngươi có phải hay không cố ý hù dọa chúng ta những khách nhân này, tốt cho nhà ngươi kéo sinh ý à? Không, không, không. Điếm tiểu nhị nghe vậy, lắc đầu liên tục, kêu lên quát tới. Mấy vị khách ra, tiểu nhân nhưng không phải loại người như vậy, lao ra nhà chúng ta cũng không phải loại kia tham lợi người, thật sự là kia hổ đổi trên núi quá mức nguy hiểm, quỷ dị nhiều lắm. Ba ngày trước, mấy vị trấn quỷ ti đại nhân lần nữa tiến về thanh lý quỷ dị, bây giờ vẫn chưa trở về, nghĩ đến liền tại nay minh hai ngày. Nói đến đây, điếm tiểu nhị hơi chút dừng lại, liên bận biểu tiếp tục nói ra, mấy vị khách ra, nếu là chư vị không đổi thời gian, tốt nhất là có thể đợi đến trấn quỷ ti đại nhân sau khi trở về ngày kế tiếp xuất phát bảo đảm nhất. Trấn quỷ ti đại nhân trở về đã nói hổ đổi trong núi quỷ dị thanh lý không sai biệt lắm, ngày kế tiếp buổi sáng tái xuất phát sẽ vô cùng an toàn. Nếu là mấy vị khách ra thời gian cần trương, tốt nhất cũng là ngày mai sáng sớm xuất phát, tại giữa trưa lúc trèo núi, lúc này tương đối sẽ an toàn rất nhiều. Điếm tiểu nhị nói xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Trương Huyền vung lên phất trần, nhìn trước mắt vị này điếm tiểu nhị kia mặt mũi tràn đầy ân cần biểu lộ, nhìn không được gật đầu cười. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiểu nhị ca dạy bảo, bần đạo nhớ kỹ. Nói xong lời này, Trương Huyền sờ tay vào ngực, lấy ra một khối gỗ đào điêu khắc phù bình an, ném vào điếm tiểu nhị kia trong ngực. Đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở, cái này mai phù bình an liền coi như làm bần đạo một phần tạ lễ. Điếm tiểu nhị ngay cả đội vươn tay tiếp nhận viên kia phù bình an, liếc mắt một cái, liền phát hiện cái này mai phù bình an chạm trổ khá tốt, dù sao hắn sống cái này hơn 20 năm, liền chưa thấy qua tinh như vậy đẹp phù bình an, xem xét liền có giá trị không nhỏ, xóa trong tay, loại kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm càng làm cho hắn xác nhận cái này mai phù bình an bất phàm. Thế là, hắn lại hỉ hướng Trương Huyền cung kính con người, nói, đa tạ khách ra ban thưởng, tiểu nhân, cái này liền lui xuống, các ngươi có việc lại tùy thời chào hỏi tiểu nhân. Đợi điếm tiểu nhị lui ra, đám người liền ăn uống. Trương Huyền kẹp hai đũa, nếm nếm hương vị, liền nói, như thế một cái chấm nhỏ, làm đồ ăn, hương vị còn thật sự không tệ. Đám người ăn nghỉ cơm trưa, kết hết nợ, liền rời đi khách sạn, ra hổ đổi trấn, một đường bắc hành, rất nhanh một tòa liên miên nguy nga đại sơn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, trước mắt ngọn núi lớn này cùng mọi người dĩ vãng thấy qua đại sơn hoàn toàn khác biệt, nó thật tựa như là một con cự xà nằm trên đất. Cứu cứu, ngọn núi này thật kỳ quái a. Dương Tiền nháy mắt, hiếu kỳ đánh giá cách đó không xa hổ đổi núi. Hắc hắc sư phụ, tối nay có lẽ ta lão tôn lại có thể hoạt động gần cốt, gần nhất thực sự ngứa tay lợi hại.